Chương một phế vật hoàng đế. Chấm chính là tuyệt thế bạo quân. Lấy bạo chế bạo, giết giết giết. Chương một phế vật hoàng đế. Chấm chính là tuyệt thế bạo quân. Lấy bạo chế bạo, giết giết giết. Đại tần hoàng đế, lần này ta Hung Nô đại quân đột kích, chỉ cần địa bàn, ngươi nếu là nguyện ý cắt đất để tiền, xương thần nạp cống, ta Hung Nô vương đỉnh liền phóng ngươi một con ngựa. Hàm Dương cung bên trong, Hung Nô sứ giả cản rỡ lời nói quanh quẩn tại hết thảy trong cung điện. Văn võ bá quan lộ vẻ mặt giận dữ, có thể toàn bộ cúi đầu xuống giữ im lặng. Ngồi cao trên long ỷ Tần Hạo, ánh mắt mở mịt nhìn quét bốn phía hết thảy. Ta không phải giết cái tham quan bị bắn chết sao? Hắn lông mi chói chặt, một tay nâng trán, đại não một trận mê muội, một cỗ không thuộc về hắn ký ức tuôn vào tâm trí. Nhu nhược hoàng tử, Cửu Long đoạt đích phía sau hoàng đế bù nhìn, quyền thần nắm quyền, kẻ thù bên ngoài vây quanh, núi sông nghiền nát. Tần Hạo tâm trí bên trong ký ức nhanh chóng nhấp nhô. Đại Tần 36 năm, hoàng đế Tần Chính lần thứ 5 đông tuần lúc đột nhiên băng hà, thiên hạ chấn động. Thái tử không hiểu ra sao tại biên cương tự treo cổ, đại tần quần long vô thủ. Tại văn võ ba quan cực lực tôn sùng bên dưới, đại tần nhất hèn yếu 6 hoàng tử đăng cơ làm đế. Từ đó, thiên hạ đại loạn, các nước nhìn chằm chằm như hổ đói. Tần Hạo ánh mắt trầm thấp. Hắn đây là xuyên qua đến một cái người thành thật, tính cách cực kỳ hèn yếu hoàng đế trên thân. Cái này tính cách nếu là đặt ở đồng dạng người thường trên thân có lẽ không có, thế nhưng tại một vị hoàng đế trên thân, cái kia chẳng phải là cũng bị văn võ bá quan treo không? Chờ chút, hắn hình như đã bị giá không. Bây giờ thiên hạ đại loạn, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hoàng đế bị quyền thần cùng hoạn quan treo không. Cái này mợ nó còn chơi như thế nào? Đang tại lúc này, một đạo băng giá giọng điện tử vang vọng Tần Hạo tâm trí. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành hoàng đế, vô thượng bạo quân hệ thống kích hoạt. Bạo quân chi đạo, thuận chấm người xương, nghịch chấm người vong, lấy núi thây biển máu đúc thành vô thượng đế vị. Một người khâm phục, chém một người. Nhất tộc khâm phục, di nhất tộc. Một quốc gia khâm phục, thì vong quốc diệt chủng. Tần Hạo ngẩn ra, thần sắc dần dần trở nên có chút vui vẻ. Bạo quân sao? Giết đại thần, đêm đêm sinh ca, tiểu trì nhục lâm. Cái này hoàng đế làm cũng quá mỹ diệu. Cái này hệ thống quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Đinh, tân thủ nhiệm vụ, vật vánh Hung Nô cũng dám can đảm bạo phạm đại tần hoàng đế bệ hạ. Vương tử trời giáng, phẫn nộ dữ tợn. Vương đồ đao đem treo chúng sinh đỉnh, khiến thế nhân sợ hãi. Ban thưởng, bất lương soái viên tiên cương. Thiên cương tam thập lục hiệu ý. Một bạn bất lương nhân. Chú thích, triệu hoán ra thiên cổ văn thần mãnh tướng, có được kiếp trước ký ức, đồng thời hoàn toàn tử trung tại ký chủ. Bất lương soái. Tần Hạo thấp giọng nỉ non, khoác lên trên long ỷ năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Đây chính là duy ngã độc tôn, bá đạo vô song, dùng võ trấn áp thiên hạ bất lương soái. Hắn biết, cái này đời đơn từ nay về sau, tính mạng của hắn đem không còn bị hắn người khống chế. Tần Hạo chầm chậm nước mắt, sắc bén ánh mắt đâm thẳng ngang ngược cản rỡ Hung Nô sứ giả, cái kia ánh mắt, lạnh lùng bên trong xen lẫn trêu tức, thật giống như là tại thưởng thức con mồi đồng dạng. Dưới đại điện, một vị hắc mãng bảo lão giả tiến lên trước một bước, hơi hơi không người nói, "Bệ hạ, còn xin ngài sớm làm lựa chọn, bằng không thiên hạ đại loạn, bách tính dân chúng lầm than, ta chờ có gì thể diện đi gặp tiên hoàng?" Có thừa tướng Lý Tư dẫn đầu, một đám quan viên tới tấp không người cúi đầu. Tần Hạo ánh mắt quét về phía mở miệng người, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Nói trái lại là hiên ngang lẫm liệt, còn không phải muốn bức bách hắn sớm chút đáp ứng Hung Nô người. Chính hắn không muốn làm cái tên xấu xa này, khiến cho hắn cái này làm hoàng đế tới làm. Hôm nay nếu là hắn đáp ứng rồi, cái này đại tần bách tính thiên hạ chỉ sợ muốn mắng chết hắn. Cắt đất đền tiền, hướng Hung Nô người yếu thế, bực này sỉ nhục đủ để đưa hắn đính tại lịch sử trụ sỉ nhục bên trên. Hắn đường đường một cái người xuyên biệt, dù cho là bị treo không hoàng đế, cũng tuyệt đối không thể nào đáp ứng như thế vô lý điều kiện. Chư bị ái khanh, các ngươi cảm thấy chẳng cần phải đáp ứng sao? Tần Hạo trông xuống phía dưới văn võ bá quan, ánh mắt băng giá, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Hắn ngược lại muốn nhìn, bây giờ cái này đại tần triều đình, rốt cuộc có bao nhiêu bại loại? Thừa tướng Lý Tư không hiểu nhìn Tần Hạo một cái, hắn luôn cảm thấy, hôm nay hoàng đế trẻ con cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Cơ mà, hắn chưa từng đem Tần Hạo đặt ở trong mắt, nhưng hắn sẽ không biết, đã từng cái kia hèn yếu hoàng đế đã thay đổi người. Văn võ bá quan còn chưa mở miệng, Hung Nô sứ giả liền đầy mặt không vui, chỉ vào Tần Hạo mắng: "Người cái lông vàng trẻ con, ta Hung Nô vương đỉnh tìm ngươi đến nghị hòa, đã tính toán là cho ngươi mặt mũi, ngươi nếu như tại không biết tốt xấu, chờ ta 10 vạn Hung Nô thiết kỵ xuôi nam, nhất định diệt ngươi đại tần. Đến lúc đó, nhất định cho ngươi đại tần ngàn dặm không có khói bếp, Hàm Dương quốc đô gà chó không tha." Hắn lời nói cực kỳ càn quái, căn bản không có đem cái này Tần Hạo đặt ở trong mắt. Hung Nô sứ giả trước khi tới, cũng đã điều tra qua đại tần hoàng đế là người như thế nào. Vặt vánh một cái trứng mềm nhu nhược, căn bản liền không có tư cách cùng hắn đàm phán. Mà còn cái này Tần Hạo, căn cứ tình báo, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật. Hắn chỉ cần hơi chút hù dọa một cái, nhất định có thể để Tần Hạo tè ra quần, cắt nhường càng nhiều địa bàn. Quân thần nghe vậy, từng cái nơm nớp lo sợ, rất sợ chọc giận vị này Hung Nô sứ giả. Tại tất cả mọi người cúi đầu xuống thời điểm, võ tướng Trần Doanh, một vị người mặc huyền giáp uy vũ đại hán gầm thét: "Lớn mặt Hung Nô, các ngươi thật to gan. Đã từng tiên hoàng tại lúc, các ngươi Hung Nô bất quá vặt vánh sâu kiến, bây giờ lại nghĩ cười ở ta đại tần trên đầu tác uy tác phúc. Muốn chiến liền chiến, ta đại tần có thể không sợ các ngươi Hung Nô man gì?" Cái này huyền giáp tướng quân, rõ ràng là đại tần đại tướng quân, Mông Điển. Đã từng, tiên hoàng còn tại thế là lúc, cái gì chó má Hung Nô, đánh tới bọn hắn chỉ dám co đầu rút cổ đến mạc bắc kéo dài hơi tàn. Có thể từ khi tiên hoàng băng hà, ở xa biên cương thái tử không hiểu ra sao tự sát, đại tần một đám hoàng tử lâm vào tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bên trong. Cửu Long đột đích, đem đại tần quốc lực hao tổn hầu như không còn, cuối cùng, một cái không chút nào thu hút phế vật hoàng tử đăng cơ làm đế. Các quốc gia biết về sau, ai cũng dám khi dễ Đại Tần một cái, có thể lại cứ Đại Tần mới từ đoạt đích chi chiến bên trong trì hoãn tới, hoàn toàn không chịu nổi lớn chiến tranh. Mông Điền biết rõ, hôm nay nếu cắt đất để tiền, như vậy còn lại quốc gia nên thấy thế nào chờ Đại Tần. Nhóm này tham lam xài lang khẳng định sẽ một loạt cùng lên, đem Đại Tần cho phân cách sạch sẽ. Đến lúc đó, nước mất nhà tan, cái này ngàn ngàn vạn lão tần nhân nên đi nơi nào? Bệ hạ, thần khẩn cầu ngài cự tuyệt nghị hòa. Thần cái kia sợ chết, cũng sẽ thủ trụ biên quan, tuyệt không để hung nô man di bước vào ta Đại Tần từng bước. Mông Điền hai đầu gối chồng chất quỳ xuống đất, cất cao giọng nói, ngôn ngữ bên trong tràn ngập kiên nghị. Hắn lời nói dừng ở đại điện trong vòng, hùng hồn có tiếng, như thể quần quận lôi đỉnh. Hắn Mông gia quân chỉ còn lại có một vạn người, cho dù một vạn người, hắn cũng muốn cùng hung nô vương đỉnh tử chiến không nớt. Tân Hạo ngồi cao trên long ỷ, trong mắt hiện lên một vẻ tan lòng. Cái này Mông Điền trái lại là có thể dùng người. Nhưng mà, Mông Điền lời nói lại làm cho hung nô sứ giả triệt để phẫn nộ. Tốt tốt tốt, các ngươi Tần quốc không nghĩ nghị hòa, ta đây trở về nói cho Thiền Vu, đến lúc đấy chúng ta hung nô thiết kỵ mỗi công phá một thành, chắc chắn trong thành người già trẻ em đổ sắt không còn. Ta muốn cho ngươi Đại Tần quỳ cầu chúng ta hung nô nghị hòa. Hung nô sứ giả giống giận liên tục, khí thế hùng hổ. Lý Tư thấy vậy một màn, tức khắc nóng nảy. Hắn mới vừa phong vương không bao lâu, còn chưa xong tốt hưởng thụ, cũng không tưởng sớm như vậy để Đại Tần vong quốc. Mông Điền ngươi cho bản tướng ngậm miệng. Nếu là Tần quốc vong, ngươi chính là lớn nhất tội nhân. Ngươi tới, đem tội thần Mông Điền cho bản tướng chủ. Quét quét quét. Hơn 10 người cấm vệ quân đem giá đỡ giao tại Mông Điền cái cổ bên trên. Mông Điền không có chút phản kháng, bởi vì hết thảy cấm vệ quân đều là Lý Tư người, phản kháng cũng vô dụng. Nhưng là, hắn vẫn là ôm lấy chờ mong, một đôi mắt hổ tròn vo xem Tần Hạo. Hắn hy vọng, Tần Hạo vị này hoàng đế tại quốc gia nhất nguy nan là lúc không cần phản đốc. Dù cho là kéo dài mấy ngày thời gian, hắn đều có biện pháp đi cứu Đại Tần. Lý Tư hướng tới Tần Hạo chắp tay nói, "Bệ hạ, Mông Điền tại triều đường thượng náo sự, thần đã xem hắn bắt lấy, sau đó sẽ đánh vào thiên lao chờ đợi xử lý." Câu nói này nghe hình như là tại báo cáo, nhưng lại là ngay trước mặt hoàng đế tiền trạm hậu tấu. Như thế đại nghịch bất đạo lời nói, lại bị văn võ bá quan trở thành chuyện đương nhiên. Lý Tư nhìn thấy Tần Hạo vẫn không nhúc đích, còn tưởng rằng Tần Hạo bị sợ choáng váng, ánh mắt trở nên có chút đắc ý còn xin bệ hạ đáp ứng hung nô sứ giả, nếu là bệ hạ thân thể không thoải mái, lao thần cũng có thể làm thay. Lý Tư nhàn nhạt nói ra, phản phất hắn đã hoàn toàn khống chế cục diện. Hung nô sứ giả xem Tần Hạo, cười nạo một tiếng, khắp khuôn mặt là trường cuồng ngạo chậm. Ta hung nô vương đình chỉ cần Đại Tần 1/3 thổ địa, còn có 10 vạn thiếu nữ, còn lại cái gì cũng không muốn. Hắn điều kiện để văn võ bá quan sắc mặt giận cả mình. 1/3 thổ địa, đây chính là tương đương với Đại Tần hơn 100 tòa thành trì a. Cái này lại không phải thương gân động cốt như thế đơn giản, rõ ràng là muốn đào Đại Tần thịt, uống Đại Tần máu. Còn đến 10 vạn thiếu nữ tiến về hung nô địa bàn, tất cả mọi người đã nghĩ tới các nàng bi thảm kết cục. Các nàng sẽ bị nhóm này dị tộc làm đồ chơi một dạng trà đạn, làm hàng hóa một dạng bàn tháo, thậm chí là sẽ bị chia ăn. Chẳng lẽ bọn hắn Đại Tần nữ giới, trời sinh liền dạng này thì sao? Hung nô sứ giả nhìn thấy cả triều văn võ tất cả đều bị hắn dọa cho phát sợ, vì vậy càng thêm đắc ý hắn ngón tay Tần Hạo, thần sắc ngạo nhiên, nước bọt tung tóe. Muốn con hôi sữa, nghe không? Nghị hòa là cho người thể diện, còn dám kéo dài, đối đãi hung nô 10 vạn gót sắt đạp phá biên quan, định gọi ngươi Hàm Dương thành máu chảy thành sông, gà chó không tha. Đến lúc đấy, ta muốn các ngươi quỷ, cầu ta hung nô nghị hòa. Ồ, một tiếng cực kỳ bình thản, tràn đầy coi rẻ âm điệu, từ đế tọa bên trên truyền đến. Tần Hạo ánh mắt như vực sâu, sâu không thấy đáy. Hắn chậm chậm đứng dậy, một bộ đế bào quần quần mà rơi, không gió mà bay quần quần. Hắn từng bước một đi xuống bậc thềm, mỗi một bước tựa hồ cũng dẫm nát mọi người trên trái tim, để đại điện trong vòng bầu không khí quỷ dị vô cùng. 1/3 thổ địa. Tần Hạo âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng truyền khắp từng cái xó xỉnh. 10 vạn chờ gả thiếu nữ. Hắn trông xuống hung nô sứ giả, khóe miệng cái kia lau tàn khốc ý cười rốt cục triệt để tràn ra. A. Một tiếng cười khẽ, băng giá thấu xương. Quá ít. Chương 2 chém giết hung nô sứ giả. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 2 chém giết hung nô sứ giả. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hung nô sứ giả bị Tần Hạo khí thế giật nảy cả mình. Nhưng nghe đến Tần Hạo cái này ghế ngồi lời nói, ánh mắt liền sáng lên, tham lam liếm liếm khóe miệng. Nha, xem ra Đại Tần hoàng đế là biết sai lầm rồi, đây là tại bồi tội đây. Tất nhiên Đại Tần hoàng đế cảm thấy ít, vậy tại nhiều thêm một chút, chỉ cần ngươi lấy lòng ta hung nô vương đình, từ đó về sau, ta hung nô dũng sĩ tuyệt đối sẽ không tại tấn công ngươi Đại Tần. Hung nô sứ giả ha ha cười lớn, cho rằng Tần Hạo đã thỏa hiệp. Bốn phía văn võ bá quan tới tấp sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt mang theo nồng đậm kinh hường. Cái này sợ, bị vật vánh hung nô hạ một chút, liền sợ thành dạng này. Trong đó một gã tóc trắng xóa, còn xuống đường eo quan viên nhịn không được thở dài. Ai, Đại Tần vong rồi. Nhớ năm đó tiên hoàng trấn áp thiên hạ, vật vánh hung nô trở tay có thể diện, nhưng hôm nay, ta Đại Tần hoàng đế vậy mà không lưng quỳ gối, hướng hung nô cầu hòa, còn muốn cắt đất để tiền. Thương thiên a, Đại Tần thật chẳng lẽ không có cứu sao? Tiên hoàng, chúng ta nghĩ ngài mau trở lại a. Không ít lao thần trong mắt hào quang ảm đạm, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt, lộ vẻ thất vọng cùng bấn bẻ. Bệ hạ, chúng thần đã cao tuổi, vô tâm trị lý triều chính, thỉnh cầu cáo lao hồi hương. Hơn 10 người lao thần quỳ ngã xuống đất, run rẩy thanh âm nói. Bọn hắn thực đang nhìn không đi xuống Tần Hạo mất hết mặt mũi. Bọn hắn muốn là kiên định đảm bảo hoàng, cùng Lý Tư đối kháng cái kia một đám người. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tần Hạo hướng hung nô sứ giả lắc đầu cầu xin thương xót, cái kia trong lòng một vệ huyết khí, phản phất tất cả đều bị rút đi đồng dạng, chọn cả người đều mềm nhũn đi xuống. Bọn hắn cảm thấy,
để Tần Hạo làm hoàng đế, mặc dù hôm nay bọn hắn lấy chết uy hiếp, cự tuyệt Hung Nô sứ giả, có thể hoàng đế không nên thân a. Là một cái phế vật, đỡ không dậy nổi bùn não. Cùng với tại bên trong triều đình, còn không bằng cáo lao hồi hương, mắt không thấy tâm không phiền. Khoảnh khắc này, tất cả chung với đại tần quan viên toàn bộ đối Tần Hạo những việc đã làm thất vọng được cùng. Cho dù là đại tần sau cùng sống lưng, Mông Điền tướng quân, cũng tương tự đầy mặt thất vọng nhìn về phía Tần Hạo. Đại tần, xong rồi. Hắn khóe miệng toát ra một vẻ cười thảm, toàn thân cố kia thiết huyết khí chớp mắt tiêu tán, chọn cả người liền cùng bị rút đi sống lưng một dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn sâu sắc rõ ràng, hôm nay cho dù cho Hung Nô cắt đất đền tiền, có thể ngày mai đâu. Nếu mở cái này khơi rộng, cái kia đại tần sẽ bị thiên hạ các nước chia cắt sạch sẽ. Phải biết, trên thế giới này nhưng là vạn quốc tranh bá, đã từng tần quốc nhất cường đại, cử thế vô địch, trấn áp bát hoang. Có thể từ khi tần đế Tần Chính băng hà về sau, tần quốc từ từ suy sụp, quốc lực giảm mạnh, liền cả một đám thảo nguyên man di đều có thể lấy cơi ở đại tần trên đầu tác uy tác phúc, đây là sao mà đáng cười. Tiên hoàng, mặt tướng đến ngài. Mông Điền rút ra giá đỡ dao tại chính mình trên cổ. Cùng với xem đại tần diệt vong, còn không bằng đi theo tiên hoàng mà đi. Lý Tư xem cảnh này, trên mặt nụ cười liền cùng hoa cúc một dạng nở rộ. Chút kia đảm bảo hoàng tử quan lần lui, Mông Điền muốn tự vận, tốt tốt tốt, cái này hết thảy đại tần sắp đều ở bản tướng tay. Hắn hô hấp khẽ run, sắc mặt hưng phấn đến đỏ lên. Một ngày này rốt cục trông mong đến rồi. Trước kia hắn đã cảm thấy nhóm này ra hỏa trước mắt, còn tổng ngăn trở hắn làm việc. Bây giờ đều phải cuốn xéo, cái này đại tần triều đình sẽ từ hắn khống chế. Dưới một người, trên bằng người. Không phải hoàng đế, nhưng so hoàng đế còn một lớn. Lý Tư còn tại mặc sức tưởng tượng, về sau hắn sẽ tại đại tần hô mưa gọi gió, tu miếu xây tử, vĩnh lập vạn năm. Còn đến Tần Hạo cái này phế vật, hắn hoàn toàn từ trước đến nay đều không có để ở trong lòng. Cũng nhưng vào lúc này, Tần Hạo từ bậc thềm bên trên chậm chậm mà xuống, đi tới Hung Nô sứ giả trước mặt. Chớp cảm thấy, còn chưa đủ, còn muốn nhiều cho ngươi một chút đồ vật. Nếu không, chấm hơn nữa một cái đồ vật thế nào? Tần Hạo ánh mắt hờ hững, khóe miệng vướt qua một vệ tàn nhẫn độ cong. Cái gì vậy? Hung Nô sứ giả đầy mặt nghi hoặc xem Tần Hạo, cảm thấy trước mắt tên này có phải hay không có bệnh. Hắn chưa từng thấy qua, đem chính mình quốc gia đồ vật ra bên ngoài đưa. Đã có thể trong nháy mắt này. Quét. Tần Hạo một phen rút ra bên cạnh cấm vệ quân bên hông trường kiếm, trực tiếp đâm vào Hung Nô sứ giả lồng ngực trong vòng, máu tươi vẩy ra. Đương nhiên là đầu của ngươi. Tần Hạo gần sát Hung Nô sứ giả, âm thanh mang theo tàn nhẫn trêu tức. Ngươi dám giết ta? Hung Nô sứ giả trừng lớn hai mắt, khóe miệng chảy xuôi ra máu tươi, đôi mắt không thể tin được xem Tần Hạo. Hắn nằm mơ đều muốn không đến, trước mắt tên này vậy mà thực dám động tay. Tần Hạo băng giá cười một tiếng, ngón tay đột nhiên dùng một chút lực, thân kiếm xoay tròn, xoắn Hung Nô sứ giả ruột gan đứt từng khúc. A! Hung Nô sứ giả thê thảm chu lên. Đại Tần hoàng đế, ngươi dám giết ta? Ta Hung Nô vương đình là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn dùng hết toàn lực giống to lên tiếng. Tần Hạo ánh mắt trêu tức, rồi tay đập Hung Nô sứ giả mặt, tiến đến hắn bên hai. Ngươi Hung Nô vương đình yên tâm, chờ chấm tắm máu triều đình về sau, tự nhiên đem bọn ngươi Hung Nô vương đình đuổi tận giết tuyệt. Ngươi! Hung Nô sứ giả miệng lớn nôn ra máu, nghe Tần Hạo cái kia như thể ác ma thầm thì, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân đều đang run lận. Hắn bị lừa. Cái này không phải cái gì hèn yếu kẻ bất lực hoàng đế, rõ ràng chính là sát tính mười phần bạo quân. Lừa gạt! Tên bịp! Hung Nô sứ giả đầy mặt không cam lòng nổ ra một câu lời nói, thân hình nghiêng một cái, chống chất ngã ở trên đất. Tê! Tất cả mọi người nhìn trước mắt tất cả những thứ này, hít vào khí lạnh. Chết! Đã chết! Hung Nô sứ giả đã chết. Vâng. Văn võ bá quan nhìn thấy cầm trong tay nhuốm máu trường kiếm, ngạo nhiên mà đứng Tần Hạo. Cái này trong phút chốc, trong triều đình hoàn toàn bùng nổ. Bọn hắn thế nào đều muốn không thông, Tần Hạo vậy mà thật dám giết Hung Nô sứ giả. Văn võ bá quan sắc mặt trắng bệnh, có gan nhỏ thậm chí chân mềm nhũn kém điểm quỳ ngã xuống đất. Đây chính là Hung Nô sứ giả a? Hung Nô vương tộc điều động đi ra sứ giả. Tần Hạo đây là điên rồi sao? Lý Tư càng là một mặt đờ đẫn xem Tần Hạo, không thể tin được tất cả những thứ này. Tên này điên rồi đi, liền sứ giả đều giết. Tần Hạo lại như là không việc gì người một dạng. Dùng màu trắng khăn lông nhẹ nhàng trà lau nhuốm máu trường kiếm, ánh mắt nhìn quét tứ phương. Hung Nô bất quá thảo nguyên chó hoang mà thôi. Chấp phụ hoàng tại bị lúc, bọn hắn cúi đầu xưng thần, mỗi năm tiền cống, bây giờ phụ hoàng quy tiên, bọn hắn lại khởi bình xuôi nam, còn dám phái một cái sâu kiến tới đòi tiền cần lương. Tần Hạo con ngươi đột nhiên băng giá, trường kiếm hành chỉ văn võ bá quan, một bộ long bào bay phất phới. Chấm hôm nay liền đem lời này đặt ở nơi này. Cắt đất để tiền, si tâm vọng tưởng. Người nào dám can đảm có cái này tâm tư, chấm định chém không dung tha. Chấm muốn cử binh diện Hung Nô. Người nào tán hành, người nào phản đối. Lời nói bên trong mang theo chân thật đáng tin bá đạo, còn có cái kia hành áp hết thảy đế vương bá khí, hết thảy triều đình, tĩnh lặng, chỉ có cái kia bị kiềm nén trầm trọng tiếng hít thở, còn có cái kia văn võ bá quan kinh hãi tuyệt vọng ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Đã từng cái kia phế vật hoàng đế, bây giờ thế nào trở nên khủng bố như thế? Một kiếm giết chết Hung Nô sứ giả, còn muốn cùng Hung Nô vương đỉnh khai chiến. Cái này đặt ở trước kia, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Loảng xoảng một tiếng, Mông Điền trong tay đao rơi xuống trên đất, chọn cả người sững sờ tại chỗ, mắt hổ bên trong tràn đầy chấn động xem Tân Hạo. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất trông thấy đã từng bị kia đế uy gặp cửu thiên, khí thôn sơn hà tiên hoàng. Tuy nhiên chỉ là cái này trong phút chốc, cũng là ảo giác, nhưng như thế thay đổi lại làm cho Mông Điền xúc động đến toàn thân run rẩy. Mặt tướng Mông Điền, nguyện xuất lĩnh 10000 Mông gia quân liều chết chống đỡ Hung Nô. Mông Điền quỳ ngã xuống đất, hai tay ôm quyền, âm thanh vang vang hữu lực. Hung Nô không lùi, thế không trở về triều. lách ca lách cách. Chút kia mới vừa rồi còn nhao nhao nháo muốn cáo lao hồi hương các lao thần, đồng loạt quỳ xuống. Chúng thần tận tâm phụ tá bệ hạ, đúc lại ta Đại Tần vinh quang. Một ngày này, Đại Tần thiên biến. Một ngày này, trong triều đình vang vọng chung với Tần Hạ âm thanh. Một ngày này, thừa tướng Lý Tư Sợ. Chương ba bạo quân phong thái, uy áp trăm quan quỳ xuống đất cúi đầu. Bất lương soái đăng trường. Chương ba bạo quân phong thái, uy áp trăm quan quỳ xuống đất cúi đầu. Bất lương soái đăng trường. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Vật vánh hung nô cũng dám can đảm mạo phạm Đại Tần hoàng đế bệ hạ. Vương tử trời giáng, phẫn nộ dữ tợn. Vương đồ đao đem treo chúng sinh đỉnh. Ban thưởng, bất lương soái viên tiên cương. Thiên cương tam thập lục hiệu ý. Một vạn bất lương nhân. Ban thưởng gửi tại hệ thống không gian. Tần Hạo đôi mắt hiện lên một vẻ chờ mong. Đại soái rốt cục đến, thiên hạ của chấm, chỉ có thể có chấm một người âm thanh. Cái này cổ đại loạn thế, không chỉ có quốc gia, còn có thế gia cùng triều đình độc bá nhất phương. Hiện tại Đại Tần có thể nói là trăm ngàn lỗ thủng. Các đại môn phái chính ỷ vào võ công cao cường, đem Đại Tần coi là trò đùa, càng là trà đạp Đại Tần luật pháp, đến hiển lộ rõ ràng môn phái cường đại. Giết người cướp của, giết thôn diệt trấn, chút này đều là chuyện thường xảy ra. Thậm chí là còn mưu đồ phân liệt Đại Tần thổ địa, giết chết quan chức địa phương, đem nơi đây nhét vào bọn hắn môn phái phía dưới. Tần Hạo thân là Đại Tần chi chủ, há có thể dễ dàng tha thứ bực này sự tình phát sinh. Nhìn khắp thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, trên mọi bờ cõi, chẳng lẽ vương thần? Giang hồ môn phái nghĩ làm phản, cái kia toàn bộ trấn áp, chờ chấm giải quyết trong triều đình sự tình, bỏ tay ra đến, muốn cho nhóm này giang hồ hiệp khách biết, chấm đao có hay không sắc bén. Tần Hạo không đề nghị giết giang hồ máu chảy thành sông, cũng không biết đại soái tu vi thế nào, có thể hay không trấn ở giang hồ triều đình. Tần Hạo lẩm bẩm một mình. Thiên hạ võ giả, tu vi phân bì, bất nhập lưu võ giả, nhất lưu võ giả, hậu thiên võ giả, tiên thiên võ giả, tông sư, đại tông sư, thiên nhân hợp nhất, còn có cái kia trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Tiên thiên võ giả đã là một phương cường hào, đặt ở trong quân cũng là người nổi bật. Nhưng tiên thiên bên trên tông sư, cái kia mới tính bước vào cường giả liệt kê, mở cửa lập phái trấn áp một phương. Tông sư bên trên chính là đại tông sư, cái này cảnh giới tương đương với môn phái lao tổ. Còn đến tiên nhân hợp nhất, cũng hoặc là lục địa thần tiên chi cảnh, loại kia tồn tại từ không xuất thế, một mực cẩn cư núi rừng không hỏi đại thế thiên hạ. Tần Hạo đối bất lương soái ôm lấy rất lớn chờ mong. Chư vị ái khanh, tất nhiên không có gì, vậy liền bãi triều đi. Tần Hạo hất lên tay áo có hình rồng, nghiêng đứng tại mọi người trước người, ánh mắt bệ nghệ tứ phương. Văn võ bá quan tới tấp quỳ lạy, trong nội tâm tựa như ép một tòa cự sơn trầm trọng. Lúc này đây, bọn hắn không còn là bệnh hình thức, mà là chân tâm thật ý Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, đinh. Tại văn võ bá quan quỳ lạy trong phút chốc, hệ thống âm thanh tùy theo vang lên. Chúc mừng ký chủ làm ra bạo quân hành vi, chém giết hung nô sứ giả, uy áp trăm quan quỳ xuống. Ban thưởng, bạo quân vầng sáng. Gặp vua như vực sâu, đế uy chấn thiên. Tần Hạo hơi hơi sững sờ trong phút chốc. Văn võ bá quan đột nhiên nhận thấy Tần Hạo toàn thân khí thế đột nhiên đại biến. Phách tuyệt thiên địa uy áp, phô thiên cái địa hướng tới bọn hắn áp bách mà đến, để mọi người thân thể cũng không từ lạnh run cầm cập. Trong thoáng chốc, bọn hắn tựa như tại Tần Hạo thân xem trên đến đã từng thủy hoàng đế bệ hạ. Kinh hãi, hoảng sợ, còn có cái kia không gì sánh kịp hoảng hốt. Hôm nay Tần Hạo quá mạnh mẽ thế, cái này đột nhiên chuyển biến, để tất cả mọi người cảm giác đến sắp có đại sự muốn phát sinh. Bệ hạ, hắn thay đổi. Lý Tư xem cái kia đứng ở triều đình trung ương, ánh mắt bệ nghệ bốn phía nam nhân, ôm run rẩy trái tim, thì thào thầm thì, đôi mắt bên trong sát ý sôi trào. Hắn phát hiện Tần Hạo có vẻ như đang tại dần dần thoát ly hắn khống chế. Loại cảm giác này để hắn vừa sợ vừa giận. Chẳng lẽ Tần Hạo đã từng mềm yếu là giả ra đến? Tần Hạo không chịu khống chế. Không được, nhất định phải tìm Triệu Cao thương lượng một chút. Lý Tư trong lòng hiện lên ra bất an mãnh liệt. Triệu Cao cùng hắn một dạng, đều là đùa bỡn triều đình quyền thần. Chỉ có điều, Triệu Cao là một cái hoạn quan. Đã từng thủy hoàng đế tại thế là lúc, hắn cùng Triệu Cao hai người đều vâng vâng dạ dạ. Hiện tại, Đại Tần đến phiên bọn hắn hai người làm chủ, tự nhiên không nghĩ mất đi bây giờ địa vị. Hôm nay, hắn vậy mà tại Tần Hạo cái này phế vật hoàng đế trên thân, nhìn thấy Tần thủy hoàng bóng dáng. Đây là sao mà hoang đường đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tư thần sắc trở nên bối rối lên, hướng tới đại điện mở ra bước chân cũng trở nên vội vàng. Đợi đến tất cả mọi người từ Hàm Dương cung rời đi lúc, chỉ có Ngông Điền một người đứng ở nguyên chỗ. Bệ hạ, mặt tướng nguyện xuất lĩnh một vạn Ngông gia quân chống đỡ 10 vạn hung nô thiết kỵ. Là Đại Tần tranh thủ thời gian. Ngông Điền ôn quyền nói. Hắn nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt mang theo vô cùng an lòng. Hắn đã nhìn rõ ràng rồi, Tần Hạo trang lâu như vậy, rốt cục lộ ra chân chính bản tính. Cái này thỏa thỏa minh quân phong thái a. Muốn là cho bệ hạ đầy đủ thời gian, Đại Tần nhất định sẽ phồn vinh thịnh vượng. Tần Hạo nghe vậy, lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Mông tướng quân, ngươi tạm thời không cần tiến về biên cương, bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình chờ đợi ngươi. Hung nô bên kia tạm thời sẽ không tiến công, lúc này đây chỉ có điều là tới hù dọa hắn mà thôi. Đợi cho Tần Hạo đã khống chế triều đình, tự nhiên có biện pháp đem hung nô một mẹ hốt gọn. Nhìn thấy Mông Điền hoang mang ánh mắt, Tần Hạo đáy mắt hàn mang lóe lên. Trước mắt trong cung chút kia cấm quân đều là từ Triệu Cao khống chế, chấm sẽ không đem bản thân an toàn giao cho bực này người bị hoạn trong tay. Chấm mệnh lệnh ngươi, thống lĩnh một vạn Mông gia quân, từ bây giờ vào ở Hàm Dương cung. Mông Điền toàn thân run một cái, khóe mắt ướt át, run giọng mở miệng. Mặt tướng, định không cô phụ bệ hạ, thế chết bảo vệ bệ hạ an nguy. Hắn vạn vạn không ngờ tới, bệ hạ vậy mà như thế tín nhiệm hắn. Tần Hạo hờ hững nói, Mông tướng quân chính là ta Đại Tần trung thần, chấm tự nhiên tin được. Chỉ là, Mông tướng quân thực lực so với Triệu Cao, phải như thế nào? Mông Điền nghe vậy, nhíu mày suy tư khoảnh khắc, có chút khó khăn mở miệng. Bệ hạ, tại 3 năm trước Triệu Cao thực lực đã đạt tới tông sư đỉnh phong, bây giờ chỉ sợ sớm đã đột phá đến đại tông sư, mặt tướng bây giờ còn tại tông sư cảnh giới. Bất quá, nghĩ trừ bỏ Triệu Cao, mượn nhờ quân đội oai, mặt tướng có 3 thành nắm chắc. Chỉ có vật vênh 3 thành sao? Quá thấp, chân muốn là 10 thành nắm chắc chu sát Triệu Cao. Tần Hạo chắp hai tay sau lưng, ngữ khí hờ hững. Nghe được Tần Hạo lời nói, Ngông Điền có chút bất đắc dĩ. Hắn quyết định muốn hảo hảo khuyên một cái Tần Hạo, dù sao Triệu Cao thế lực không thể khinh thường, bằng không cũng sẽ không trở thành quyền khuynh triều giã cựu thiên tuế. Đã có thể vào lúc này, Ngông Điền cái kia chốt vót thân hình đột nhiên cứng ngắc, trong lòng chuông báo động kêu vang, lông tơ đứng chổng ngược. Một cỗ tử vong cảm giác nguy cơ bao phủ tại trái tim của hắn đầu. Bệ hạ cẩn thận. Ngông Điền phản ứng qua tới, lập tức che ở Tần Hạo trước người, rút kiếm dựng lên, nhìn hằm phía trước một đám người áo đen. Trên trán, một giọt mồ hôi lạnh không tự chủ được lan rụng. Các ngươi là loại người nào? Ngông Điền âm thanh cảm thấy chát, đồng tử kịch liệt co rút. 36 cái người áo đen, mỗi người phát ra khí thế, vậy mà đều cùng hắn ngang tài ngang sức. Cái này, điều này sao có thể? Cửa đại điện, 36 vị người áo đen đầu đội nón lá, trên mặt đội quỷ dị mặt nạ, thấy không rõ lắm nét mặt. Bọn hắn khí tức băng hàn lạnh thấu xương, giống như rắn độc một dạng u ám, làm cho người ta một loại cực độ chí mạng cảm giác. Các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung, hiện tại nếu là thối lui, vốn sẽ có thể bỏ qua chuyện cũ. Ngông Điền mặc dù đối mặt 36 vị tông sư, hắn cũng có tin tưởng tại trước khi chết đem cấm quân dẫn tới. Hắn chết không sao cả, nhưng nhất định phải bảo vệ bệ hạ an toàn. Có thể đột nhiên, một đạo khàn khàn trầm thấp, như thể vạn năm loại băng hàn âm thanh đánh út. Thiên hạ rộng lớn, bạn xoáy nơi nào đi không được. Âm thanh phảng phất đến từ u minh luyện ngục, làm cho người ta tìm đập nhanh. Ngay sau đó, ầm ầm, bầu trời bên trong mây đen cuộn cuộn, che đậy lại ánh nắng. Một đạo thân ảnh đạp ngày mà đến, áo choàng đen phiêu nhiên, đầu đội nón lá, mặt che giữ tợn quỷ đầu mặt nạ, cho cả người như là ma thần buông xuống đồng dạng, khí tức xâm lanh vô cùng, khiếp người hồn phách. Ta chờ bất lương nhân, cung nên đại soái quý vị. 36 ngày cương hiệu ý đồng loạt một gối quỳ xuống đất, cung kính vô cùng. Ngươi là? Mông Điền đồng tử đột nhiên co lại, chấn động và phần. Ngươi là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Loảng xoảng một tiếng, trong tay hắn trường kiếm rơi xuống trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng xem cái kia người áo đen. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đây là hạng nào cảnh giới? Tung hoành đại tần, chiến công hiển hách, chiến lực vô cùng Mông Điền, tại nhìn thấy người áo đen là lúc, trong lòng lại bay không lên nửa điểm phản kháng dũng khí. Thiên nhân hợp nhất, giỏi hơn đại tông sư bên trên. Ngay tại Mông Điền trong lòng còn có tử trí là lúc, Bất Lương xoé một tay gánh vác tại sau lưng, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất tựa như không chịu nổi gánh nặng xuất hiện giống mạng nện vết rạn. Kinh khủng khí thế như cùng sóng thần một dạng cuốn sạch bát phương, để tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ, cơ hồ ngạt thở. Đi tới Tần Hạo trước mặt là lúc, để Mông Điền hoảng sợ một màn đã xảy ra. Bất Lương xoé viên thiên cương, mang theo thiên cương tam thập lục hiệu ý, một vạn không tốt chúng, phụ chiếu quý vị. Tham kiến Ngô hoàng. Nguyên vị trong tay bệ hạ giao sắc, quét sạch hoàn vũ. Viên thiên cương khom người cúi đầu, hai tay ôm quyền nâng qua đỉnh đầu. Lách ca lách cách. 36 ngày cương hiệu ý một gối quỳ xuống, nắm tay nện ở trên đất, thần sắc mang theo không gì sánh kịp cuồng nhiệt xem Tần Hạo. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chương 4 nữ trùng sinh đế, mông võ chiếu. Một thế này ta muốn trước thời hạn xưng đế. Chương 4 nữ trùng sinh đế, mông võ chiếu. Một thế này ta muốn trước thời hạn xưng đế. Cái này, đây là. Mông Điền mắt hổ trừng đến tròn vo, toàn thân kịch liệt run rẩy, đầy mặt khó có thể tin. Hắn nhìn thấy gì? Thiên nhân hợp nhất cái thế cường giả, 30 vị tông sư cao thủ, vậy mà đối bệ hạ cúi đầu xưng thần. Mông Điền ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo, phát hiện đối phương thần sắc hờ hững, không có chút gợn sóng. Bệ hạ quả thật thâm tàng bất lộ. Mông Điền thầm than một tiếng. Hắn biết, chính mình xa xa đánh giá thấp bệ hạ thực lực. Xem ra bệ hạ một mực đều là tại dấu rốt, hắn mới là đại tần ẩn dấu sâu nhất người. Hãy bình thân. Tần Hạo hơi hơi đưa tay, để Bất Lương xoáy còn có 36 ngày cương hiệu ý đứng dậy. Lập tức, Tần Hạo ánh mắt chuyển rời đến Mông Điền trên thân, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Mông tướng quân, không biết có Bất Lương xoáy trợ giúp, ngươi có thể có phải có năm chắc đối phó Triệu Cao? Mông Điền nghe vậy sững sờ, theo sau đẩy mặt hồng quang xúc động ôm quyền. Có Bất Lương xoáy trợ giúp, đừng nói đối phó Triệu Cao, mặc dù quét sạch triều giã cũng là dễ như trở bàn tay. Tần Hạo gật đầu. Tốt, một khi đã như vậy, cái kia hoàng cung liền giao cho ngươi. Mông Điền trịnh trọng nói, mặt tướng tuyệt không sẽ làm bệ hạ thất vọng. Theo sau, Tần Hạo liền nên ngang rời đi cung điện, tiến về chính mình tập cung. Hắn sau lưng chỗ tối tăm, Viên Thiên Cương, còn có 36 vị tông sư cấp bậc Bất Lương nhân, đều tại thời khắc khắc bảo vệ Tần Hạo an toàn. Rẽ trái lượt phải, đi tới chân Long Điện. Tần Hạo lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Không giống trong tưởng tượng như vậy vàng son lộng lẫy, ngược lại lộ ra vô cùng mộc mạc. Một cái điêu long hỏa phượng đàn giường gỗ sập để đặt tại giữa đại sảnh, bốn phía là một vòng tinh mỹ bình phong, bên trong còn có màn che nhẹ buông xuống. Gian phòng bên trong còn thiêu đốt lư hương, nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập, thấm vào ruột gan. Tại trên xà nhà rất hai viên dạ minh châu, đem hết thể gian phòng chiếu sáng. Đây là Tần Hạo phòng ngủ, cũng là đã từng Tần Thủy Hoàng cư trú địa phương. Đi nửa nén nhang đường mệt thở hổn hộc, bộ này thân thể cũng là đủ yếu ớt. Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, có khả năng rõ ràng cảm giác đến thân thể suy yếu, hai chân ẩm sương vô lực. Thân là hoàng đế, tuy nhiên thủ hạ có cao thủ, nhưng ai không nghĩ thực lực của chính mình càng mạnh. Vượt nóc băng tường, di hoa tiếp mục, kiếm khí kinh thiên, vậy nhưng là chính mình lúc bé ước mơ. Chỉ tiếc, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, tùy tiện một cao thủ đều có thể lấy đưa hắn đánh chết. Đang lúc Tần Hạo sướng hưởng thụ tương lai thời khắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ gây ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Tuyệt thế bạo quân, uy chấn thiên hạ. Trong triều đình, chỉ có thể có chấm một thanh âm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mời ký chủ tắm máu triều đình, thay trời đổi đất. Ban thưởng: Võ đạo tu vi tăng lên đến tông sư cảnh giới. Ban thưởng: Công pháp Vô thượng tiên đế quyết. Ban thưởng: Nhân hoàng thần binh, Hiên viên kiếm. Tần Hạo mở ra, nụ cười càng sâu, để lộ ra lạnh thấu xương giết lạnh. Giết người gì gì đó, chấp nhưng là thành thạo nhất. Trong tay hắn thưởng thức lưu ly tử kim bôi, tự lẩm bẩm âm thanh như thể ác ma thầm thì. Cùng lúc đó, đại tướng quân phủ. Không, không muốn. Chấm không thể chết được. Chấm còn không có nhất thống thiên hạ. Thiếu nữ tử trên giường bừng tỉnh. Dưới ánh trăng, thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt tràn đầy thống khổ, 3000 tóc xanh tán loạn tại trắng tuyết vai ngọc, trắng tuyết tiểu khu không tự chủ được run rẩy. Chấm, đây là chết sao? Thiếu nữ nhìn quanh một vòng, ánh mắt mở mịt. Nàng nửa nằm ở trên giường, ánh nến lắc lư, mở nhạt hào quang làm nổi bật ra nàng tái nhợt xinh đẹp dung nhan, hai đầu lông mày để lộ ra một tia thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng chậm chậm ngồi dậy, làm nhìn rõ ràng gian phòng bên trong đồ vật về sau, đồng tử không khỏi kịch liệt co rút. "Tiểu Thúy!" Thiếu nữ vô ý thức la lên một tiếng. "Tiểu thư, ngài gặp ác mộng sao?" Ngoài cửa, truyền đến gác đêm nha hoàn cung kính âm thanh. "Chấm, thật trung sinh." Thiếu nữ ảm đạm con ngươi, đột nhiên tách mở ra sáng chói hào quang. Nàng không có rêu dao, trong đầu ký ức chảy xuôi. Đại Tần 36 năm, bất lực hoàng đế Tần Hạo đăng cơ tháng đầu tiên. Hung nô 10 vạn thiết kỵ đặc quan, hung nô sứ giả đi tới hoàng cung, mùi hết lên trời, uy áp văn võ bá quan. Phế vật hoàng đế Tần Hạo bị hù đến không biết làm sao, đáp ứng rồi cắt đất để tiền, các loại đục nước mất chủ quyền điều ước. Phụ thân nàng tiến lên khuyên can, lấy mạng khuyên bảo, lại bị đánh vào thiên lao, gặp phải vô cùng thê thảm cực hình. "Phụ thân, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Một thế này, ta tuyệt không sẽ tại dẫm lên vết xe đổ, thiên hạ này đã đến lúc nên đại nhất thống." Thiếu nữ siết chặt phân quyền, mắt đẹp bên trong lộ ra một tia kiên nghị. Phụ thân nàng chính là đại tướng quân Mông Điền, mà nàng chính là Mông Điền chi nữ, Mông Võ Chiếu. "Tần Hạo, ngươi so với thủy hoàng đế bệ hạ kém không chỉ là một chút điểm. Tất nhiên đại tần đều phải vong, còn không bằng giao cho trên tay của ta, ta sẽ làm đại tần lần nữa quật khởi, nhất thống thiên hạ." Mông Võ Chiếu thấp giọng nỉ non, đáy mắt một khối nóng bỏng. "Tần thủy hoàng, kia là một cái liền nàng đều mười phần kính nể hoàng đế. Đã từng Tần quốc phấn đời thứ 6 sau khi mạnh, đem một cái biên thủy tiểu quốc đẩy lên bây giờ uy trấn thiên hạ, độc bá trung nguyên vô thượng đế quốc. Có thể từ khi thủy hoàng đế lần thứ 5 Đông Tuần băng hà về sau, hết thảy đại tần liền triệt để lộn xộn. Năm đó thái tử bị phạt lưu thủ biên cương, có thể không hiểu ra sao tự vận, để chút kia hoàng tử sinh ra vốn không nên có dạ tâm. Cửu Long đột đích, đấu đầy đủ 3 năm, để hùng vĩ đại tần trở nên trăm ngàn lỗ thủng, không biết nhiều ít tướng sĩ chính chết ở nhân viên bên trong. 3 năm nội đấu, để đại tần quốc lực đường thẳng tụt lùi, cái này nguyên bản bay lượn cửu thiên huyền long, rơi vào đại địa, thành ai cũng có thể lấn ép quốc gia. Nhưng đại tần suối quẩy vừa mới bắt đầu, nhất là đại tần cái cuối cùng nhu nhược hoàng tử kế vị về sau, để người trong thiên hạ nhìn thấy hoàng đế nguyên lai còn có thể như vậy phế vật. Cắt đất đền tiền, trăm quan tham hủ, đem hết thể đại tần quốc khố đều cho móc giống, đến mức đại tần gặp phải thiên tai chiến loạn, triều đình hoàn toàn không có tồn lương thực. Mông Võ Chiếu nhớ lại cái kia một năm, tiểu khu không khỏi run rẩy, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ bi ai. Ngàn dặm không có khói bếp, thi hài đầy đất, đồ ăn người, dê hai chân, đổi con mà ăn. Chút này chỉ tồn tại trong sử sách thảm trạng, chân thật xảy ra ở đại tần các nơi. Có thể dù vậy, chút kia quan viên còn tăng cường thuế má, tùy ý vơ vét của cải, đem vô số bách tính ngạnh sinh sinh cho bất tử. Mà thân là hoàng đế Tần Hạo đâu? Đối mặt văn võ bá quan vâng vâng dạ dạ, đại khí cũng không dám thở, chỉ có thể làm một cái con rối. Cho dù lúc trước Tần Hạo phản kháng một cái, vô số người đều đã khởi nghĩa vũ trang, quét sạch triều giã thanh quân chắc. Nhưng là, cũng là vì Tần Hạo mềm yếu bất lực, dẫn đến đại tần nhà cao sắp đổ, cuối cùng diệt vong. Mà nàng, lại tại đây đại tần loạn thế bên trong, các quốc gia xâm lược đại tần là lúc, xuất lĩnh quân đội mở một đường máu. Cuối cùng trải qua đau khổ, trở thành bá chủ hoàng triều, xương đệ nhất thiên hạ nữ đế. Chỉ là, bởi vì huyết kiếp buông xuống, nước mắt nhà tan, đem hết thể toàn bộ hủy diệt. Một màn kia thảm trạng, vô số người kêu rên, làm nàng hiện tại nhớ lại đến, vẫn cứ khắp cả người phát lạnh. Mông Võ Chiếu cưỡng chế trong lòng phức tạp tâm tình, tự lẩm bẩm: "Hôm nay cắt đất đền tiền đồng thời sẽ không để Hung Nô Vương Đình thỏa mãn, bọn hắn sẽ tại 3 tháng về sau tấn công biên quan, mà khi đó liền là của ta cơ hội." Nàng phải thừa dịp đại tần lâm vào hỗn loạn thời khắc, lợi dụng phụ thân một vạn Mông gia quân, giết vào hoàn thành, đăng cơ xứng đế. Tất nhiên ông trời để ta sống lại một đời, cái này đại tần giang sơn, nhất định phải nắm giữ tại trong tay của ta. Nghĩ vậy, thiếu nữ thở sâu, bình phục một phen tâm tình, xuyên dưới áo giường, muốn chấp trưởng một vạn Mông gia quân, nàng trước hết dẫn người giết vào thiên lao, đem phụ thân của mình cho cứu ra. Mông Võ Chiếu vừa vặn mặc tốt quần áo, mở ra cửa, nhìn thấy một cái khôi ngô thân ảnh chính hướng tới đi tới, đột nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. "Cha, phụ thân." Chương 5 nữ đế muốn tạo phản, Mông Điền tức giận. Một hồi trò hay khai mạc. Chương 5 nữ đế muốn tạo phản, Mông Điền tức giận. Một hồi trò hay khai mạc. "Phụ thân." Mông Võ Chiếu ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nàng xem đến cái gì? Cái kia nguyên bản cần phải bị giam áp trên trời tù phụ thân, sao có thể thế được xuất hiện tại trước mặt? Chẳng lẽ ký ức xuất hiện sai lầm? Mông Võ Chiếu chọn cả người tại trong gió ngổn ngang. Mà lúc này, Mông Điền đã đi tới Mông Võ Chiếu trước người, cái kia kiên nghị ngăm đen khuôn mặt, rộng thùng thình mà chót vót thân hình, để Mông Võ Chiếu toàn thân run một cái. "Cha, phụ thân." Mông Võ Chiếu hốc mắt không khỏi đỏ. Trùng sinh về sau, của nàng lần đầu tiên tại nhìn thấy phụ thân. Ở kiếp trước, phụ thân nàng bị cha tấn đến mình đầy thương tích, cả nhà bị nắm, cuối cùng tịch biên và chém cả nhà. Chỉ có nàng chạy thoát ra ngoài. Nàng nhớ mang máng, ban đầu ở đạo trường là lúc, chính tận mắt thấy phụ thân phát ra bi phẫn giống giận, đao phủ đao chém thẳng vào mà xuống, máu vẩy tại chỗ, đầu người rơi xuống đất. Nàng nông ra 108 nhân cầu A. Tất cả đều bị cái kia mềm yếu bất lực hôn quân giết chết. Thú này không báo, nàng ngượng làm người. Mông Điển Chính xem con gái lệ rơi la trá, một cái đại lao thô tức khắc liền luống cuống tay chân. Võ Chiếu, ngươi làm sao vậy? Đừng khóc, có chuyện gì cùng cha nói, người nào bắt nạt ngươi, cha cái này cho ngươi gọi lại. Hắn chính xem con gái khóc càng ngày càng thương tâm, còn tưởng rằng con gái bị cái kia yêu dâu xanh bắt nạt, tức khắc tức giận dâng lên, mắt hổ trừng trừng. Hắn liền như vậy một cái bảo bối khuê nữ, cũng không tưởng cái này khuê nữ bị chút kia thư sinh lừa gạt. Từ xưa đến nay, đọc sách phần lớn là người phụ tình. Cha, ta không sao. Mông Võ Chiếu lau lau rồi một cái nước mắt, nhanh tay dắt lấy Mông Điển cánh tay. Dán chắc hùng hồn cánh tay, để Mông Võ Chiếu cảm thấy một trận an tâm. Tuy nhiên nàng không biết phụ thân vì cái gì không ở thiên lao bên trong, nhưng cái này đều không sao cả. Mông Võ Chiếu chính xem phụ thân sốt ruột bộ dáng, nhuận miệng cười, tuyệt mỹ nét mặt tách mở ra sáng tươi sán lạn nét mặt tươi cười. Cha, ngươi sống là tốt rồi. Mông Điển khóe miệng vừa kéo, thò tay ra sờ sờ Mông Võ Chiếu chán. Cái này cũng không có phát xuất ra, thế nào ngươi nói hết mê sảng. Có thể Mông Võ Chiếu bên dưới một câu lời nói, lại làm cho hắn trực tiếp dọa gần chết. Cha, Đại Tần muốn vong, chúng ta tạo phản đi. Mông Võ Chiếu lời thề son sắt nói. A, Mông Điền nghe thế lời nói, lúc này đầu gối mềm nhũn, một cái lảo đảo, kém một chút quỳ ngã xuống đất. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mông Điền mắt hổ trừng trừng, đột nhiên nhìn về phía Mông Võ Chiếu, đầu hình như bị sét đánh một dạng truyền đến một trận cảm giác hôn mê. Hắn vừa vặn nghe được cái gì? Tạo phản? Không phải, hắn đường đường đại tướng quân, trung quân ái quốc, vừa vặn còn được đến bệ hạ trọng trách, ngươi muốn hắn tạo phản? Mông Võ Chiếu hít sâu một hơi, chồng chất nói ra, cha, chúng ta tạo phản đi. Bây giờ Đại Tần sớm đã trăm ngàn lỗ thủng, dưới có văn võ bá quan nước hiếp bách tính, dẫn đến Đại Tần dân chúng lầm than, bên trên có hoàng đế ngu ngốc bất lực, dạng này Đại Tần sớm nên diệt vong. Mông Điền một mặt chấn kinh chính xem con gái, hắn cái này con gái không phải chỉ biết nghịch ngợm chơi đùa sao? Hôm nay thế nào đột nhiên không giống với? Mông Điền nhìn thấy chính mình con gái cái kia một bộ chỉ điểm giang sơn biểu cảm, lại là một trận hoảng hốt. Mà Mông Võ Chiếu hoàn toàn không nhìn thấy Mông Điền đen xuống mặt, tiếp tục nói ra, Đại Tần sắp vong, một mặt trung quân ái quốc là cứu không được thiên hạ này, càng cứu không được Đại Tần bách tính. Duy chỉ có phá rồi lại lập, từ tàn tích bên trên kiến lập mới quốc gia, mới có thể để Đại Tần muôn đời vĩnh tồn. Cha, ngươi có thể mong muốn ý cùng ta cùng nhau khởi binh, tạo một phen công lao sự nghiệp đi ra. Mông Võ Chiếu thẳng thắn nói, thần sát xúc động. Nàng hiện tại chỉ là một cái 18 tuổi tiểu cô nương, không phải đời sau bên trong phong hoa tuyệt đại nữ đế. Tạo phản tài nguyên, binh mã, nàng đều không có. Chỉ cần có khả năng thuyết phục phụ thân, tất cả những thứ này đều dễ như trở bàn tay. Ngươi điên rồi đi. Mông Điền một phen chính giữ chặt con gái, ngữ khí nghiêm khắc, ngươi thế nào sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo? Đại Tần có bệ hạ tòa chấn, Đại Tần tuyệt không sẽ vong quốc. Bệ hạ sẽ đúc lại ta Đại Tần vinh quang. Mông Võ Chiếu lộ vẻ mặt coi rẻ, chỉ bằng một cái mềm yếu bất lực hôn quân, cũng tưởng khôi phục ngày xưa rầm rộ. Quả thực si tâm vọng tưởng. Mông Điền nộ hỏa công tâm, nghịch nữ. Ngươi cũng biết, hôm nay bệ hạ rốt cuộc làm ra như thế nào hành động vĩ đại. Bệ hạ hôm nay chém giết hung nô sứ giả, uy chấn văn võ bá quan, liền cái kia Lý Tư đều bức bách tại bệ hạ uy nghiêm mà cúi đầu. Ngươi làm sao biết, bệ hạ hắn nằm gai nếm mật, chỉ vì để Đại Tần quật khởi. Nghịch nữ, ngươi nếu là còn dám nói tạo phản, đừng trách vi phụ gia pháp hầu hạ. Hắn mắt hổ muốn phóng hỏa, nâng lên bàn tay chậm chạp không thấy rơi xuống, cuối cùng hất lên tay, xoay người rời đi. Đợi đến Mông Điền sắp rời đi sân nhỏ lúc, hắn hướng tới bốn phía hô gọi. Người tới, xem trọng tiểu thư, không có bản tướng quân mệnh lệnh, nàng không thể bước ra sân nhỏ từng bước. Mông Điền âm thanh như thể vạn năm loại băng hàn lãnh khốc vô tình. Nếu để cho vốn sẽ biết người nào đầu độc của ta con gái, ta nhất định phải đưa hắn cắt thành tám miếng. Rất nhanh, mười mấy tên hộ vệ đem chu vi vòng quanh chật như nêm cối, một cái rồi nhặng cũng bay không ra đi. Mông Võ Chiếu còn sững sờ tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Sao có thể thế được? Tân Hạo cái này mềm yếu bất lực hơn quân, làm sao sẽ chém giết hung nô sứ giả, uy áp trang quan? Nàng tự lẩm bẩm, dường như còn có chút không tin chuyện này là thật. Kiếp trước, rõ ràng Tân Hạo đồng ý cắt đất đền tiền, thế nào một thế này sẽ không một dạng? Chẳng lẽ là ta trùng sinh đưa tới hiệu ứng cánh bướm? Mông Võ Chiếu cũng tưởng qua Tân Hạo phải hay không cũng trùng sinh, nhưng này cái cách nghĩ chỉ là trong phút chốc đã bị nàng phủ định. Lấy Tân Hạo cái này mềm yếu bất lực tính cách, mặc dù trùng sinh cũng như trước vâng vâng dạ dạ, căn bản sẽ không như thế bá khí. Đáng chết! Rốt cuộc ra cái gì tình huống? Mông Võ Chiếu sắc mặt dần dần khó coi. Nếu là nàng không chiếm được phụ thân chống đỡ, không có Mông gia quân tương trợ, hoàn toàn không thể nào tại ngắn nhất thời gian bên trong tạo phản thành công. Nhất định phải thêm thần tốc độ thuyết phục phụ thân. Mông Võ Chiếu trong đầu không ngừng hồi tưởng kiếp trước ký ức, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ân. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhấp nháy. Đúng, ta nhớ kỹ hung nô sứ giả sự tình về sau, chính là cửu thiên thuế triệu cao tại triều đình bên trên hô mưa gọi gió, để văn võ bá quan thần phục, triệt để đem Tần Hạo cái này hoàng đế treo không. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Mông Võ Chiếu hưng phấn lên. Cửu thiên thuế triệu cao, đây là một cái so Lý Tư còn muốn kinh khủng người. Không chỉ thực lực cường đại, phía sau thế lực cũng cực kỳ kinh người. Không chỉ có vậy, triệu cao còn khống chế hoàng cung mạch máu. Hàm Dương cung bên trong 3 vạn cấm vệ quân bất tuân hoàng mệnh, chỉ nghe từ triệu cao một người. Có thể nói, Tần Hạo chỉ có điều là một cái bên ngoài bên trên hoàng đế, mà Triệu Cao mới là chân chính chúa tể. Ta nhớ kỹ, ngày mai Lâm Triều Triệu Cao dẫm lên Tần Hạo tôn nghiêm, từng bước một đăng lâm nhất định phong quyền lực, một lời có thể quyết định triều đình bên trên lớn lớn nhỏ nhỏ sự tình. Chỉ cần ngày mai Triệu Cao khống chế triều đình, ta là có thể thuyết phục phụ thân khởi binh tạo phản. Mông Võ Chiếu trong mắt tinh mang nổ bắn ra, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Theo sau, nàng về tới gian phòng, khoanh chân mà ngồi, hô hấp thổ nạp. Tiếp trước ký ức vừa vặn khôi phục, một thế này, nàng không chỉ muốn trước thời hạn xưng đế, hơn nữa võ đạo chi lộ cũng muốn đi xa hơn. Chương 6 Cửu Thiên Tuế Triệu Cao, trăm quan triều bái. Thủy Hoàng Đế di vật. Chương 6 Cửu Thiên Tuế Triệu Cao, trăm quan triều bái. Thủy Hoàng Đế di vật. Cửu Thiên Tuế phủ đệ. Màu đỏ thắp đèn lồng treo trên cao. Màu đỏ thắm cửa lớn rộng mở, qua lại người mặc quan bảo, nối liền không dứt. Chút này quan biên thần sắc mỗi cái mỗi khác đi tới Cửu Thiên Tuế phủ đệ, đi về hướng một tòa loại nhỏ đại điện. Tòa này đại điện vàng son lộng lẫy, chân long cuốn trụ, đá quý điêu khắc thành các loại điểm lành đồ án. Phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí so đại tần Hàm Dương cung càng xa hoa quý khí. Triệu Cao mặc áo mãng bảo, mặt trắng không râu, ngồi ở cầm đầu bảo tọa bên trên, nhìn quét phía dưới cung kính đứng thẳng văn võ bá quan, hài lòng gật đầu. Hắn bưng lên một chén trà, khắp lan hoa chỉ thổi tan phủ ở trong chén hơi nước, chậm rãi. Phía dưới quan viên thì là cung kính cúi đầu. Ta chờ bái kiến Cửu Thiên Tuế. Bình thân. Triệu Cao âm thanh sắc nhọn nói ra, tiếp đó nhấp ngụm nước trà nhuận cuống họng. Bộ này bộ dáng, không phải hoàng đế, lại hơn hẳn hoàng đế. Ở đây tam công cựu khanh cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa lấy một cái người bị hoạn cầm đầu. Sao mà đáng cười, sao mà hoang đường. Nhưng cái này một màn, lại là đã xảy ra. Lý Tư tiến lên từng bước, mặt bình tĩnh, không vui nói, Triệu Cao, chúng ta đều nhanh thai vạ đến nơi, ngươi còn có tâm tình uống trà. Còn lại văn võ bá quan tới tấp gật đầu, lộ vẻ mặt ưu sầu, dường như cảm giác đến thai vạ đến nơi đồng dạng. Triệu Cao không gấp không chậm, ngước mắt quét Lý Tư một cái, khẽ cười một tiếng. Lý thừa tướng, không phải là bệ hạ nằm gai nếm mật sao? Nhìn đem ngươi bọn họ dọa. Hắn coi rẻ lắc đầu. Nhóm này có chứng người, liền hắn cái này người bị hoạn cũng không bằng. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bệ hạ là không dậy nổi cái gì sóng gió. Hết thảy Hàm Dương cung có 3 vạn cấm vệ quân, đều thuộc về tạp gia quản hạt, bệ hạ mặc dù có thông thiên bản lĩnh, cũng cần tại tạp gia trước mặt cúi đầu. Triệu Cao cuồng vọng, so Lý Tư chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đã quen thuộc Tần Hạo ở trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ. Tuy nhiên hôm nay Tần Hạo chuyển biến làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng là chỉ thế mà thôi mà thôi. Với hắn mà nói, Tần Hạo so năm đó Cửu Long đoạt đích các hoàng tử kém xa, càng không thể so được Tần Thủy Hoàng. Lý Tư nhìn thấy cố chấp Triệu Cao, cười lạnh một tiếng. Triệu Cao, trong cung nhưng là truyền đến tin tức, bệ hạ khiến Mông Điền xuất lĩnh 1 vạn Mông gia quân bảo vệ xung quanh hoàng cung, ngươi nhưng đừng lật thuyền trong mương. Hắn cùng Triệu Cao hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Triệu Cao tự xưng 9999 tuổi, cái kia chẳng phải là kém một tuổi liền bạc thuế. Triệu Cao dạ tâm, người qua đường đều biết. Nếu không phải là Triệu Cao là thái giám, chỉ sợ đã sớm thay triều đổi đại. Lý Tư đánh trong lòng đối Triệu Cao xem thường. Đã từng Tần Thủy Hoàng còn tại thế là lúc, Triệu Cao đối hắn khom lưng quỳ gối, định nọt tụ cùng. Bây giờ, lại muốn cơi ở trên đầu của hắn, cái này ai chịu nổi? Triệu Cao đối với Lý Tư âm dương quái khí cũng không giận giận, đôi mắt nhấp nháy nhàn nhạt tu quang, đem sát ý chôn tốt lắm. Bốn phía văn võ bá quan bắt đầu châu đầu ghé hai. Lý Tư đại nhân nói đúng a, bạn nhất thật để bệ hạ thành công, cái kia chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ đợi lấy bị giết sao? Đúng vậy à, hôm nay bệ hạ có bao nhiêu hung tàn đại gia là xem tại trong mắt, vạn nhất bệ hạ quét sạch triều dã, chỉ sợ thứ nhất chính là đối ta trở vung xuống đồ đao. Nhà ta mới vừa cưới 108 phòng tiểu thiếp, ta cũng không tưởng sau khi chết, chút này tiểu thiếp đều tiện nghi người khác. Triệu Cao nghe được bốn phía tiếng ồn ào, hẹp dài con ngươi nhắm lại, trong mắt hiện lên không kiên nhẫn thần sắc, chậm chậm đứng dậy. Ầm ầm. Tại hắn đứng dậy trong phút chốc, độc trúc tại đại tông sư uy áp tràn ngập cả tòa đại điện. Tất cả quan viên chính trị cảm thấy bị một cỗ cường đại khủng bố đến mức tận cùng lực lượng trấn trụ. Hô hấp khó khăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Lớn, đại tông sư đỉnh phong. Triệu Cao, ngươi đột phá. Lý Tư kinh hãi lên tiếng, hô hấp đều có chút khó khăn. Văn võ bá quan bị cái này kinh khủng khí thế áp đảo trên mặt đất, ngẩng đầu xem hướng Triệu Cao, trong mắt ghi đầy hoảng hốt. 3 năm trước, Triệu Cao vẫn là tông sư, 3 năm về sau, cũng thế trở thành đại tông sư đỉnh phong. Chỉ kém từng bước, có thể đột phá thiên nhân hợp nhất, tung hoành thiên hạ. Bực này thực lực, mặc dù Triệu Cao không xưng hoàng, cũng có thể hoành áp một đời. Chư vị chớ hoảng sợ. Lý Tư nhìn ra mọi người nội tâm kinh hoàng thất thố, khóe miệng giơ lên, ép ép tay. Tạp gia nói, tùy ý bệ hạ làm cái gì, cũng là không dậy nổi sóng gió, bởi vì tạp gia có đầy đủ tự tin. Thực lực của hắn bày tại cái này, đại tông sư đỉnh phong. Đừng nói một cái Mông Điền, cho dù 10 cái Mông Điền cũng không phải đối thủ của hắn. Cho dù Mông Điền liên hợp 1 vạn sĩ tốt tổ kiến quân trận, bộc phát ra siêu cường chiến lực, cũng chỉ bất quá cần thiết tốn hao điểm thời gian mà thôi. Là, Cửu Thiên Tuế nói rất đúng, có ngài ra tay, vặt vánh bệ hạ, là không dậy nổi bọn nước. Mọi người liên tục gật đầu, như thể gà con mổ thóc. Duy chỉ có Lý Tư trên mặt khó coi liền cùng người chết đồng dạng. Triệu Cao nhìn quét một cái, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, tay bấm lan hoa chỉ, mặt mang kiệt ngạo sắc. Hắn có thể bây giờ thực lực, toàn bộ trở ngại trong hoàng cung bảo khố. Tại Thủy Hoàng Đế băng hà về sau, hắn đem trong hoàng cung bảo khố quân sạch trống không, chiếm được không ít thứ tốt. Tu luyện bí tịch, ngàn năm dược liệu, cái gì cần có đều có. Tại trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới đại tông sư đỉnh phong, mấy ngày này vật liệu địa bảo không thể bỏ qua công lao. Triệu Cao rất hưởng thụ văn võ bá quan đối hắn cung kính. Đã từng, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, bây giờ lại khống chế thiên hạ. Cái này mỹ diệu quyền lực, cơ hồ khiến hắn say mê. Có thể càng là như thế, hắn trong lòng đối với bây giờ địa vị càng là coi trọng. Cho dù Tần Hạo bây giờ là không dậy nổi cái gì sóng gió, hắn muốn cũng tốt tốt đem cái này uy hiếp cho diệt trừ. Chư vị đồng liêu, ngày mai lâm triều là lúc, các ngươi dắt một con hiệu vào triều. Triệu Cao nhàn nhạt nói ra.
Hiệu?
Cái này lại ra sao dụ ý? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Triệu Cao cười rất tàn nhẫn, tự nhiên nghĩ phán đoán một cái, bệ hạ có thể hay không biết cái này xuất sinh tên gọi là gì, nếu như bệ hạ trả lời sai lầm rồi, vậy chứng minh bệ hạ tuổi nhỏ, không biết là không phải là. Cái này trong triều sự vụ, đương nhiên phải rơi xuống tạp gia trên đầu. Ai, vì lại Tần Giang Sơn, chỉ có thể bị khuất tạp gia vất vả là bệ hạ làm thay. Triệu Cao giả bộ thở dài lắc đầu, tựa như là gánh vác lớn lao bao bọc. Văn võ bá quan nghe vậy, trong lòng kịch liệt chấn. Bọn hắn nhìn về phía Triệu Cao ánh mắt toàn bộ thay đổi, trở nên lấy lòng, định bợ, cùng với tham lam. Cửu Thiên Tuế sau này nhưng chớ có đã quên ta chờ. Đúng vậy Cửu Thiên Tuế, nghe nói ngài gần nhất tại tuyển nhận nghĩa tử, lão phu năm nay 80, không biết đủ hay không tư cách. Triệu Cao đại nhân, lão phu còn có một nữ, thời thanh xuân 18, có thể liếm. Mọi người chen lấn tới trước bố mông ngựa, mảy may chính không cố kỵ mặt mũi, quả thực cùng chân chó không khác. Đây chính là xử lý triều chính quyền lực. Lớn như vậy Tân Quốc, triều chính sao mà nhiều? Triệu Cao một người khẳng định xử lý không đến, bọn hắn nếu là phân được với một chút, đủ để ép khô bản xứ máu của dân chúng, đạt được vô cùng vô tận tài phú. Đây đối với bọn hắn đến nói, nhưng là một cái chuyện tốt. Lý Tư nhìn thấy nguyên bản chính đi theo mà đến quan biên, trong giây lát liền biến thành Triệu Cao chân chó tức giận đến sắc mặt tái xanh, nắm tay nắm chặt. Triệu Cao cố ý vô ý nhìn thấy Lý Tư một cái, khóe miệng giơ lên hiện hiện một vẻ coi rẻ thần sắc. Thừa tướng lại thế nào? Đã từng đại nhân vật lại như thế nào? Cùng hắn Triệu Cao đấu, còn không xứng. Chư vị đồng liêu, tất nhiên sự tình đã định, cái kia đều trở về đi. Triệu Cao lười biếng vây tay. Ta chờ cáo tử. Văn võ bá quan không người cúi đầu, nối đuôi nhau rời khỏi. Triệu Cao ngồi ở phía trên, nhìn sắp cất bước rời đi Lý Tư, lên tiếng hô gọi, "Lý thừa tướng, ngươi lại dừng bước." Lý Tư quay đầu, đôi mắt bên trong đè nén vô tận lửa giận. "Triệu Cao, ngươi uy phong ra đủ rồi, còn muốn như thế nào nữa?" Triệu Cao khẽ cười một tiếng, chạy bộ đi xuống bậc thềm, đập đập Lý Tư bả vai. "Lý đại nhân, ngươi thật sự là quý nhân hay quên, bệ hạ lưu lại di vật, một mình ngươi người độc chiếm có thể không tốt ta." Hắn giọng nói trầm thấp khàn khàn, đáy mắt u quang hiện hiện. Một trận âm phong thổi lất phất ánh nến lắc lư, sát ý tức khắc tràn ngập tại cả tòa đại điện. Lý Tư thân hình run rẩy, cảm nhận đến nồng đậm sát khí chính tập trung vào, hắn trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Triệu Cao, hắn muốn nói cái gì, có thể lời nói cổ họng lại ngạnh sinh sinh đột nhiên im bặt. Hắn phát hiện, Triệu Cao thật nghĩ giết hắn. Rơi vào đường cùng, Lý Tư cắn chặt răng, từ trong lòng lấy ra một vật. Đây là một quả đen nhánh như mực hình rồng ngọc bội, tản ra xưa cũ tang thương ý nhị. Triệu Cao ánh mắt nóng bỏng một phen túm lấy huyền long ngọc bội, nắm trong tay truyền đến một dòng nước ấm, hắn con mắt sáng lên. Không hổ là bệ hạ di lưu vật, quả nhiên không phải tầm thường. Hắn lời nói bệ hạ cũng không phải Tần Hạo, mà là Tần Thủy Hoàng. Chương 7 Đại Tần Bí Văn. Thái hậu nha hoàn cũng dám lỗ mãng. Giết. Chương 7 Đại Tần Bí Văn. Thái hậu nha hoàn cũng dám lỗ mãng. Giết. Có cái này thần vật nơi tay, muốn tìm đến thanh đồng môn dễ như trở bàn tay. Vô cùng vô tận thần dược kho báu, còn có gãy chi trùng sinh phương pháp. Triệu Cao đang cầm huyền long cổ ngọc, đáy mắt tràn đầy nóng bỏng cùng tham lam. Khối này ngọc bội chính là một chùm chìa khóa, mở ra thanh đồng cổ môn chìa khóa. Còn đến thanh đồng môn là cái gì? Bên trong rốt cuộc có cái gì, bọn hắn không biết. Nhưng đã từng, nghe được Tần Thủy Hoàng thấp giọng nỉ non, cái này trong đó có được thế gian muốn hết thảy. Chỉ là cái này một câu, Triệu Cao đã đem để ở trong lòng, đối huyền long cổ ngọc nhớ mãi không quên. Bởi vì hắn quá muốn làm một người bình thường. Quyền lực cùng tài phú đối hắn mà nói dễ như trở bàn tay, hiện tại chỉ kém nửa người dưới cái kia đồ chơi, hắn nên cái gì cũng không thiếu. Lý Tư nhìn thấy Triệu Cao cái kia tham lam bộ dáng, mở miệng châm chọc nói, "Triệu Cao, Thủy Hoàng đế tan biến phía trước lưu lại cái này huyền long cổ ngọc, vạn nhất bệ hạ hắn thành công, ngươi đi thanh đồng môn bên trong, nói không chừng còn có thể gặp phải bệ hạ. Các ngươi gặp gỡ, bản tướng ngược lại muốn nhìn, ngươi thế nào cho bệ hạ giải thích?" Triệu Cao nghe vậy, thân hình đột nhiên run một cái, đáy mắt ánh mắt không tự chủ được toát ra hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, hắn chấn định tới, hoán độc lạnh lùng quét Lý Tư một cái. "Lý đại nhân, ngươi chẳng lẽ là đã quên chiếu thư việc, thái tử bỏ mình đầu sỏ gây nên. Bệ hạ nếu là biết hai chúng ta người cấu kết làm việc xấu, ngươi nói bệ hạ hắn sẽ trước giết hay? Lại nữa mà nói, năm đó bệ hạ vốn cũng sắp chết rồi, đi một chuyến thanh đồng môn, về sau sẽ thấy cũng không có xuất hiện. Ngươi cảm thấy, bệ hạ thật có khả năng còn sống không? Năm đó, trời giáng thiên thạch, có khác Tần Thủy Hoàng chết mà phân, Tần Thủy Hoàng giận dữ, hạ lệnh toàn quốc tìm kiếm người khởi xướng. Đầu sỏ gây nên không có tìm ra, có thể Tần Thủy Hoàng thân thể lại càng ngày càng kém, ngay tại lần thứ năm đông tuần là lúc, rốt cục nhanh chịu không nổi. Đến đây về sau, Tần Thủy Hoàng tiêu thất, mang đi đại tần hơn một nửa cao thủ. Chỉ để lại một phong chiếu thư, mệnh thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, còn có một phong thư, cùng với một quả huyền long cổ ngọc. Có thể Lý Tư cùng Triệu Cao hai người, nhìn thấy Thủy Hoàng đế tan biến, nội tâm ẩn giấu ra tâm rốt cục bạo lộ. Đầu tiên là xương Thủy Hoàng đế đã chết, cuối cùng tìm một cái người chết cho đỉnh đi lên. Tiếp đó ban được chết biên cương bị phạt thái tử. Nhắc tới cũng kỳ cái này thái tử quá mức hủ nho, chỉ dựa vào một phong thánh chỉ đã đem hắn cho độc sát. Phải biết, lúc ấy thái tử thủ hạ nhưng là quyền cao nắm chắc. Về sau, Lý Tư cùng Triệu Cao càng là thôi động cửu long đột đích. 3 năm thời gian, đại tần nhất hắc ám 3 năm. chín đại hoàng tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ngạnh sinh sinh đem đại tần quốc lực tiêu hao sạch sẽ, quốc thổ cơ hồ luân hãm hơn nữa. Hiện tại chỉ còn lại có 12 châu, 72 quận. Nhưng cuối cùng, bọn hắn tất cả đều bị Lý Tư cùng Triệu Cao hai người cho chôn giết. Hai người vì độc tài quyền to, nâng đỡ lúc ấy nhất hèn yếu Tần Hạo là đế. Bệ hạ nếu là sống, chúng ta sớm sẽ chết. Lý Tư lắc lắc đầu, phủ định trong lòng phỏng đoán. Tần Thủy Hoàng nhất bá đạo, tuyệt đối sẽ không cho phép có người dám can đảm ngỗ nghịch hắn. Triệu Cao âm tàn cười cười, Lý đại nhân tất nhiên không có cái gì sự tình, tập gia sẽ không lưu người làm khách. Nói xong lời nói, Triệu Cao phất phất tay, ra hiệu thị vệ đội vàng đưa Lý Tư rời đi. Lý Tư xem như thế cản quấy Triệu Cao, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Triệu Cao xem rời đi Lý Tư, xoay người ngồi ở bảo tọa bên trên, khóe miệng vắt ra, phát ra một trận u ám tiếng cười. Cái này ghế dựa tạp gia ngồi không quen, đã đến lúc nên đổi thành ghế rồng. Hết thảy đại điện ánh nến lắc lư, chiếu rọi Triệu Cao trên mặt giữ tợn một khối. Hôm sau, Chân Long điện, Tân Hạo vừa vặn tỉnh ngủ, đang tại hưởng thụ lấy ngự thiện. Một đạo như quỷ mị thân ảnh lăng không xuất hiện tại hắn trước người. "Bệ hạ." Viên Tiên Cương cung kính hành lễ. "Ân, bình thân." Tân Hạo lau lau rồi một cái khóe miệng, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt nghiền ngẫm. "Hôm qua buổi tối chắc hẳn rất náo nhiệt chứ?" Viên Tiên Cương khẽ gật đầu, vẫn chưa che lấp, trực tiếp trả lời, "Hồi bẩm bệ hạ, thần hôm nay cố ý hướng ngài báo cáo tình huống." Theo sau, hắn đem Triệu Cao phủ đệ bên trên phát sinh hết thảy, không sai một chữ toàn bộ cáo chi cho Tân Hạo. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, "Hôm nay chính là trừ bỏ hai người này cơ hội tốt." Hắn khàn khàn tiếng nói để lộ ra vô tận sát ý. Nếu không phải là Tân Hạo chỉ là phái hắn đi dò hỏi tin tức, hắn sớm ra tay đem nhóm này người một mẹ hút gọn. Tân Hạo gật gật đầu, trong mắt nhấp nháy kỳ dị sắc. Huyền Long cổ ngọc, Thanh Đồng môn, phụ hoàng có khả năng ở trong đó. Thú vị. Chắc không được Đại Tần hiện tại như vậy yếu, cảm tình là hắn phụ hoàng nổi a. Ai, phụ hoàng vẫn là quá tự tin, cho rằng Triệu Cao cùng Lý Tư hai người sẽ không phản bội hắn, nhưng nhân tâm khó dò a. Tân Hạo lắc đầu bật cười. Hắn sẽ không một dạng, thủ hạ đối hắn tuyệt đối trung thành tận tâm. Đi thôi, vào triều, đi gặp một lần cái này cái gọi là Cửu Thiên Tuế. Tân Hạo từ trên long ỷ nâng người đứng dậy, chậm chậm cất bước đi ra ngoài. Hắn vừa mới chuẩn bị mở ra cửa, liền nghe đến tẩm cung ngoại chuyện đến ồn ào âm thanh. "Bệ hạ, vội vàng đi ra, thái hậu có việc triệu kiến." "Đừng đi chậm bị thái hậu trách phạt." Cái này thanh âm chủ nhân kêu cực lớn, hoàn toàn không có cho Tân Hạo mảy may mặt mũi. "Thái hậu?" Tân Hạo chớp mắt liền nghĩ tới cái kia mặt như là hoa, tâm địa độc như rắn giết nữ nhân. Tân Hạo u ám con ngươi mở cửa ra. Ngoài cửa, một gã áo trắng cung nữ chính khuôn mặt hàm sát, vênh báo tự đắc xem Tân Hạo, trong mắt tràn đầy coi rẻ. "Bệ hạ, hôm nay ngươi thế nào như thế chậm gì gì? Muốn phải đi chậm, thờ ơ thái hậu, chúng ta đều không có tốt ăn trái cây." Xuân Đào lần nữa thúc giục. Nàng có chút sinh Tân Hạo khí, dù sao nàng đang cùng tiểu thái giám chơi đang vui, bị làm khoái hoạt tụi cùng, kết quả lại bị gọi tới làm việc, như thế nào có thể không tức giận. Đặt ở lúc thường, nàng tới thông chi Tân Hạo đều là tốc độ cực nhanh dọn dẹp xong, giống như hôm nay dạng này chậm gì gì. Xuân Đào sắc mặt không giỏi, bắt tay ngã vào Tân Hạo trước mặt, trắng trợn táo bạo đòi muốn tiền thưởng. Trước kia, nàng mỗi đến một lần, Tân Hạo đều ngoan ngoãn đem vàng bạc châu báu hai tay dâng, chỉ vì nàng là quá hậu thân một bên bốn đại cung nữ một trong, khắc sâu mà được thái hậu yêu thích. Tân Hạo thấy vậy một màn, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng câu ra một vẻ tàn nhẫn độ cong. "Muốn tiền thưởng, chấm cho ngươi." Quét. Hắn một phen cầm bên cạnh thị vệ chu đao, tiếp đó một đao chém tại Xuân Đào duỗi ra đến cánh tay phải bên trên. A thê lương bén nhọn rú thảm vang vọng tận cung. Máu tươi phun, bắn tóe đến bốn phía. Tân Hạo một cước đạp lăn Xuân Đào, đem đạp bay mấy mét bên ngoài. Vặt vánh một cái cầu nô tải, cũng dám tìm chấm đòi muốn đồ vật. Xuân Đào ngã ở trên đất, ôm cổ tay, thống khổ rên rỉ, trên mặt ghi đầy khó có thể tin chấn động. Xem trước mặt vị kia trà lau trường đao, điềm nhiên như không thanh niên, trong lúc nhất thời, nàng vậy mà quên đi đau đớn. Tân Hạo hắn sao dám? Sao dám chém nàng cánh tay? Nàng nhưng là thái hậu người. Chẳng lẽ, Tân Hạo muốn ngất trời sao? Chương 8 tẩy trắng Triệu Cao, bước chấm chịu lỗi. Nộ sát văn võ ba quan. Chương 8 tẩy trắng Triệu Cao, bước chấm chịu lỗi. Nộ sát văn võ ba quan. Ngươi vậy mà chém ta một cái cánh tay. Thái hậu nhất định sẽ trừng phạt của ngươi. Xuân Đào đầy mặt toán độc nhìn chằm chằm Tân Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng sở dĩ đối mặt Tân Hạo như thế càng quái, tất cả đều là bởi vì nàng chủ tử chính là thái hậu Triệu Cơ, Tân Thủy Hoàng mẫu phi. Chỉ có điều, trở ngại Tân Hạo đăng cơ thời gian ngắn, không có bị sắc phong là thái hoàng thái hậu mà thôi. Có thể dù vậy, Triệu Cơ quyền lực cũng là cực lớn, chấp trưởng hết thảy hậu cung, phía sau càng là có thế gia môn phiệt vì đó chỗ dựa. Ngươi cũng biết thái hậu hôm nay tìm ngươi, bởi vì ngươi muốn chết. Ngươi hôm qua dám ở trong triều đình bỏ xuống cùng luôn, hôm nay Triệu Cao nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi bây giờ tốt nhất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ thái hậu còn có thể nhớ đến tình cũ, cứu ngươi một mạng. Xuân Đào nói xong, liền dùng tràn ngập oán độc cùng trào phúng ánh mắt nhìn Tân Hạo, phảng phất đã thấy Tân Hạo bởi vì sợ hãi dọa kinh hoàng thất thố, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Nhưng là, để nàng không ngờ một màn đã xảy ra. Triệu Cao, vặt vánh người bị hoạn mà thôi, một cái hoàng gia gian ô, cũng xứng để châm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn đến Triệu Thị, một cái hậu cung nữ lưu hạng người, còn muốn mưu toan ta Đại Tần giang sơn. Tân Hạo đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống trông xuống Xuân Đào cười nhạt nói. Hắn trong giọng nói không hề sợ hãi, thậm chí lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ bá khí. Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là 18-19 tuổi thiếu niên lang, nhưng lại làm cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ quân vương cảm giác. Loại kia bá khí là từ linh hồn chỗ sâu phát ra. Tần Hạo mắt không nghiêng lệch từ Xuân Đào trước người đi qua, liền khóe mắt dư quang cũng không từng dừng ở cái kia cung nữ trên thân, lạnh lùng âm thanh không mang theo một tia nhiệt độ, kéo đi xuống, chém. Không, ngươi không thể giết ta. Xuân Đào nghe vậy, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nàng nghĩ thét lên, nghĩ tức giận mắng. Có thể Viên Thiên Cương chậm chậm đi tới Xuân Đào trước mặt, đôi mắt nổi lên điểm điểm đỏ tươi, ngữ khí như thể vạn năm loại băng hàn lạnh lùng. Ngươi ngang ngược đổi nghề là nhỏ, nhưng đối bệ hạ vô lễ là lớn. Bản soái ban cho ngươi lăng trì thống khổ. Viên Thiên Cương đưa tay, bá đạo màu vàng kim chân khí tuôn trào, chớp mắt bao trùm ở Xuân Đào toàn thân cao thấp. Trong một sát na, Xuân Đào bị bá đạo chân khí ăn mòn thành một cái huyết nhân, làn da từng khúc rạn nứt, huyết nhục cùng bay. A, bệ hạ ta sai lầm rồi, thả ta một mạng. Nô tỳ sai lầm rồi, van cầu bệ hạ cho nô tỳ một cái thống khoái đi. Một trận tê tâm liệt phế kêu thảm vang tận mây xanh, để phụ cận đi ngang qua cung nữ cùng thị vệ tới tấp ghé mắt, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Bọn hắn xa xa nhìn qua Tần Hạo bóng lưng, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Hàm Dương cung, văn võ bá quan phân loại hai bên, tê tụ tại hướng phía trước. Cửu Thiên Tuế Triệu cao người mặc giao mãng xà áo tím, đầu đội bình thiên quan, tư thế chót vót, khí thế thúc bách, đứng tại đại điện trung ương. Bệ hạ thế nào còn chưa tới? Cái này lâm triều thời gian đều nhanh đã xong. Triệu Cao trong mắt hiện lên một vẻ bất mãn sắc. Bên cạnh, một gã trung niên nho nhã quan viên nghe được Triệu Cao lời nói, lúc này mỉm cười. Cửu Thiên Tuế, cái này bệ hạ khẳng định là nghe được ngài muốn tới, dọa cũng không dám xuất hiện. Theo hạ quan ý kiến, bệ hạ không ôm chỉ lớn, trẻ người non dạng, không bằng Triệu đại nhân là bệ hạ làm thay vào triều sớm xử lý triều chính. Hắn là nho gia người, đương đại đại nho đệ tử, Tống Thư Văn. Hắn muốn tiến thêm một bước, trở thành đương đại đại nho, cái kia nhất định phải phụ thuộc quyền thế, để chính mình thanh danh vang vọng thiên hạ. Tống Thư Văn mới mở miệng, còn lại văn võ bá quan tức khắc phản ứng qua tới, đồng thanh nói, bệ hạ trẻ người non dạng, không để ý tới triều chính, vì đại tần giang sơn xã tắc, mời Triệu đại nhân làm thay bệ hạ vào triều sớm, vì nước phân ưu. Câu này lời nói, có thể nói là quang minh chính đại, đem Tần Hạo uy nghiêm dẫm ở dưới chân. Trong phút chốc, văn võ bá quan hướng Triệu Cao ngược lại phạt đi qua. Chỉ còn lại có hơn 10 người đại thần đối Triệu Cao đám người trợn mắt nhìn. Người bị hoạn Triệu Cao, trong triều đình, ngươi lại như thế càng rỡ, còn muốn treo không bệ hạ, quả thật đáng chết. Đại tướng quân Mông Điển từng bước bước ra, mắt hổ bên trong lửa giận ngập trời, nắm tay bóp răng rắc rung động. Còn có các ngươi nhóm này kẻ phản bội, không quỳ bệ hạ, vậy mà quỳ một cái người bị hoạn. Chẳng lẽ các ngươi đã quên người nào mới là đại tần chủ người sao? Một đám không có chứng đồ nhu nhược. Hắn ngón tay vướt qua văn võ bá quan, tức giận chất vấn. Chút kia quan viên từng cái sắc mặt trở nên cực vi khó coi, đáy mắt hiện lên một vẻ chột dạ. Nhưng quyền lực hấp dẫn, cùng từ bành trướng dục vọng, chiến thắng trung thành. Bọn hắn không nói một lời, chấp nhận Mông Điển thuyết pháp. Ha ha. Triệu Cao lại ngửa đầu cười lớn, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, châm chọc khiêu khích. Mông Điển ngươi cũng quá chính đánh giá cao bản lĩnh đi, cho rằng bằng vào giam ba câu là có thể thay đổi sự thật. Nếu như bệ hạ như Tần Thủy Hoàng như thế uy lâm thiên hạ, tập ra tự nhiên túi đầu xương thần, có thể ngươi cảm thấy bệ hạ xứng sao? Mông Điển mặt đỏ lên, vừa muốn mở miệng phản bác. Một đạo bá khí tuyệt luân âm thanh truyền đến. Một cái cho thiến gian ô. Không xứng với xứng ngươi nói không tính. Đi kèm trầm thấp tiếng nói, đại điện cánh cửa ầm ầm mở rộng. Mọi người quay đầu nhìn qua, đồng tử bỗng nhiên có rút. Liên cả một mực lời thề son sắt, vững vàng chiến thắng Triệu Cao, sắc mặt cũng hơi đổi. Bởi vì, từ đại điện bên ngoài chậm chậm đi vào nam giới, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong non nớt vô cùng Tần Hạo. Tương phản, hắn phong thần tuấn lãng, lông mi tung bay, đôi mắt sáng ngời, khí tức cường đại, cử chỉ thong dong. Tựa như một pho tượng vương giả dáng thế, bệ nghệ thương sinh, mang cho mọi người lớn lao cảm giác áp bách, để tất cả mọi người tâm thần rung động. Bài kiến. Văn võ bá quan không mình hành lễ, lại bị Triệu Cao phất tay ngăn trở. Bệ hạ, ngươi lời vừa rồi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Triệu Cao nheo lại con mắt, hàn mang bắn ra. Từ khi chiếm được vô thượng quyền lực về sau, còn không có một người dám nói hắn là người bị hoạn. Chút kia đã từng bôi nhỏ, nhục nhã hắn người, mộ phần cỏ đã sớm 3 mét cao. Bây giờ Tần Hạo quang minh chính đại nói hắn là cho thiến, gian ô, điều này làm cho hắn trong cơ thể khí huyết dâng lên, hận không thể một trường trụ chết trước mắt cái này không biết sống chết hoàng đế. Người đã lỗ tai điếc, cái kia chấm sẽ thấy nói một lần. Phu hoàng tại thế, ngươi này cho thiến vây đuôi mừng chủ. Thế nào? Bây giờ nghĩ giết chủ. Tần Hạo chắp tay cất bước tới, nhàn nhạt liếc Triệu Cao một cái, theo sau lại chuyển rời ánh mắt, nhìn quét toàn trường. Gặp chấm cung quỷ. Thế nào, các ngươi cũng tưởng khi quân phạm thượng. Hắn ánh mắt như lao, dừng ở chút kia văn võ bá quan trên thân, làm cho bọn họ trái tim nhảy một cái. Chịu không nổi Tần Hạo uy áp đám kia gan nhỏ quan viên, tới tấp quỷ ngã xuống đất. Triệu Cao nhìn thấy nhiều người như vậy quỳ xuống, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng vào lúc này, Tống Thư Văn đứng ra, thần sắc không vui trên dưới nhìn quét Tần Hạo, thử lạnh một tiếng. Bệ hạ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Triệu đại nhân khổ cực công cao, ngươi liền như thế nhục nhã một vị đại thần, còn bức bách chúng ta quỳ xuống, quả nhiên là rét lạnh chúng ta chẳng quan tâm à. Bệ hạ làm như vậy, ngày sau thiên hạ nho sĩ, còn có ai dám hiệu chung với ngươi? Hắn nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cực kỳ coi rẻ, mang theo nồng đậm kinh miệt. Coi hắn là hù dọa lớn sao? Hiện tại quyền lực nhưng là tại Triệu Cao trên tay, hắn mới không sợ cái này tiểu hoàng đế. Nói không chừng hôm nay biểu hiện tốt lắm, hắn còn có thể được đến Triệu Cao trọng dụng. Còn lại quan viên tới tấp mở miệng. Đúng vậy a, bệ hạ. Ngài làm như vậy, sợ rằng sẽ rét lạnh ngày hạ sĩ người tâm nhà. Triệu đại nhân là đại tần dốc hết tâm huyết vài năm, khổ cực công cao, ngài lại mở miệng vũ nhục hắn, đúng là bất nhân bất nghĩa. Ta nho ra người, sẽ đem Triệu đại nhân công lao chuyển khắp hết thể đại tần. để bách tính thiên hạ toàn bộ tử tế chiêm ngưỡng một cái Triệu đại nhân phong thái. Bọn hắn mồm năm miệng 10, đem Triệu Cao nâng thành dưới gầm trời nhất trung thành tận tâm đại thần. Triệu Cao khắp lan hoa chỉ, một mặt trêu tức xem Tần Hạo, trong mắt lộ vẻ nghiền ngẫm sắt. Bây giờ văn võ bá quan đều đứng tại sau lưng hắn. Hắn ngược lại muốn nhìn, cái này Tần Hạo rốt cuộc còn có cái gì bổn sự? Nói rằng nói bậy, các ngươi đều tại nói bậy. Mông Điền tức giận sắc mặt tái xanh. Triệu Cao thông đồng với địch phản quốc, mua đi bán lại quân dụng vật tư, tại dân gian lập triều đình, xưng cựu thiên thuế. Các ngươi vậy mà nói Triệu Cao vì nước vì dân, quả thực hoang đường đáng cười. Loại này gian tặc, ai cũng muốn tiêu diệt. Mông Điền phẫn nộ tột cùng, chỉ vào Triệu Cao chửi như tắt nước. Chút kia chung với đại tần các lao thần, nghe được văn võ bá quan bực này vô sỉ ngôn ngữ, đều tức giận đến toàn thân phát run. Có chút lao thần càng là che ngực tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, choáng váng ngã xuống đất. Rõ ràng Triệu Cao là đầu sỏ gây nên, lại đổi trắng thay đen, nói thành là vì nước tận trung nhân vật anh hùng, quả thật là cặn bã. Tần Hạo nghe được văn võ bá quan đối Triệu Cao tán thưởng, con ngươi đột nhiên sát ý bùng lên. Gặp chấm không quỷ, tức là tử tội. Chấm sẽ lại không nói lần thứ hai. Tống thư văn nghe vậy, càng thêm không đem Tần Hạo đặt ở trong mắt. Hắn còn chưa lên tiếng, liền có một cái nghĩ lấy lòng Triệu Cao quan viên cướp mở miệng. "Vậy hạ, hôm nay ngươi nếu là không cho Triệu đại nhân chịu lỗi, chúng ta văn võ bá quan chắc chắn đụng trụ, để người trong thiên hạ biết được, đại tần hoàng đế rốt cuộc bao nhiêu ngu ngốc." Hắn lắc đầu lắc não, dương dương tự đắc, dường như không đem Tần Hạo đặt ở trong mắt. "Tốt, Trương đại nhân nói rất đúng. Hôm nay vậy hạ nếu là không xin lỗi, chúng ta liền đụng trụ mà chết." "Không sai. Bất luận thế nào, chúng ta đều phải giữ được Triệu đại nhân, cho dù bỏ qua tính mạng." Trong nhất thời, văn võ bá quan lòng đầy căm phẫn, tới tấp tỏ vẻ đồng ý thậm chí có chút phái cấp tiến, đã tính toán đụng trụ lấy cái chết tạ tội. "Càn rỡ." Mông Điền thấy thế tức giận đến sắc mặt thường hồng, trán gân xanh bạo khởi, một cỗ hung hãn sát khí bộc phát. Bước bách Tần Hạo chịu lỗi, để một cái hoàng đế cho người bị hoạn chịu lỗi. Đây là bao nhiêu sỉ nhục a? Mông Điền nắm tay nắm chặt, chuẩn bị một quyền đem nhóm này người đánh chết. Nhưng vào lúc này, có một người so hắn nhanh hơn, ác hơn. Quét, rút kiếm chói hai âm thanh xuyên thấu màng hai. Trước mắt bao người, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm ra khỏi vỏ. Muốn chết? Chớp tiến ngươi một đoạn đường. Tần Hạo trong mắt bắn ra đậm đặc sát ý, một kiếm vượt qua tên kia kêu gào quan viên cái cổ. "Đfffr, ngươi!" Tên kia quan viên ôm không ngừng chảy máu cái cổ, đầy mặt chấn kinh cùng hoảng hốt xem Tần Hạo, một nổ ra miệng lớn máu tươi, lại một chữ đều không có nói xong trình. Ầm ầm, thi thể nện ở trên đất. Tần Hạo cảm nhận đến máu tươi phun ở trên mặt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi kích phát rồi hắn khoái cảm, hết thảy thần kinh trở nên dị thường nhạy cảm, trong cơ thể huyết dịch phảng phất đều tại bật nhảy. Loại này giết người cảm giác, quá sung sướng. Tần Hạo tuấn tú khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, để lộ ra mấy phần yêu dị, nâng kiếm, từng bước một hướng tới ngu ngơ khắp nơi nguyên chỗ quan viên đi đến. Lách ca lách cách, mũi kiếm lao chùi, phảng phất là tử thần tiếng vọng. "Các ngươi vừa vặn không phải nói muốn một đầu đụng chết sao? Không cần như thế phiền toái, châm kiếm nhanh hơn, càng sắc bén." Rầm. Tần Hạo thua kiếm, máu tươi phun tung tóe tại long trụ bên trên. Trên đất lại ngã xuống 5 cỗ thi thể. Trong một sát na, hết thảy triều đình tĩnh lặng. Chương 9 bạo quân chi nhãn, phân rõ trung gian. Cảnh nổi tiếng, Triệu Cao chỉ hiệu bảo ngựa. Chương 9 bạo quân chi nhãn, phân rõ trung gian. Cảnh nổi tiếng, Triệu Cao chỉ hiệu bảo ngựa. Trương đại nhân chết. Đã chết. Ầm ầm. Văn võ bá quan xem trên đất thi thể, đầu bên trong tựa như có đạo kinh lôi nổ vang. Đây chính là nhị phẩm đại thần a. Liên như vậy chết ở hoàng đế dưới thân kiếm. Không chỉ có vậy, Tần Hạo còn liên tiếp chém giết 6 vị trọng thần. Cái này so năm đó Tần Thủy Hoàng còn muốn tàn bạo a. Vậy hạ, ngài đây là tại lạm sát kẻ vô tội. Có một gã quan biên nuốt một cái nước bọn, run run rẩy rẩy. Nhưng bên dưới một giây, hắn đầu liền bay đến trên trời 360 độ xoay tròn, lan đến một đám quan biên lòng bàn chân bên dưới. A, trên người. Vừa vặn còn vô cùng càn quấy Tống Thư Văn, mặt mày trắng bệnh, đầu gối như nhũn ra, dọa quỳ ngã xuống đất. Bụp, bụp. Hết thể hàm dương cùng, đầu gối nện âm thanh nối liền không dứt. Nguyên bản càn rỡ tuyệt ngạo văn võ bá quan, lúc này rốt cục sợ hãi. Liên cả Mông Điền cũng bị kinh hãi. Cái này vẫn là cái kia đã từng vâng vâng dạ dạ bệ hạ sao? Vẫn là cái kia bị người khi nhục, quyền thần đùa bỡn hoàng đế sao? Tiên hoàng, bệ hạ. Bệ hạ hắn trưởng thành. Mông Điền mắt hổ ngậm nước mắt, toàn thân không tự chủ được phát run. Hắn biết, Đại Tần có Tần Hạo bực này hùng chủ, một ngày nào đó, Đại Tần sẽ đứng tại vạn quốc chi bên trên. Văn võ bá quan sắc mặt mỗi cái mỗi khác, bọn hắn hơi hơi ngẩng đầu, xem vị kia mặc long bào, dùng vải trắng trà lau trường kiếm thanh niên, đông cảm giác tê cả da đầu, bàn chân hàn khí xông thẳng thiên linh cái. Ha ha. Điểm ai âm thanh quanh quẩn tại hết thảy đại điện trong vòng. Tần Hạo ngước mắt, chỉ là cái này trong phút chốc, ép văn võ bá quan tới tấp túi lầu xuống. Không phải nên vì người bị hoạn Triệu Cao tẩy trắng sao? Không phải muốn lấy cái chết làm rõ ý chí sao? Không phải muốn cho chấm chịu lỗi sao? Thế nào? Hiện tại cũng bị trên mặt đất không nói. Tần Hạo âm thanh một tiếng so một tiếng lớn, cuối cùng một câu cơ hồ là nổ vang tại văn võ bá quan bên hai. Văn võ bá quan mồ hôi rơi như mưa, đầu sâu sắc chôn ở trên đất, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. A, chớ vẫn là thích ngươi bọn họ kiệt ngạo khó thuần một mắt. Tần Hạo đón trăm quan quỳ lạy, từng bước một đi đến bậc thềm, ngồi trên long ỷ bảo tọa. Hắn ở trên cao nhìn xuống xem đại sảnh bên trong, tất cả văn võ bá quan, ánh mắt lộ ra bệ nghệ thiên hạ sắc. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Văn võ bá quan cao giọng hò hét, âm thanh bên trong còn có vẻ run rẩy âm. Duy chỉ có Triệu Cao một người đứng ở bên chỗ, thật giống như một cái thằng hề giống như. Tần Hạo cái này một bàn tay, đưa hắn mặt đều cho đánh sưng lên, đem hắn mặt mũi dẫm nát trên đất hung hăng ma sát. Cùng Lý Tư nói một dạng, cái này tiểu hoàng đế luôn luôn tại dấu tải. Cơ mà, cái này lại thế nào? Tạp gia không sợ hắn. Tiểu hoàng đế, dám ngay trước mặt Tạp gia càn rỡ. Ngươi cũng quá không đem Tạp gia để ở trong mắt. Triệu Cao đôi mắt nhấp nháy lạnh thấu xương hàn quang. Hắn nguyên bản muốn cho Tần Hạo chừa chút thể diện, để Tần Hạo làm một cái con rối. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn đem Tần Hạo cho nhốt lên đảm đương nô lệ, mà hắn thì là muốn ngồi ở trên long ỷ, làm cái kia chí cao vô thượng nhất chính vương. Tần Hạo, hiện tại ngươi có bao nhiêu đắc ý, chờ một lát ngươi liền có nhiều tuyệt vọng. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi chỗ đường nghịch trí khuôn mặt, chẳng qua là đường ngang ngõ tắt. Cho rằng giết mấy cái quan viên có thể đủ trấn nhiếp hắn Triệu Cao. Cái này cũng quá xem thường hắn đường đường cựu thiên thuế. Hôm nay, Tạp gia sẽ đến cho ngươi học một khóa. Triệu Cao đè xuống trong lòng lửa giận, khóe miệng giơ lên, vuốt qua một đạo băng giá độ cong. Hừ, cái này người bị họa, dường như muốn ăn chấm. Bất quá trò hay vừa mới mở màn. Tân Hạo ngồi ở trên long ỷ, đem Triệu Cao thần sắc thu hết vào mắt. Tất nhiên muốn chơi, vậy chơi một hồi lớn. Đinh. Tân Hạo hơi nhíu mày, hắn tâm trí bên trong hệ thống âm thanh đột ngột vang lên. Chúc mừng bệ hạ đổ sát đại thần, uy áp văn võ bá quan. Ban thưởng, Bạo quân chi nhãn. Bạo quân chi nhãn, có thể xem xét đối phương độ trung thành, cùng với cái người tin hơi thở. Bạo quân chi nhãn. Thứ tốt. Có vật này về sau, chắc có thể phân rõ thế gian trung gian. Tân Hạo đôi mắt hơi ngứa, khi hắn một lần nữa mở ra đôi mắt nhìn về phía Triệu Cao là lúc. Tên họ, Triệu Cao thân phận, Tần Quốc Triệu Vương, bên trong xe phủ lệnh, cấm vệ quân thống lĩnh. Tu vi, đại tông sư đỉnh phong công pháp, Vì Hoa bảo điện, Tịnh Tân công, Tịch Tà kiếm pháp, Huyết Ưng phi trảo độ trung thành, 100. Tần Hạo đôi mắt nhắm lại, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Độ trung thành thua 100. Cái này Triệu Cao rốt cuộc là có nhiều hận chính mình. Thông thường mà nói, độ trung thành 50 trở xuống, thuộc hạ thì là sẽ có tỷ lệ lớn làm phản. Tương đương với gặp được điểm khó khăn, hoặc là kẻ địch cho điểm chỗ tốt, lập tức sẽ làm phản. Độ trung thành là 80 trở lên, đến là có thể dùng người, nếu như đạt tới 90 thì người này đối hắn trung thành tận tâm. Còn đến độ trung thành 100, Tần Hạo cho dù muốn đối phương đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Xem ra Triệu Cao cùng chấm không chết không thôi, vừa bạn, chấm cũng sẽ không để cái này cho thiên tiếp tục sống. Tần Hạo thần sắc đạm mạc, nhìn quét xung quanh văn võ bá quan, thần sắc dần dần có chút thất vọng. Cả triều văn võ, liền 50 độ trung thành cũng không đạt tiêu chuẩn. Mà khi Tần Hạo đem ánh mắt rơi xuống Mông Điền trên thân, khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Độ trung thành 93, xem ra chấm không có nhìn nhầm Mông Điền. Tần Hạo lại nhìn giúp hắn nói chuyện hơn 10 người lao thần, độ trung thành cũng không thấp, đều tại 70 hướng trên. Thu hồi tầm mắt về sau, Tần Hạo cùng Triệu Cao đối mặt, hai người trong mắt đều bộc phát ra mãnh liệt vô cùng sắc ý. Triệu Cao u ám cười một tiếng. Cái này tiểu hoàng đế muốn giết hắn. Thật lấy vì hắn Triệu Cao không có điểm buồn sự sao? Bệ hạ, thần có một vật, còn xin bệ hạ quan sát một hai. Triệu Cao nhàn nhạt mở miệng, không có chút cung kính. Không đợi Tần Hạo hạ lệnh, cấm vệ quân liền dắt lấy một đầu xúc sinh tới. Cái này động vật, hai vai diễn rõ ràng, nghiêng hai thăm dò, hạt lông đỏ phát lên trắng điểm chấm xuyết, đen bóng con mắt chuyển động, một bộ biết điều mười phần bộ dáng. Triệu Cao tiến lên trước một bước, chỉ vào cái này động vật, khí thế toàn bộ khai hỏa, áo mãng bảo không gió mà bay, âm thanh bén nhọn. Xin hỏi bệ hạ, đầu này xuất sinh là cái gì động vật? Hôm nay, hắn Triệu Cao liền phải làm cái kia thiên cổ không có hành động vĩ đại. Tất nhiên hắn không tốt đang tại mặt của người trong thiên hạ phế bỏ Tần Hạo, vậy mượn cơ hội này, đem Tần Hạo đánh vào địa ngục. Dù sao văn võ bá quan đứng ở hắn bên này, miệng chúng du du, có thể đem đen nói thành trắng. Bất kể Tần Hạo thế nào trả lời, đều là sai, đều phải bị ép trở thành con rối. Triệu Cao nghĩ rất tin tưởng, nếu là Tần Hạo dám phản kháng, hắn có 100 suất binh phải có cớ lý do để Tần Hạo trở thành tù tội. Vậy hạ nếu là trả lời không lên, vậy bái tại Tạp gia môn hạ học tập. Dù sao cái này bách tính thiên hạ, lại không thể muốn một cái vô công rồi nghề chi quân chấp trưởng thiên hạ. Triệu Cao uy thế cực kỳ khiếp người, mang theo đoạt mệnh địch ý thẳng đến Tần Hạo mà đi. Chương 10 chỉ hiệu bảo ngựa. Phản đối chấm người, giết không tha. Triệu Cao ra tay. Chương 10 chỉ hiệu bảo ngựa. Phản đối chấm người, giết không tha. Triệu Cao ra tay. Triệu Cao, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Mông Điền bạo nộ, chỉ vào Triệu Cao phẫn nộ quát. Vặt vánh một đầu mai hoa lộc, chẳng lẽ bệ hạ còn không nhận thức? Một đám văn võ bá quan sắc mặt quái dị, lộ vẻ mặt nghi hoặc, châu đầu ghé thai. Xem ra ta không có nhìn nhầm, cái này sắc thực mai hoa lộc, ta còn cho rằng muộn cùng mười mấy cái tiểu thiết đại chiến, mệt con mắt tìm. Bất quá cái này Triệu đại nhân rốt cuộc là cái gì ý tứ? Làm một đầu mai hoa lộc cho bệ hạ phân biệt làm gì? Bệ hạ cũng không phải đồ đần, cái này không phải một cái đều có thể nhìn ra sao? Người đây sẽ không đã hiểu à? Bất kể bệ hạ trả lời có hay không chính xác, bệ hạ hắn cũng khó khăn trốn Triệu đại nhân ma chảo, ngươi liền nhìn tốt đi. Đúng à, có Triệu đại nhân ra tay, cái này tiểu hoàng đế còn không bị trị dễ bảo, các ngươi nhìn, tiểu hoàng đế cũng không dám nói chuyện. Văn võ bá quan nhìn về phía Tần Hạo, nụ cười trở nên càn rỡ, vừa mới về điểm này kính sợ chi tâm tan thành mây khói. Tiểu hoàng đế, dám để cho ta xấu mặt, hiện tại Triệu đại nhân đã xuất thủ, chờ một hồi, liền đến phiên ngươi mất mặt. Tống Văn Thư từ trên đất đứng lên, ánh mắt âm hùng, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn không ngờ, vừa mới liền bởi vì Tần Hạo giết vài người, hắn liền đại nào trống rỗng, bị dọa quỳ trên mặt đất. Chỉ nghĩ đến cái này, hắn đã cảm thấy mặt lúc đỏ lúc trắng, mất mặt vô cùng. Triệu Cao đầu lông mày gầy một phát, nhìn về phía mở miệng Mông Điền, trên mặt lộ ra một vẻ tú ám cười. Hiệu, Mông tướng quân, ngươi xác định đây là hiệu sao? Mông Điền đạp bước mà ra, rõ ràng chính là hiệu. Hắn lời còn chưa dứt, "Oanh!" Triệu Cao một trưởng đánh ra, Lăng Liệt trưởng phong gào thét tới. Mông Điền đồng tử đột nhiên rụt lại, nâng lên hai tay ngăn cản, có thể thân thể chớp mắt bay ngược ra ngoài. Phụt. Mông Điền miệng phun máu tươi, che ngực một gối quỳ trên mặt đất, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. "Đại tông sư!" Hơn 10 người chung với đại tần các lao thần, lộ vẻ mặt ưu sầu sắc. Bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, Triệu Cao vậy mà đột phá nhanh như vậy. Xem ra hôm nay là muốn xảy ra chuyện lớn. Triệu Cao thu hồi bàn tay, thản nhiên nói, "Mông tướng quân, tập ra là đang hỏi bệ hạ, mà không phải đang hỏi ngươi. Nếu như bệ hạ liền cái này xuất sinh cũng không biết đeo cái gì, hắn còn có cái gì tư cách chấp trưởng thiên hạ? Lại có lần tiếp theo, tập ra một trưởng giết ngươi. Càn rỡ, ngươi có thể nhục nhã ta, nhưng không thể vũ nhục bệ hạ." Mông Điền con mắt đỏ thẫm, đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn cùng Triệu Cao liều mạng. "Đủ rồi." Một tiếng uy áp bá đạo âm thanh vang vọng hết thảy đại điện. Tần Hạo ngước mắt nhìn về phía Triệu Cao, trong mắt không thấy mảy may gợn sóng. Hắn chậm chậm đứng dậy, Hắc Long Đế bảo theo gió nhẹ hơi hơi lắc lư, mang theo quân lâm thiên hạ khí thế. "Các ngươi không phải muốn chấm nói, đầu này xuất sinh rốt cuộc là cái gì sao? Vậy ngươi bọn họ liền nghe tốt lắm." Hắn âm thanh không lớn, lại tại mọi người bên tai vang như kinh lôi. "Đầu này xuất sinh là ngựa." Triệu Cao nghe được Tần Hạo trả lời, chọn cả người sững sờ tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Văn Võ ba quan cũng ngây dại, đưa mắt nhìn nhau, căn bản không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. "Đây là ngựa." "Không phải, anh em, ngươi đặt chỉ hiệu bảo ngựa đâu?" "Tốt, tốt lắm." Triệu Cao vô tay, "Bệ hạ, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, xem ra ngươi là nhật vua." Tống Văn Thư cũng nhảy ra, chỉnh lý một hạ quan phục, vui hết lên trời nói, "Bệ hạ, bản quan chính là đại nho đệ tử. Vào ngày thường, Triệu đại nhân công vụ bận rộn không cách nào giáo dục ngươi, liền từ bản quan làm thay. Hiện tại bệ hạ có thể xưng hô bản quan một câu lão sư." Nói xong, hắn khóe miệng nổi lên một tia đắc ý cười lạnh, dường như thắng định Tần Hạo. Hơn 10 người chung với đại tần lão thần, từng cái rên rỉ than thở, trong mắt tràn đầy đối Tần Hạo thất vọng. Tính toán, cũng không thể quái bệ hạ, ai kêu cái này Triệu Cao uy thế quá mạnh mẽ. Trong đó một gã lao thần lắc đầu cười khổ. Bên cạnh, Mông Điền mắt hổ bên trong nhấp nháy một vệ tinh mang, hạ giọng nói, "Phải tin tưởng bệ hạ." Nhìn, bệ hạ đi xuống đến, Triệu Cao bọn hắn phải ngã nấm mốc. Chỉ gặp, Tần Hạo từ đế tọa bên trên đi xuống, trực tiếp hướng tới Triệu Cao chỗ đứng phương vị đi đến. Hắn đi tới Tống Văn Thư trước người, "Muốn làm chấm lão sư, chấm mặc dù này, ngươi còn muốn giỏi hơn trên trời." Tống Văn Thư một mặt đắc ý có gì không thể. Tần Hạo khóe miệng nhấc lên niềm ai, một phen rút ra thị vệ bên hông trường kiếm, đặt tại Tống Văn Thư cái cổ bên trên. Ngươi muốn làm cái gì?" Tống Văn Thư tức khắc hoảng loạn, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Tần Hạo thế mà thực dám động hắn. "Ngươi nói đi." Tần Hạo khóe miệng câu ra một vẻ tà mị độ cong. "Triệu đại nhân, cứu ta." Cảm nhận đến chỗ cổ truyền đến lạnh buốt lạnh thấu xương ý lạnh, Tống Văn Thư hoảng hốt nói, "Bệ hạ, ngươi là gan thật lớn a." Triệu Cao vừa sợ vừa giận, tạp gia xin khuyên bệ hạ thả Tống Văn Thư, bằng không đừng trách tạp gia độc thủ. Tần Hạo khẽ cười một tiếng, một con chó cũng tưởng giết chủ. "Khốn nạn." Siêu Cao giận dữ ngược lại cười, hắn gần từng chữ, tạp gia cuối cùng cảnh cáo bệ hạ một lần, tức khắc thả Tống Văn Thư, tạp gia bỏ qua chuyện cũ. "Nếu không..." Bang Tần Hạo không có lại cùng Triệu Cao nói nhảm, trong tay trường kiếm dùng sức lướt qua Tống Văn Thư cổ họng. Trong một sát na, đỏ tươi thể lòng rơi rụng, nóng hổi ấm nóng. Tống Văn Thư hai mắt lồi ra, chết không nhắm mắt, ngã xuống vũng máu bên trong. "Ngươi dám giết hắn? Giết lại thế nào? Tiểu hoàng đế, ngươi tự tìm cái chết." Triệu Cao lửa giận sôi gan, trên thân bộc phát ngập trời sát khí. "Hôm nay tạp gia không thể để ngươi sống nữa." Hắn thủ đoạn lật ngược, năm ngón tay thành trộm, hóa thành dao sắc tập kích mà ra. Mãnh liệt phong bạo đem trên đất gạch đá cho quấy nát, không khí phát ra một trận bén nhọn chói tai bạo minh thanh. Cái này một chảo, là chạy Tần Hạo tính mạng mà đến. "Vậy hạ." Mông Điền đám người nôn nóng hô to, tới tấp phóng tới Tần Hạo. Nhưng là, Triệu Cao tốc độ quá nhanh. "Tiểu hoàng đế, đây đều là ngươi tự tìm. Cho tạp gia chết." Triệu Cao thần sắc dữ tợn, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn phảng phất đã thấy được Tần Hạo máu tươi tại chỗ. Nhưng mà, Tần Hạo yên tĩnh đứng nơi đó, tùy ý Triệu Cao công kích đánh úp. Ầm. Đột nhiên, một cú cự lực vọt tới, Triệu Cao thân ảnh trực tiếp bị đẩy lui mấy mét, miệng phun máu tươi. Cái này một màn, trực tiếp sợ ngây người mọi người. "Ai? Rốt cuộc ra sao phương thần thánh?" Triệu Cao giận tím mặt. "Ha ha, có thể ngăn cản ở bản xoáy tiện tay một kích, ngươi đủ để tự ngạo." Một tiếng khàn khàn trầm thấp âm thanh vang lên. Chỉ thấy một đạo áo choàng đen thân ảnh đạp ngày mà đến, toàn thân sát khí nồng đậm, tựa như một pho tượng từ địa ngục trở về Tu La. Hắn đầu đội nón lá, thanh đồng quỷ diện che mặt, một bộ áo choàng đen bay phất phới, một đôi tĩnh mịch trong con ngươi lộ ra vô cùng sát ý. "Các hạ là ai?" Triệu Cao thần sắc nghiêm trọng, người này thực lực vô cùng cường hành, làm hắn kiêng kỵ. Hắn loang thoáng cảm ứng được người này cảnh giới, hẳn là cùng chính mình kém không nhiều. "Ngươi không cần biết bản soái là ai." Viên Tiên Cương âm thanh rét lạnh nói, "Ngươi chỉ cần biết một sự kiện. Lừa gạt bản soái là nhỏ, nhưng khi quân, liền không thể tha cho ngươi." Chương 11, bản soái 300 năm công lực, giết ngươi như giết chó. Chu sát Triệu Cao. Chương 11, bản soái 300 năm công lực, giết ngươi như giết chó. Chu sát Triệu Cao. "Tiểu hoàng đế, ngươi ẩn giấu thật sâu a. Ngay cả tạp gia đều bị ngươi lừa." Triệu Cao nhìn chằm chằm Tần Hạo, nghiến răng nghiến lợi nói, "Khó trách ngươi lớn lối như thế, hóa ra là mời tới như thế một người trợ giúp." "Hừ, người này bất quá chỉ là đại tông sư đỉnh phong mà thôi, tạp gia không sợ." Triệu Cao đoán độc nhìn Tần Hạo một cái, thân hình lắc lư, hóa thành một mảnh tàn ảnh hướng phía Viên Tiên Cương đánh giết mà đi. Tịch Tà kiếm pháp. kiếm ảnh như mạng bao phủ bốn phía, phong tỏa tất cả không gian tranh né. Làm kiếm vong rơi xuống một phút này, bốn phía của đá, gạch, tất cả đều bị cắt chém thành phấn vụn. Một khi rơi xuống trên thân thể người, sợ rằng sẽ trong nháy mắt chí mạng. Điều trùng tiểu kỹ. Viên Thiên Cương ánh mắt lạnh nhạt, chắp tay sau lưng ở sau lưng, đứng vững tại nguyên chỗ không nhúc nhích chút nào, dường như căn bản không e ngại Tịch Tà kiếm pháp chi uy. Triệu Cao thấy một màn này, mừng rỡ trong lòng. Ha ha ha, sợ choáng văng a. Tạp gia còn tưởng rằng là lợi hại gì cao nhân. Tịch Tà kiếm pháp nhanh đến mức cực hạn, cho dù cùng là đại tông sư cũng không có khả năng tùy tiện tránh thoát đi. Ngay tại Triệu Cao đắc ý thời điểm, a một tiếng niệm mai thành cười truyền đến. Đám người chỉ thấy Viên Thiên Cương khẽ ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh sâu thẳm đôi mắt bên trong toát ra khinh thường. Làm kiếm vong sắp bao phủ thời điểm, Viên Thiên Cương động. Hắn thân ảnh lóe lên xuất hiện tại kiếm trong lưới. Chậm, quá chậm. Nương theo lấy tàn ảnh lấp lóe, Viên Thiên Cương không cần tốn nhiều sức xuyên việt kiếm vong, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, nhường mũi kiếm đỉnh chỉ ở giữa không trung không cách nào tiến thêm. Cái này sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Triệu Cao kinh hãi gần chết trừng lớn hai mắt. Bản xoáy 300 năm công lực, há có thể là ngươi có thể dung chuyển? Viên Thiên Cương lạnh lùng một câu, kẹp lấy trường kiếm đột nhiên lắc một cái. Giang giác. Bảo kiếm hóa thành mảnh vỡ hướng phía bốn phía bắn ra. Triệu Cao càng là đứng mũi chịu sào, lồng ngực bị mảnh vỡ xuyên qua, thân thể cứng ngắc, bay ngược ra ngoài. Phù phù. Triệu Cao đập xuống đất, bản thân bị trọng thương. Hắn che ngực, vô cùng hoảng sợ mà nhìn xem Viên Thiên Cương. Ta Đại Tần vì sao lại có ngươi cái này các cao thủ? Triệu Cao không rõ, Viên Thiên Cương sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa, vẫn là một chiêu miểu sát chính mình. Văn Võ Bá Quan thấy một màn này, trong lòng sợ hãi vô cùng. Triệu đại nhân bại, đáng chết, nếu là hắn thua, làm sao chúng ta xử lý? Còn gọi Triệu đại nhân. Hắn bị bệ hạ hộ vệ một chiêu đánh bại, đã khó có thành tựu, hiện tại bệ hạ mới là chủ thể. Đúng, chúng ta nhân quỷ, chỉ phải thật tốt cầu khẩn bệ hạ, còn có một đầu sinh lộ, dù sao Đại Tần thiếu đi ai cũng có thể, chính là không thể thiếu chúng ta những này làm quan. Đúng vậy à, Đại Tần nếu là không có chúng ta, tất nhiên sẽ loạn lên, chúng ta cũng là bị Triệu Cao cái này hoạn quan lừa bịp, bệ hạ khẳng định sẽ tha thứ chúng ta. Văn Võ Bá Quan nhìn thấy Triệu Cao đại thế đã mất, nhao nhao châu đầu ghé tai, nhỏ giọng lưu đồ bí mật. Một đám cỏ mọc đầu tường, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Tần Hạo quét Văn Võ Bá Quan một cái, đáy mắt sát ý lưu chuyển. Những lời kia, nghe được hắn trong thai sao mà buồn cười. Giết bọn hắn thì sao? Huyết tẩy triều đình lại như thế nào? Lúc này, Mông Điền đứng ra, mắt hổ trừng trừng, cất cao giọng nói: "Triệu Cao, quỳ xuống đất túi đầu đầu hàng, có thể giữ lại ngươi toàn thây." Triệu Cao ngửa mặt lên trời cười to, tóc dài luân vũ, vẻ mặt âm tàn đến cực điểm. "Ha ha ha. Đầu hàng, các ngươi coi là Tạp gia thua sao? Tạp gia đã từng đi theo Thủy Hoàng đế bệ hạ 23 năm, trải qua nhiều ít phong bạo. Tiểu hoàng đế, ngươi cũng quá coi thường Tạp gia." Triệu Cao mặt mũi tràn đầy điên cuồng. "Ân." Tần Hạo lông mày nhướng lên. "Ầm ầm." Trong khoảnh khắc, vô số cấm quân chen chúc mà vào, bao bọc vây quanh đại điện. Soát soát soát. Bọn hắn sát phạt khí tức bừng bừng, toàn bộ rút đao ra khỏi vỏ, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Tần Hạo bọn người. "Ha ha ha. Tiểu hoàng đế, Tạp gia thật là còn có 3 vạn cấm quân." Triệu Cao tay bấm tay hoa, âm lãnh cười một tiếng. "Các ngươi đi ngăn lại người thần bí kia, Tạp gia tới đối phó cái này tiểu hoàng đế." "Là." Đám kia cấm quân lĩnh mệnh, hướng phía Viên Thiên Cương đánh tới. Mà Triệu Cao thì là cười gần hướng phía Tần Hạo đi tới. "Tiểu hoàng đế, ngày tận thế của ngươi tiến đến. Hôm nay, Tạp gia liền để ngươi mở mang kiến thức một chút không nghe lời kết quả." "Giết." Triệu Cao bước chân một chút, thân hình đột nhiên gia tốc. Hắn huy trưởng chụp về phía Tần Hạo. "Hùng hục." Trưởng phong lăng liệt, kinh khí gào thét, phá không sinh phong. Một trường này nếu là đánh thật, cho dù là đại tông sư cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. "Sâu kiến." Nhưng mà, Viên Tiên Cương nhìn thấy Triệu Cao đối Tần Hạo xuất thủ một phút này, ngựa khí bỗng nhiên giễu lạnh. "Quỳ xuống." Bước ra một bước, khí thế của hắn không còn che lấp, giống như huy hoàng đại nhật chiếu rọi bát hoang lục hợp. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên thăng, biến nóng bỏng vô cùng. Khí tức kinh khủng tựa như kinh thiên như sóng biển phô thiên cái địa, trong nháy mắt quét sạch tất cả mọi người. Những cái kia xông tới cấm quân bị một đạo bá đạo chân khí lật tung. Thân thể bọn họ như diều đứt dây, bay rất ra ngoài ngã tại đại điện các nơi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. "Phốc thử." Triệu Cao phun ra một ngụm nhiệt huyết. Hắn con người tan rã, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Hai chân của hắn giống như là quán chú chỉ nước đồng dạng, căn bản bước không ra chân. "Phù phù." Bá đạo uy áp đem Triệu Cao ép quỳ rạp xuống đất. Ngươi không phải đại tông sư, ngươi là thiên nhân hợp nhất chi cảnh." Hắn trên mặt sợ hãi nhìn xem Viên Thiên Cương, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. "Thiên nhân hợp nhất ta, đây chính là trong đồn đại tồn tại. Đại tông sư có thể xưng môn phái lao tổ, một nước cao cấp nhất nhân vật. Mà thiên nhân hợp nhất, đó chính là nhìn xuống chúng sinh tồn tại. Loại này siêu cấp cường giả một bàn tay là có thể đem chính mình nghiền thành cặn bã. Thiên nhân hợp nhất." Còn lại Văn Võ Bá Quan cũng vô cùng hoảng sợ. "Ngươi là thiên nhân hợp nhất?" Triệu Cao thanh âm bén nhọn, điên cuồng mà quát, "Không, không có khả năng." Hắn một cái Tần Hạo, phế vật hoàng đế, vẫn là Tạp gia nâng đỡ hoàng đế, làm sao có thể nắm giữ ngươi cái này nhóm cường giả vì đó hiệu mệnh. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ. Nếu là sớm biết, hắn nói cái gì cũng không dám cùng Tần Hạo đối nghịch. Thậm chí, hắn vừa rồi nên trực tiếp chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại, quả thực ngu xuẩn vô cùng. Viên Tiên Cương nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng. "Bệ hạ bên trên thừa càn khôn chi ý, hạ thuận vạn dân chi tâm. Há có thể là ngươi chỉ là hoạn quan có thể theo dõi. luôn có một ngày, cái này vạn quốc chi bên trong, hoàn vũ bên trong, chỉ có thể có một thanh âm, cái kia chính là bệ hạ thanh âm. Triệu Cao không hiểu, ngữ khí mang theo run rẩy. Nhất thống vạn quốc, quét ngang hoàn vũ. Năm đó bệ hạ mới chỉ có điều vấn đỉnh trung nguyên. Hắn một cái tần hạo, dựa vào cái gì bởi vì có bản soái tại. Viên Thiên Cương giơ tay lên, cách không một trường hướng phía Triệu Cao đánh tới. Phanh! Triệu Cao thân thể nổ tung lên, hóa thành đầy trời huyết đục rơi đầy đất. Văn võ ba quan phải sợ hãi. Một đời quyền thần Triệu Cao bị Viên Thiên Cương một trường gỗ chết. Bệ hạ, tội thần Triệu Cao đã đền tội. Tần Hạo khẽ bước cằm. Tại Triệu Cao tử vong trong nháy mắt đó, hệ thống nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Tuyệt thế bạo quân, uy chấn thiên hạ. Trên triều đình chỉ có thể có chấm một thanh âm. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mời túc chủ huyết tẩy triều đình, cải thiên hoán địa. Ban thưởng: tu vi võ đạo tăng lên đến tông sư chi cảnh. Ban thưởng: công pháp vô thượng tiên đế quyết. Ban thưởng: nhân hoàng thần minh, hiên viên kiếm. Chương 12: hại nước hại dân, Tô Đắc Kỷ. Đồ sát cả triều văn võ. Chương 12: hại nước hại dân, Tô Đắc Kỷ. Đồ sát cả triều văn võ. Đây chính là tông sư chi cảnh sao? Tân Hạo nhắm mắt, giang hai cánh tay, cảm thụ được thân thể biến hóa. Một cỗ dòng nước ấm tại thân thể của hắn bốn phía phun trào, quét sạch toàn thân, chảy xuôi tại kỳ kinh bát mạch bên trong, cuối cùng hội tụ tại trong đan điền. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình chân chính thay ra đổi thịt. Theo người bình thường, nhảy lên trở thành tông sư cao thủ. Đây chính là thực lực khoái cảm sao? Coi là thật thoải mái. Tân Hạo đột nhiên mở ra hai con ngươi, một vệ tinh mang bắn ra. Oeng! Hắn toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế, đầu đầy mặc phát của múa, cả người tựa như chiến thần hàng thế. Ở đây văn võ bá quan nhóm, nhìn thấy Tân Hạo biến hóa như thế, đều sợ hãi đến nhảy một cái. Bệ hạ, ngài thế nào? Tại sao ta cảm giác bây giờ bệ hạ cùng thủy hoàng đế tương tự như vậy? Bọn hắn phát giác được, Tân Hạo có vẻ như biến càng thêm bá đạo, khí thế đột nhiên biến đổi lớn. Những người này đều là thiên tử cẩn thận, biết thủy hoàng đế năm đó vượt quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất, đánh đâu thắng đó sự tích. Hiện tại nhìn thấy Tân Hạo khí chất, lập tức bị chấn động. Nhất là loại kêu bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ, quả thực quá giống. Tân Hạo ánh mắt bệ nghệ chúng thần, tay chỉ một bên hiệu sao, nhàn nhạt lên tiếng. Chấm nói, đây là ngựa. Ai tán thành, ai phản đối? Một đám văn võ bá quan lăng thần một cái mắt. Sau đó, hơn phân nửa quan viên quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, "Nô hoàng thánh minh." Tân Hạo nhếch miệng lên, câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ai nói không thể chỉ hiệu bảo ngựa? Hắn bây giờ liền làm được. Tân Hạo nhìn xem còn có một bộ phận quan viên lâm vào ngộp bức trạng thái, vung tay lên, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, mang xuống, đem bọn này loạn thần tặc tử toàn diện chặn. Một nửa văn võ bá quan lập tức ngộp. "Bệ hạ, chúng ta chính là chậm một bước, ngài không đến mức giết chúng ta a." "Đúng a bệ hạ, con súc sinh này chính là ngựa, chúng ta chỉ là phản ứng không kịp. Cầu bệ hạ tha cho chúng ta một mạng." "Bệ hạ, chúng ta muốn là chết, ai là ngài quản lý đại tần?" Một đám triều đình trọng thần kêu thảm. Nhưng là Tần Hạo lạnh hừ một tiếng, bất lương nhân nghe lệnh. Hôm nay máu tươi triều đình, giết không tha. Rầm rầm. Một vạn bất lương nhân theo đại điện bên ngoài trùng sát mà ra. Mỗi một vị đều mặc đen nhánh áo giáp, eo phối trường đao. Thương thương thương. Hàn quang lấp loé. Bọn hắn nâng đao chém bảo, không chút do dự. Mùi máu tanh tràn ngập ra, nhường trung quanh văn võ bá quan đều vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn rốt cục sợ. Bọn hắn rốt cục ý thức được, Tần Hạo cũng không tiếp tục là trước kia cái kia tùy ý bọn hắn bài bố, mặc cho làm thịt hoàng đế bù nhìn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng chân trời. Bên trong đại điện, từng cỗ thi thể nằm xuống đất, máu me đồng địa. Không chỉ là bọn này đại thần bị bất lương nhân giết, bao quát 3 vạn cấm quân thống lĩnh cũng giống nhau bị chém giết tại chỗ. Dù sao Tần Hạo không cần không tuân mệnh lệnh thủ hạ. Bạo quân, đây là bạo quân a! Văn võ bá quan mọi thứ sợ hãi. Cho dù Tần thủy hoàng ở đây, cũng tuyệt đối sẽ không giết nhiều người như vậy. Hừ, đám người này đều là đáng chết người. Mông Điền lạnh hừ một tiếng, cực kỳ hạ giận. Đám người này cùng Triệu Cao, Lý Tư, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, giết bọn hắn đều tính rộng lượng. Bất quá, Mông Điền ánh mắt chần chờ, cuối cùng tiến lên một bước ôm quyền nói, "Vậy hạ, bây giờ ta đại tần nhân tài tàn lụi, nếu là không có văn võ bá quan phụ tá, chỉ sợ đại tần khó mà quản hạt." Hắn nói ra băn khoăn của mình. Bây giờ Tần Hạo một lần giết tối thiểu nhất 100 vị mệnh quan triều đình, bây giờ lớn lỗ hổng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó mà chiêu tới người thay thế. Tần Hạo đối với cái này cũng là không quan trọng, khoát tay áo. Ta đại tần hàn môn nhiều học sinh, chỉ cần khoa cử hắn lời vừa nói ra được phân nửa, lập tức im bặt mà dừng. Hệ thống, đây là ý gì? Tân Hạo giật mình tại nguyên chỗ, trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng túc chủ huyết tẩy triều đình, uy áp văn võ bá quan, ban thưởng, mỹ nhân, tuyệt đại phong hoa, hại nước hại dân, Tô Đắc Kỷ. Nhiệm vụ đặc thù mở ra, huyết tẩy triều đình 4/10 lần. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được hoa hạ trong lịch sử thập đại một trong quân đội. Túc chủ thân làm bạo quân, chỉ cần hưởng thụ liền có thể. Văn võ bá quan nếu làm không xong chuyện, giết chính là. Tuyệt đối sợ hãi mới sẽ cho người trung thành. Tần Hạo nghe được hệ thống câu nói sau cùng, ánh mắt nhắm lại. Muốn để cả triều văn võ sợ hay sao? Cái này có lẽ mới thật sự là bạo quân. Trong nháy mắt này, Tần Hạo hiểu rõ rất nhiều. Hắn chỉ cần giết văn võ bá quan, còn có hưởng thụ là đủ rồi. Tô Đắc Kỷ, thật sự có như vậy hại nước hại dân sao? Tần Hạo hứng thú, muốn đi hậu cung thử một lần. Bệ hạ, ngài thế nào? Mông Điền nhìn thấy Tần Hạo không nói lời nào, mở miệng hô. Ân, chấm vừa mới nghĩ tới một cái phương pháp giải quyết. Tần Hạo nhìn lướt qua văn võ bá quan, đông cảm giác chính mình sát tâm nổi lên. một hồi sen lẫn mùi tanh âm phong quét. Văn võ bá quan không khỏi dùng mình một cái. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Tần Hạo kia tinh hồng nghiền ngẫm con ngươi, điên cuồng nuốt nước bọt, khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Vậy hạ đây là muốn làm gì? Sẽ không liền bọn hắn cũng muốn giết sạch a? Cuối cùng, Tần Hạo mang theo đáng tiếp thu tầm mắt lại. Cũng không phải là hắn không muốn giết riêng này nhóm văn võ bá quan, mà là hệ thống quy định, một ngày chỉ có thể huyết tẩy một lần triều đình. Xem ra khoa cử con đường này là đi không thông, hơn nữa còn muốn đem triều đình quan viên để lọt thiếu cho bổ khuyết bên trên. Tần Hạo ngưng thần suy tư, ngón tay đặt ở long ỷ trên lan can, có tiết tấu gõ. Cả triều văn võ, thở mạnh cũng không dám một chút. Qua thời gian một chén trà công phu, Tần Hạo nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu linh quang lóe lên. Loạn giết hắn đại tần người, sát hại trung thần tướng giỏi, Tần Hạo làm không được. Tuy là bạo quân, nhưng tối thiểu nhất vẫn là đến có nhân tính. Nhưng giết người khác quốc gia người, kia là tùy tiện vung đao, gọn gàng mà linh hoạt. Chớ có một cái phương pháp, cái kia chính là ban bố chiêu nhược kiến. Phàm là có năng lực giả, bất luận xuất thân, bất luận địa vị, đều có thể là đại tần hiệu lực. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ phải sợ hãi. Đám kia thế gia quan viên vui không thắng thu. Thiên hạ này, nói đến người có năng lực, bọn hắn thế gia xếp tại thứ hai, ai dám thứ nhất? Tuy nói thế gia có rất nhiều ăn chơi thiếu gia, nhưng có năng lực giả càng nhiều, bằng không lớn như vậy gia tộc, làm sao có thể kéo dài tiếp? Mông Điền nghe vậy, cả kinh thất sắc. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Thần có một phương pháp, chúng ta có thể khai sáng khoa cử, mời chào hàn môn tử đệ. Nếu thế gia môn phiệt người vào triều đình làm quan, như vậy thiên hạ này chẳng phải là rơi xuống đám người này trong tay? Cử động lần này, đối đại tần trăm hại không một lợi. Tần Hạo ánh mắt đống nhiên lạnh xuống. Mông Ái Khanh, chấm biết ngươi ý nghĩ, nhưng chấm sẽ không khai thác. Mông Điền cười khổ, chắp tay lui ra. Hắn cảm thấy, bệ hạ còn quá trẻ, vậy mà ngay cả chuyện nhỏ này đều nhìn không rõ. Văn võ bá quan nhìn thấy Mông Điền kinh ngạc, trong nội tâm đều mừng thầm. Nhưng kế tiếp, Tần Hạo câu nói tiếp theo, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Chấm quyết định, phải hướng vạn quốc quảng nạp hiện tại, đền bù ta đại tần quan viên chống chỗ. A. Văn võ bá quan trợn tròn mắt. Không phải, anh em. Cái này quảng nạp hiện tại, vạn nhất địch quốc thám tử đánh vào đại tần, vậy bọn hắn đại tần chẳng phải là xong đời. Đám người vừa muốn ngăn trở, lại nghe được một tiếng uy nghiêm bá đạo thanh âm vang vọng đại điện. Bài triều. Chương 13, không tốt xoáy chấp cờ, tranh phong với trời. Đồng đánh Tô Đắc Kỷ. Chương 13, không tốt xoáy chấp cờ, tranh phong với trời. Đồng đánh Tô Đắc Kỷ. Lý Tư hôm nay vì sao chưa từng xuất hiện? Tần Hạo đi trước khi đến hậu cung trên đường, nhìn về phía một bên Viên Tiên Cương hỏi. Bẩm bệ hạ. Viên Tiên Cương cung kính nói, Lý Tư cùng Triệu Cao Thường hay bất hòa, ngay tại hôm qua đêm khuya, Lý Tư lặng lẽ vào cùng tìm kiếm yêu hậu Triệu Cơ đi. Tần Hạo gật đầu, trong lòng đã đại khái hiểu. Chắc không được hôm nay không có trông thấy Lý Tư, thì ra thì không muốn thấy Triệu Cao phong quang, chạy tới cùng yêu hậu Triệu Cơ kết minh. Yêu hậu Triệu Cơ, từ khi phụ hoàng băng hà về sau, hoang dâm vô đạo, nuôi 3000 trai lơ. Tần Hạo trong đầu nhớ lại Triệu Cơ tư liệu. Triệu Cơ chính là phụ hoàng mẫu phi. Theo đạo lý mà nói, Triệu Cơ hẳn là được xưng là quá hoàng thái hậu. Nhưng nàng không xứng. Đức không xứng vị. Trước kia, Tần Thủy Hoàng còn tại thế thời điểm, Triệu Cơ liền nương tựa theo Thủy Hoàng đế mẫu hậu đúng tay triều chính, còn tự tiện đem trong gia tộc thân tộc đưa vào trong triều làm quan. Những này, Tần Thủy Hoàng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có thể càng về sau, Triệu Cơ càng ngày càng quá mức, hòa loạn hậu cùng, mưu toan chấp trưởng binh quyền, trực tiếp xúc phạm Tần Thủy Hoàng bệ ngược. Một lần kia qua đi, Triệu Cơ thu liễm rất nhiều, ở lâu thâm cùng không ra. Nhưng khi Tần Thủy Hoàng băng hà sau, Triệu Cơ bản tính bại lộ, vậy mà công nhiên nuôi 3000 trai lơ. Nhúng tay triều đình sự tình, còn muốn buông rèm chấp chính, trưởng khống triều đình. Chỉ có điều, lúc ấy Lý Tư cùng Triệu Cao liên hợp lại, Triệu Cơ mới không cách nào đạt được. Yêu hậu Triệu Cơ phía sau chính là thế gia, giết Triệu Cơ sẽ không giải quyết vấn đề, mà là cần đem sau lưng nàng thế gia nhổ tận gốc. Viên Thiên Cương ở một bên bổ sung nói rằng, từ xưa đến nay, sư xuất nổi danh, vậy hạ muốn diệt trừ Triệu Cơ, còn cần mượn nhờ đại nghĩa chi danh. Dù sao Triệu Cơ chính là thủy hoàng đế mẫu phi, điểm này Tần Hạo nhất định phải cân nhắc tới. Nếu tùy ý mượn cớ giết Triệu Cơ, chỉ sợ thiên hạ lao tần nhân đều sẽ không đáp ứng. Tới cuối cùng, nếu là bị có lòng người lợi dụng, vô cùng có khả năng diễn biến thành đại tần bạo loạn. Đến lúc đó, sẽ chết rất nhiều dân chúng vô tội. Tần Hạo tự nhiên biết ở trong đó sâu cạn. Cái này dù sao cũng là phụ hoàng mẫu phi, chấm sẽ cho nàng một cái thể diện tiểu chết. Tần Hạo thản nhiên nói, cất bước hướng phía hậu cung đi đến. Bây giờ đại tần chia 5 x 7, quốc thổ mất đi, bị các quốc gia chiếm lấy. Tần Hạo chân chính muốn làm chính là nhất thống đại tần, trọng thu cũ sơn hà. Bất quá, trước đó, hắn phải thật tốt nhấm nháp một chút Đát Kỷ hương vị. Thân làm bạo quân, giết người cùng hưởng thụ là phải đặt ở vị thứ nhất. Viên Thiên Cương nhìn xem Tần Hạo đi vào hậu cung, vui mừng nhẹ gật đầu. Bệ hạ rất có minh quân phong phạm, là quân giả, làm sát phạt quả đoán. Hôm nay Tần Hạo làm mọi thứ đều nhường hắn rất là hài lòng. Không hưởng công hắn là Tần Hạo, trả một cái giá thật là lớn. Đang lúc Viên Thiên Cương muốn quay người rời đi, một đạo hắc ảnh theo chỗ tối hiện hiện. Kính Tâm Ma, bái kiến đại soái. Một ga hóa thành đồng trang, hai má thoa son phấn bột nước, nhìn cực kỳ vui mừng nam tử quỳ rạp xuống đất. Hắn chính là Bất Lương Nhân, 36 Thiên Cương giáo úy một trong, Kính Tâm Ma. Tìm bản soái chuyện gì? Viên Thiên Cương đạm mặt nói. Đại soái Kính Tâm Ma muốn nói lại thôi. Nói là đại soái. Kính Tâm Ma cắn răng nói rằng, đại soái, ngài thương thế trên người. Viên Thiên Cương đột nhiên ngước mắt, đáy mắt hàn ý sâu không thấy, một trưởng vô gia lập tức đem Kính Tâm Ma đánh bay ra ngoài cách xa mấy mét. Bản soái chuyện ngươi không có tư cách hỏi đến. Kính Tâm Ma dãy rủa lần nữa đối với Viên Thiên Cương dập đầu nói rằng, thuộc hạ đáng chết, nhưng thuộc hạ đối đại soái tuyệt không hài lòng. Thuộc hạ chỉ là hy vọng đại soái bảo trọng thân thể. Không cần thiết lặp lại ở kiếp trước bi kịch nói xong câu đó sau, Kính Tâm Ma hai mắt nhắm lại, dường như đang chờ đợi Viên Thiên Cương một trường rơi xuống. Có thể sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt phức tạp tới cực hạn. Hắn là Tần Hạo triệu hoán mà đến, mặc dù đối Tần Hạo bảo lưu lại trung thành, nhưng vẫn là nắm giữ nguyên thế giới này ký ức. 300 năm công lực, một trái tim, còn có bất lương nhân, tất cả đều phó thác tới một trong tay người. Hắn trấn áp đại đường 300 năm, bỏ ra tất cả, cúc cung tận tụy, làm đã đủ nhiều. Hắn không nợ bất luận người nào. Ngươi phải nhớ kỹ, vậy hạ không phải Lý Đường hậu duệ, hắn là Tần Hạo, là đại Tần chi chủ, là không lâu tương lai nhất thống thiên hạ bá chủ. Viên Thiên Cương quay người hướng phía đại điện chi đi ra ngoài, một đạo tàn ảnh lấp lóe, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn kia thanh âm trầm thấp khàn khàn lại trong không khí quanh quẩn. Hôm nay bệ hạ làm việc có chút non nớt, ngươi đi xử lý một chút. Là, đại soái. Kính Tâm Ma cung kính cúi đầu, lao đi khỏe miệng bên trên máu tươi, trên mặt toát ra một vệt buồn cười đủ cười. Ai hắc, đại soái vẫn là đau lòng ta, chỉ nhẹ nhàng đánh ta một chút. Một trưởng kia nhìn như dùng sức, kỳ thực chính là sấm to mưa nhỏ. Kính Tâm Ma phủi tay, đều đi ra a. Một giây sau, rầm rầm, vô số đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào xung quanh đứng vững trên phòng ốc. Bọn hắn người mặc hắc giáp, khí tức lăng liệt, huyền như thiết huyết tu la. Đại soái mệnh lệnh các ngươi nghe được đi. Kính Tâm Ma háng giọng một cái, đáy mắt xẹt qua một vẻ sát ý các ngươi nhớ cho kỹ. Tào Chiêu phía trên bị chém giết đám kia văn võ ba quan. Sau lưng gia tộc Tận Chu, chó gà không tha. Nặng. Hơn ngàn tên bất lương nhân đủ đồng quát lên, sát khí ngút trời. Đi. Kính Tâm Ma vung tay lên, áo choàng màu đen che kín cả thân hình của hắn, hướng phía nơi xa lao đi. Đại soái a, thuộc hạ chưa hề nghĩ tới phản bội đại tần, phản bội bệ hạ, thật là ngài xuất thế vốn là lục địa thần tiên, lại vì đại tần che lấp thiên cơ, tranh phong với trời, thuộc hạ thật không muốn tại nhường đã từng bi kịch tái diễn. Ồn ào náo động gió thổi loạn Kính Tâm Ma tâm, một cỗ không hiểu đau thương thẳng tới đáy mắt chỗ sâu, tại nội tâm cắm rễ, chuyển đến trận trận nói nói. Nơi xa, đại địa đỉnh, Viên Thiên Cương đứng vững tại trên đỉnh tháp, chắp hai tay sau lưng, áo bào đen bay phất phới. Đã từng, bản soái đem hết thảy tất cả dâng hiến cho Lý Đường đều không hối hận, bây giờ chẳng qua là chỉ là cảnh giới rơi xuống mà thôi. Đế tinh lấp lóe, tử vi hàng thế, huyết hải chìm nổi, vạn quốc tranh bá. Nhanh hơn, vậy hạ cần chính là thời gian. Tần Hạo đi vào chân phượng điện, lớn như vậy hậu cung, khắp nơi đều là cung nữ, nhưng hắn không có một cái nào phi tử. Xem ra là thời điểm muốn phong phú một chút hậu cung. Tần Hạo ngồi hương trên giường, tự lẩm bẩm. Trước kia hắn chính là một cái mềm yếu hoàng tử, căn bản không có đại thần đem nữ nhi gả cho hắn. Cho dù là làm hoàng đế, lúc này mới không đến một tháng, còn đến không kịp nạp phi, lập hoàng hậu. Ngay tại Tần Hạo suy nghĩ lúc, bệ hạ nương theo lấy một hồi tiểu mỹ xốp giòn xương thanh âm. Một gã người mặc phấn hồng sa mỏng váy dài mỹ nhân theo bên ngoài đi đến, nàng da thịt trắng hơn tuyết, lông mày cong cong, mắt ngọc mày ngài, cả người lộ ra quyến rũ động lòng người, để cho người ta tìm đập thình thịch. Nhất là kia đôi thon dài tuyết trắng thẳng tắp đùi ngọc, đây là nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ. Giờ phút này, nàng chậm rãi đi đến Tần Hạo trước mặt, nhu hòa ghé vào Tần Hạo trên lồng ngực, thổ khí như lan, nô gia Tô Đắc Kỷ, tham kiến bệ hạ. Nói xong, nàng hơi khẽ nâng lên đầu, lộ ra tấm kia tuyệt sắc dung nhan, cơ hồn và phách, đủ để khuynh đảo chúng sinh. Ha ha ha. Chấm Đắc Kỷ, thật đúng là hại nước hại dân. Tần Hạo ôm Tô Đắc Kỷ, ngón tay bút lên mỹ nhân cái cằm, một cỗ mùi thơm đánh tới, nhường người nhịn không được say mê trong đó. Nhường nô gia thỏa thích phục thị bệ hạ Tô Đắc Kỷ ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua Tần Hạo lồng ngực, thổ khí như lan, mỹ nhãn như tơ. Một ngày trôi qua, mặt trời lên cao. Chương 14, Đông Sưởng Ngụy Trung Hiển, Tây Hán Mưa Hóa Ruộng. Hôn quân khoái hoạt. Chương 14, Đông Sưởng Ngụy Trung Hiển, Tây Hán Mưa Hóa Ruộng. Hôn quân khoái hoạt. Một đêm này, nhất định là một cái đêm không ngủ. Tần Hạo dùng huyết phân chiến, ra sức bắn bọn, giết Tô Đát Kỷ đánh tới bời, chật vật cầu xin tha thứ. Trận này đại chiến, một mực duy trì liên tục tới trời tờ mờ sáng, lúc này mới kết thúc chiến đấu. Trời đã sáng. Tần Hạo ở trần, xuyên đấu qua cửa sổ nhìn thấy phương xa chân trời hiện hiện một vệt ngân bạch sắc. Hắn vừa định mặc quần áo vào chiều, kết quả chân chua chua, lại lần nữa nện vào lòng trên giường. Nhỏ xíu động tinh đánh thức bên cạnh thân mỹ nhân. Tô Đát Kỷ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, khiết trắng như ngọc cánh tay ôm lấy Tần Hạo thân eo, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ rán bảo, có chút xấu hổ mở miệng. Đều do thần thiếp làm trễ nải bệ hạ vào chiều thời gian, thần thiếp nguyện chịu trách phạt. Chỉ là bệ hạ chính là vạn tôn chi thân thể, nếu là làm trễ nải nghỉ ngơi, tổn thương long thể, thần thiếp. Đều do thần thiếp làm trễ nải bệ hạ. Nói, Tô Đát Kỷ đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ sương mù. Tần Hạo thấy cảnh này, trong lòng cự chiến, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tô Đát Kỷ gương mặt xinh đẹp. Mỹ nhân như vẽ, ta thấy mà yêu. Cái này lã chã trực khóc bộ dáng, thật là khiến người ta tan nát cõi lòng. Không hổ là hại nước hại dân Tô Đắc Kỷ. Cái này mị lực, quả thực làm cho không người nào có thể chống cự. Mà thôi, hôm nay chấm liền nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Tần Hạo cảm nhận được thân thể vô cùng suy yếu, hiển nhiên là hôm qua đại chiến quá mệt mỏi. Ngược lại hắn là bạo quân, lên hay không lên hướng căn bản không quan trọng. Lại nói, nhiệm vụ của hắn đã bố trí đi, nhường văn võ ba quan tuyển bản quan biên. Đợi đến cuối cùng trước điện tỉ thí là được rồi. Còn lại, hắn đều không cần quan tâm. Người tới, đi nói cho văn võ ba quan, hôm nay chấm không vào triều. Tần Hạo hô một tiếng, nô tài tuân chỉ. Ngoài cửa truyền đến thái giám thanh âm cung kính. Sau đó, Tần Hạo một tay lấy Tô Đát Kỷ ôm vào lòng, ánh mắt bá đạo mà tà mị. Đát Kỷ, ngươi vừa mới nói bằng lòng bị phạt, Chấm bả vai có chút đau bứt nhức, ngươi đến giúp chấm nặn một cái. Tô Đát Kỷ gương mặt xinh đẹp hơi, vậy hạ, thần thiếp dùng một đêm tay, có thể hay không dùng chân? Tần Hạo, mới đầu, hắn không hiểu rõ, tới đằng sau, kia là thật là thơm. Cứ như vậy, ngày qua ngày, mỗi một lần đều mặt trời lên cao. Từ đó quân vương không tạo chiều, liên tiếp 3 ngày, Tần Hạo đều không có vào chiều. Mà liên tại ngày thứ 3, Tần Hạo trong óc hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đốt, chúc mừng túc chủ liên tiếp 3 ngày không vào chiều sớm, hôn quân chi danh vang vọng triều đình, ban thưởng, song tu cương pháp, ngự nữ 3000 thần công. Ban thưởng, Đông Sưởng, Ngụy Trung Hiển, cẩm y liễu vệ 1 bạn người. Ban thưởng, Tây Sưởng, Vũ Hóa Điển, cẩm y liễu vệ 1 bạn người. Ân, Tần Hạo hai con người tỏa sáng, chấm liền hưởng thụ một chút, không nghĩ tới hệ thống liền cho ban thưởng. Tần Hạo kiểm tra một hồi ngự nữ 3000 thần công. Công pháp này cực kỳ bá đạo, chính là nam nữ song tu thần công. Vì cái gì nói bá đạo? Đó là bởi vì, chỉ cần Tần Hạo cùng bất kỳ nữ nhân nào tu luyện, đều có thể thông qua thân thể chiếm cứ đối phương nội tâm. Không chỉ có như thế, song phương đều có thể đạt được chỗ tốt, so ma đạo thái âm bổ dương hiệu quả tốt hơn. Đại hoạn quan Ngụy Trung Hiển, đây chính là danh xứng với thực cựu thiên thuế. Lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ đảng Đông Lâm, cũng là cái nhân vật. Tây Sưởng, nhà máy Hoa Vũ Hóa Điển, đây cũng là một cái nhân vật hung ác. Tần Hạo nhỉ non tự nói, trước mắt hắn đang thiếu nhân tài bậc này. Ở bên cạnh hắn, bất luận là thái giám hay là cung nữ, trên cơ bản đều là yêu hậu triệu cơ người. Mong muốn làm một ít chuyện, thời thời khắc khắc còn phải bị giám thị. Nhưng lập tức đem đám người này toàn bộ giết sạch, kia hậu cung thiếu một bộ phận lớn người, liền không ai phục thị hắn vị hoàng đế này. Còn có kia văn võ ba quan, Tần Hạo về sau giết đại thần, cân nhắc không chỉ là giết bọn hắn, còn muốn khám nhà diệt tộc. Bây giờ, Ngụy Trung Hiền cùng Vũ Hóa Điển hai người tới thật đúng lúc. Tần Hạo theo trên giường rồng đứng dậy, đi vào trong ngự thư phòng. Hệ thống, triệu hoán Ngụy Trung Hiền cùng Vũ Hóa Điển. Hắn ra lệnh nói. Một giây sau, hai đạo bạch quang hiện lên, trong ngự thư phòng, trống rông xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hai thân ảnh quỳ rạp xuống đất. Ngụy Trung Hiền người mặc bách thú đại hồng bào, thân thể mập ra, nhìn cực kỳ hiền lành, có thể đáy mắt kia biển giống như rắn độc gầm tàn thế nào cũng giấu không được. Vũ Hóa Điền một bộ bạch kim áo mã bảo, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ, đối Tần Hạo hành lễ, thái độ cung kính vô cùng. Tần Hạo dùng bạo quân chi nhãn nhìn một chút tu vi của hai người, đều là đại tông sư đỉnh phong. Tần Hạo hài lòng gật đầu. Bình thân, nô tỳ đã tạ bệ hạ. Hai người đứng dậy, cung kính đứng tại Tần Hạo trước mặt, dường như đang chờ đợi Tần Hạo cho bọn họ hạ đạt nhiệm vụ. Tần Hạo trầm tư một hồi, liền ra lệnh. Từ ngày hôm nay, ta Đại Tần thành lập Đông Sưởng cùng Tây Sưởng, hai người các ngươi giám thị văn võ bá quan, có thể tiền trạm hậu tấu, hưởng hoàng quyền đặc cách. Nô tỳ nhất định không cô phụ bệ hạ hậu ái. Là bệ hạ dọn sạch hoàn vũ, trở thành trong tay bệ hạ nhất đao sắc bén. Vũ Hóa Điền đôi mắt vui mừng giấu không được, lúc này quỳ rạp xuống đất. Tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách là khái niệm gì? Nói đúng ra, hắn từ nay về sau chính là hoàng đế trực hệ trọng thần. Hắn chính là treo ở văn võ bá quan trên đỉnh đầu đao. Ngụy Trung Hiền nhìn thấy Vũ Hóa Điền bộ dáng này, con ngươi đảo một vòng, càng thêm khoa trương đầu rạp xuống đất quỳ lạy lên. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, bệ hạ chính là nô tỳ tái sinh phụ mẫu. Từ nay về sau, nô tỳ sẽ vì bệ hạ vơ vét thiên hạ tiền tài, dùng cái này đền bù ta Đại Tần quốc khố, sẽ còn đem khắp thiên hạ mỹ nhân toàn bộ bát. Mời đến nhường bệ hạ hưởng dụng. Dừng một chút sau, hắn lại bổ sung một câu. Bệ hạ xin yên tâm, bọn hắn đều là tự nguyện là bệ hạ kính dâng. Một bên, Vũ Hóa Điền lãnh khốc khuôn mặt đen lại, khoe miệng giật một cái đại gia cùng là thái giám, vì cái gì ngươi Ngụy Trung Hiền là vô sỉ như vậy? Ngụy Trung Hiền lườm Vũ Hóa Điền một cái, lắc đầu bật cười. Tựa hồ muốn nói, tiểu tử, ngươi muốn theo tạp gia tranh thủ tình cảm, quá trẻ tuổi, chỉ có thể chém chém giết giết có làm được cái gì? Hắn muốn nuốt mông ngựa, muốn vơ vét tiền tài, muốn đem thiên hạ mỹ nhân đều đưa vào bệ hạ tầm cung. Tần Hạo nhìn xem hai người mình tranh ám đấu dáng vẻ, không quan trọng cười. Triệu hắn mà đến thần ma văn thần mãnh tướng đều là kèm theo ký ức. Hắn không quan tâm hai người thế nào đấu pháp, chỉ cần không tổn hại lợi ích của hắn, cùng Đại Tần cùng bách tính là được rồi. Huống hồ, Đại Tần liền cần loại này tốt cạnh tranh, đem một đầm nước đọng, rót vào sức sống mới. Đi, hai người các ngươi lui ra đi. Tần Hạo khoát tay áo. Nô tỳ tuân mệnh. Hai người cung kính cúi đầu, liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, Tần Hạo tựa như là nghĩ đến cái gì. Chờ một lát. Tần Hạo nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi đem chấm hoàng cung thanh tẩy một chút, chấm không thích bị người thời thời khắc khắc giám thị. Ngụy Trung Hiền đoạt trước nói, bệ hạ yên tâm, đám kia cầu nô tài bán chủ cầu đinh, nô tỳ hôm nay liền đem hoàng cung huyết tẩy một lần, thay đổi mình người. Tần Hạo hài lòng gật đầu, ân, Ngụy công công làm việc, chấm yên tâm. Sau đó, hắn nhìn về phía Vũ Hóa Điện. Vũ Ái Khanh, ngươi liền bí mật dẫn người đem yêu hậu Triệu Cơ cho giám thị lên. Là, bệ hạ. Vũ Hóa Điện ổn quyền. Tần Hạo phất phất tay. Hai người cung kính lui ra, còn chi kỷ là Tần Hạo đóng cửa phòng. Đợi cho người đều rời đi về sau, Tần Hạo đi tới long sàng, cúi đầu nhìn xem phấn hồng sa mỏng che thân Tô Đắc Kỷ, nhếch miệng lên. Không hổ là có trời sinh mỹ cốt nữ nhân, cho dù là suy yếu kỷ, vẫn là như thế mỹ hoặc chúng sinh. Ai phi, chấm vừa mới thu hoạch được một môn công pháp, đến cùng chấm cùng một chỗ thử một chút. Bệ hạ, thần thiếp có thể sử dụng chân cho ngài xoa bóp sao? Ân, ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Bệ hạ. Cùng lúc đó, phủ đại tướng quân liên quan tới Tần Hạo 3 ngày không lên hướng sự tình, nhường Mông Điền Lâm vào thấp thỏm lo âu ở trong. Chương 15, võ chiếu giá vọng, yêu hậu Triệu Cơ. Chương 15, võ chiếu giá vọng, yêu hậu Triệu Cơ. Cha, ta liền nói cái này Tần Hạo là hôn quân, ngươi còn chưa tin, còn cho là hắn là minh quân, ngươi nhìn ngươi sai đến cỡ nào không hợp tỏi thưởng. Mông Võ Chiếu bưng lên một chén trà, khẽ nhấp một miếng, nhàn nhạt mở miệng. Gần nhất chuyện đã xảy ra nhiều lắm, nhất là Tần Hạo tại hậu cung làm những cái kia chuyện hoang đường, gây cả triều văn võ đều biết. Nàng liền nói đi, Tần Hạo làm sao có thể là minh quân? Hiện tại Mông Võ Chiếu lòng tự tin rốt cục trở về, dường như lại biến thành vị kia gặp không sợ hãi, chúa tể thiên hạ nữ đế. Mông Điển hiếm thấy không có trách cứ Mông Võ Chiếu, mà là trong đại sảnh đi qua đi lại, gấp chỉ vỗ tay. Bệ hạ ba ngày không vào triều sớm, bây giờ cái này cả triều văn võ cũng thay đổi thái độ, cái này nên làm thế nào cho phải a? Vì cái gì? Bệ hạ rõ ràng đem Triệu Cao bọn người chém giết, đã lấy được thành công to lớn, mong muốn ngồi vững vàng triều đình không khó có thể bệ hạ vì cái gì không thừa thắng xông lên, hoàn toàn uy áp triều đình hàng phục văn võ bá quan, ngược lại muốn vì một nữ nhân không vào triều sớm. Mông Điển kia một trương kiên nghị trên mặt, viết đầy không hiểu, hoang mang, cũng không thể làm gì. Hắn không phải là không có trước đi hậu cung yết kiến qua, ngược lại mỗi một lần đi đều bị đuổi ra ngoài. Có một lần, hắn quỳ một ngày một đêm, chỉ tốt với ta khó có thể đi vào triều sớm. Thật là, Tần Hạo trầm mê ở sắc đẹp, căn bản đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến Mông Điển thất vọng. Mông Võ Chiếu nghe được phụ thân lời nói, tuyệt khuôn mặt đẹp một hồi xem thường, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nghe nói hậu cung vị kia Tô Đắc Kỷ chính là thế gian tuyệt mỹ, Tần Hạo hắn nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường, đây là phụ thân nói tới minh quân sao? Tần Hạo chém giết Triệu Cao, uy trấn trong triều đình bên ngoài, còn kém một bước liền có thể thu phục văn võ bá quan, có thể hắn bị ngắn ngủi thắng lợi làm choáng váng đầu óc, lựa chọn trầm mê sắc đẹp. Mông Võ Chiếu chậm rãi ngước mắt, một thân khí thế không che giấu nữa, mắt phượng nhập đao, thẳng bước Mông Điển. Phụ thân, ngươi còn cảm thấy Tần Hạo là minh quân sao? Ngươi còn cảm thấy một cái trầm mê ở sắc đẹp người có thể dẫn đầu đại tần quật khởi sao? Nàng đốt đốt bức bách, ngôn ngữ tê sắc vô cùng. Mông Điển nhìn xem nữ nhi của mình bộ này tư thế, vô ý thức lùi lại một bước. Võ Chiếu, ngươi kịp phản ứng về sau, Mông Điển hổ trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt vị này hùng hổ doa người, uy nghiêm mười phần người, hay là hắn cái kia đại gia khuê tú nữ nhi sao? Giờ này phút này, Mông Điển cảm giác trong lòng có một cỗ khí lạnh lan tràn, toàn thân băng hàn, nhịn không được ngược rút mấy ngụm khí lạnh. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình đối trước mắt nữ nhi quá xa lạ. Cái này bị áp, khí thế kia lại so với hắn còn muốn sắc bén mấy phần. Mông Điển trong chốc lát hoảng hốt một cái chớp mắt. Khi hắn lại một lần nữa tỉnh ngộ thời điểm, ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp cùng Mông Võ Chiếu đối mặt. Võ Chiếu, ta Mông gia nhận tiên hoàng chi ân tình, thế thế hệ cũng sẽ không tạo phản, thể sống chết hiệu chung với đại tần, ngươi đừng lại bức vi phụ. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Tân thủy hoàng đối với hắn, thậm chí cả toàn bộ Mông gia đều có tái tạo chi ân. Bây giờ đại tần chia 5 x 7, hơn phân nửa quốc thổ luân hãm, triều đình bách quan đều ý đồ xoán quyền đoạt vị. Đại tần lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất, duy nhất có thể lấy đứng ra người chỉ có hắn Mông Điển. Mông Điển nhìn thấy Mông Võ Chiếu muốn nói lại thôi bộ dáng, vẻ mặt kiên nghị, đưa tay cự tuyệt. Võ Chiếu, ngươi không cần nhiều lời, năm đó thủy hoàng đế bệ hạ đối ta có ân, dịu dắt ngọc long là con chết, vi phụ là tuyệt đối sẽ không tạo phản. Huống hồ, bệ hạ chỉ là ngắn ngủi trầm mê ở sắc đẹp, vi phụ tin tưởng bệ hạ là một vị tuyệt thế minh quân, hắn cuối cùng có một ngày sẽ tỉnh ngộ. Dù sao, bệ hạ hắn vẫn chỉ là một cái 18 tuổi hài tử. Mông Võ Chiếu thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội. Rõ ràng nàng là trọng sinh nữ đế, có thể trọng sinh về sau, vì cái gì vẫn là không cách nào cải biến đây hết thảy. Mông Võ Chiếu có chút phát điên. Nếu là phụ thân thật thể sống chết hiệu chung với cái kia hôn quân, cuối cùng bị hôn quân hại chết, vậy ta trọng sinh ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ kết quả là chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy phụ thân bỏ mình, toàn tộc máu chảy thành sông sao? Nàng song tay nắm chặt, móng tay sâu khảm vào lòng bàn tay huyết đục bên trong. Hai người thái độ đã rất rõ ràng, còn kém đánh một trầu. Mông Võ Chiếu muốn tại khuyên một chút Mông Điển, nhưng nhìn tới Mông Điển kia một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào. Cũng nhưng vào lúc này, Mông Võ Chiếu chợt nhớ tới kiếp trước khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Kiếp trước, chính là khoảng thời gian này, Lý Tư cùng yêu hậu Triệu Cơ để cử thế gia môn phiệt tử đệ vào triều làm quan, dẫn đến hoàng quyền suy yếu, Tần Hạo trở thành tù nhân. Có lẽ, ta có thể mượn nhờ một cơ hội này, nhường phụ thân thấy rõ ràng Tần Hạo chân chính diện mục. Chỉ cần nhường phụ thân nhìn thấy Tần Hạo là như thế nào bị giá không, là như thế nào không đúng lấy lòng thế gia môn phiệt, đem hoàng quyền, đem tôn nghiêm giẫm đạp đạp lên mặt đất. Chỉ có dạng này, phụ thân có lẽ mới có thể tỉnh ngộ lại. Mông Võ Chiếu nghĩ thông suốt tất cả về sau, môi anh đào câu lên một vệt đường cong, ánh mắt cũng khôi phục tự tin sắc thái. Phụ thân nàng không phải một mực nói Tần Hạo là một vị minh quân sao? Kia nàng liền để phụ thân nhìn một chút, Tần Hạo là như thế nào đem đại tần hoàng triều đẩy hướng bên bờ hủy diệt. Cùng lúc đó, Phúc Thọ Cung, cái này đều 3 ngày, tiểu hoàng đế còn chưa vào triều sớm, xem ra hắn đã hoàn toàn trầm mê ở sắc đẹp. Lý Tư cung kính đối Bình Phong về sau người mở miệng nói, a, vậy sao? Xem ra ai già vẫn là xem trọng hắn. Triệu Cơ lười biếng dựa vào trên giường, khoe miệng khẽ nết, lộ ra một tia nụ cười dễ cận. Nàng người mặc một cái tử sắc sa mỏng, xuân quang như ẩn như hiện, trắng nón hai chân thon dài trần trụi bên ngoài, bị cốt tự nhiên, dù hoặc mười phần. Nàng khẽ bước hồng nhuận tinh tế tỉ mỉ ra thịt, đôi lông mày gảy nhẹ, vốn cho là hắn giết Triệu Cao sau sẽ nhanh chóng trưởng khống triều đình, khống chế quân đội, không nghĩ tới hắn vậy mà cùng một nữ nhân hàng ngày dính cùng một chỗ. Người loại này sao phối xưng là nhất quốc chi quân? Triệu Cơ không nghĩ ra Tần Hạo tại sao phải làm như vậy. Phàm là hơi hơi người có chút đầu óc đều sẽ không lựa chọn lúc này trầm mê ở hưởng thụ. Lý Tư ánh mắt nhắm lại gật gật đầu, lại không có trả lời, bởi vì hắn đang chờ đợi Triệu Cơ lời nói. Ai ra có hai tử, cùng chính nhi đồng xuất một cái huyết mạch, ngươi nói, bọn hắn có không có tư cách làm đại tần hoàng đế? Triệu Cơ vũ mị cười một tiếng, đôi mắt lấp lóe. Lý Tư trong lòng mánh kinh, con ngươi đột nhiên co lại. Thái hậu nói tới, không phải là nghe đồn rằng, Triệu Cơ ngoại trừ Tần Thủy Hoàng bên ngoài, còn có hai tử. Chỉ có điều, hai đứa bé này nghe nói là con hoàng, một mực không có đạt được tông nhân phụ thừa nhận. Năm đó cũng là bởi vì việc này, Tần Thủy Hoàng nổi trận lôi đình, muốn xử tử hai cái này nghiệt chủng. Triệu Cơ liều chết gây khó dễ, thậm chí là thề nhường hai đứa bé này vĩnh viễn không bước vào đại tần một bước, này mới khiến Tần Thủy Hoàng không có hạ sát thủ. Năm đó sự tình, chúng thuyết phân vân, lúc đặt hơn 20 năm, đã để người ký ức không rõ. Hiện nay, hoàng thất đích hệ huyết mạch chỉ còn lại Tần Hạo một người. Nếu như hai người này trở về, như vậy thiên hạ này sợ rằng sẽ buộc phát một trận biến đổi lớn. Triệu Cơ vũ mị cười một tiếng, xinh đẹp câu hồn. Ai ra kia hai cái hải nhi những năm này lưu lạc bên ngoài chịu khổ, bất quá bọn hắn cũng học được bản lĩnh thật sự, mong muốn vặn ngã Tần Hạo dễ như trở bàn tay. Lý Tư từ chối cho ý kiến gật đầu, đã thái hậu có cách đối phó, kia vi thần liền xin được cáo lui trước. Triệu Cơ khẽ bước cằm, không có giữ lại. Đợi cho toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh mịch thời điểm, một đạo đè nén tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên vang lên. Tần Thủy Hoàng, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, cái này hoàng vị cuối cùng thuộc về ai ra hai đứa con trai. Chương 16, thân làm hoàng đế, kiếm tiền thế nào? Đại Tần tứ đại gia tộc. Chương 16, thân làm hoàng đế, kiếm tiền thế nào? Đại Tần tứ đại gia tộc. Hôm sau, Tào Chiêu, Hàm Dương điện, văn võ bá quan người mặc đỏ chót quan bảo, tề tụ một đường. Trên mặt bọn họ mang theo cười, châu đầu ghé thai, vô cùng náo nhiệt, dường như sắp có cái gì đại hỷ sự muốn xảy ra. Ngay cả một mực nơm nớp lo sợ Lý Tư cũng chủ động bảo triều, đồng thời đứng tại đội ngũ phía trước nhất, nghiêm nhiên một bộ bách quan đứng đầu tư thế. Lý Tư, ngươi còn dám xuất hiện, chẳng lẽ không sợ bệ hạ trách phạt sao? Mông Điền nhìn thấy Lý Tư, mắt hổ trừng trừng, đưa lấy nắm đấm nện ở đối phương trên gương mặt. Lý Tư bị đánh một cái lảo đảo, gương mặt phá một cái lỗ hổng, máu tươi theo mặt khe rãnh chảy xuống. Hắn bị đánh một quyền, không tức giận, càng không buồn giận, trong mắt mang theo ý cười, tựa như toàn vẹn không thèm để ý đồng dạng. Mông Điền tướng quân, chúng ta là quan đồng liêu, trước kia bản tướng đều là bị Triệu Cao tên gian tặc kia mê hoặc, hiện tại bệ hạ chém giết Triệu Cao, bản tướng đương nhiên tốt tốt hiệu trùng với đại thần. Bên cạnh có quan viên lập tức lên tiếng mở miệng. Mông Điền tướng quân, ngươi không cần ỷ vào bệ hạ đối ngươi dày rộng, liền công nhiên trên triều đình đánh Lý thừa tướng, hắn trước kia cũng là có nỗi khổ tâm. Có quan viên phụ hòa nói, hôm nay chính là trước điện khảo thí thời khắc trọng yếu, phải biết mấy ngày nay đều là Lý thừa tướng đang bận rộn, hắn nhưng là vì ta đại tần thao toái tâm a. Đúng a Mông Điền, ngươi sao nhưng như thế đối đãi đại tần công thần? Trên triều đình, một đám quan viên giữ gìn Lý Tư nhao nhao mở miệng, những âm thanh này giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng Mông Điền tim. Một đám loạn thần tặc tử cùng Lý Tư cấu kết với nhau làm việc xấu, còn vì đại tần tuyển bạn quan viên, rõ ràng chính là các ngươi đề cử gia tộc tử đệ, ý đồ đem khống triều đình. Hắn nói thẳng phá tất cả mọi người mục đích, đem đây hết thể trần trụi bày ở trước mặt mọi người. Mông Điền, ngươi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Một đám thế gia quan viên sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, nhao nhao nhìn hằm hằm Mông Điền, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Mông Điền cũng không cam chịu yếu thế, tiến lên trước một bước, nắm đấm gắt gao nắm chặt. Chỉ một thoáng, tràn ngập mùi thuốc súng. Dương cung bạc kiếm bầu không khí tràn ngập ở trong đại điện. Nhưng vào lúc này, một tiếng cao hô tiếng vang lên. Bệ hạ giá lâm. Một cái mắt, văn võ bá quan nhao nhao chỉnh lý lễ phục, quỳ rạp xuống đất. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Tạ bệ hạ. Văn võ bá quan đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên sững sờ. Hoàng vị bên trong, Tân Hạo một bộ hắc long đế bảo, sấn thác hắn bá đạo uy nghiêm. Tại trong ngực hắn, còn có một vị người mặc màu hồng phượng bào, hại nước hại dân nữ tử giúp vào Tân Hạo trong ngực. Nàng này dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp câu hồn và phách, một cái nhăn mày một nụ cười đều là loạn tâm thần người. Nhưng ở đây tất cả mọi người thẳng tắp sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đầu của bọn họ chỉ bốn chữ, hại nước hại dân. Cho dù là không gần nữ sắc Mông Điền, ở trong nháy mắt này cũng là hoảng hốt một chút. Chắc không được bệ hạ sẽ không vào chiều sớm, thì ra là thế, hắn thấp giọng tự lẩm bẩm. Cái loại này hồng nhan họa thủy, tuyệt thế nữ tử, chỉ sợ bất cứ người nào đều không thể chống cự mị lực. Trên long ỷ Tần Hạo nắm luốt Tô Đát Kỷ chiếc cằm thon, ngữ khí trêu chọc. Thái phi, xem ra mị lực của ngươi rất lớn nha. Tô Đát Kỷ vũ mị cười một tiếng, chán ghét, bệ hạ lại đang trêu cợt thần thiếp. Nàng thon dài ngọc thủ ôm lấy Tần Hạo kia rắn chắc hữu lực eo, khẽ nhả phấn lươi liếm liếm anh môi đỏ cánh. Bọn này nô tài còn chưa xứng thần thiếp nhìn một chút, thế gian này duy chỉ có bệ hạ mới là thật anh hùng. Chân nam nhân nói đến phần sau, nàng kia hại nước hại dân khuôn mặt nhiễm lên phấn hà, dường như nhớ tới mấy ngày nay kinh lịch, nhường nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Văn võ ba quan thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đại nào ông tác hưởng. Khá lắm, mang theo hậu cung vào triều, còn ở nơi này nói chuyện yêu đương, đây không phải thỏa thỏa hôn quân sao? Đúng vào lúc này, Tần Hạo trong óc chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, túc chủ mang hậu cung vào triều, ngay trước văn võ bá quan liếc mắt đưa tình, hiển thị rõ hôn quân phong phạm. Ban thưởng, tông sư đan, 100 mai. Tần Hạo nụ cười càng lớn. Một cái tông sư đan đáng giá ngàn vàng, cái này 100 mai đầy đủ nhường hắn tu luyện tới tông sư đỉnh phong. Dưới triều đình phương, Lý Tư trong mắt hiện ra một vẻ thần sắc khinh thường. Bản tướng còn tưởng rằng cái này tiểu hoàng đế có thôn tiên chi tư, không nghĩ tới là một cái lớn hôn quân. Hắn tiến lên một bước chắp tay nói, bệ hạ, chúng ta tuyển bạn quan viên đang ở ngoài điện chờ, khảo thí khi nào bắt đầu? Tần Hạo bị người cắt ngang, trong lòng rất là khó chịu, ngước mắt nhìn về phía Lý Tư, trong mắt sát ý hiển thị rõ không nghi ngờ gì. Lý Tư, ngươi còn có gan tới thấy chấm? Chẳng lẽ liền không sợ chấm giết ngươi? Một câu rơi xuống, lăng liệt sát ý giống như thấu xương hàn phong quét sạch toàn bộ đại điện. Văn võ bá quan chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Lý Tư cười cười, chắp tay nói, vậy hạ, vi thần lúc trước đều là bị Triệu Cao cái kia gian thần cưỡng ép, lúc này mới bất đắc dĩ chọn ra một chút khác người chuyện, nhưng vi thần đối bệ hạ trung tâm nhật nguyệt trừng giám. Thanh âm của hắn đường hoàng, chính nghĩa lâm nhiên, không có nửa phần bối rối. Tân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười nghiền ngẫm nhìn xem Lý Tư biểu diễn. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Lý Tư là yên tâm có chỗ dựa chắc. Về phần Lý Tư có bài tẩy gì, hắn căn bản không quan tâm. Ngược lại trong mắt hắn, Lý Tư chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Chờ một lát, người thứ nhất giết chính là Lý Tư. Ha ha, nhường ngoài điện người đều tiến hướng a, cho đến đơn độc kiểm tra một chút bọn hắn. Lý Tư nghe vậy, khoe miệng trêu tức ý vị càng lớn. Hắn thấy, đây là Tần Hạo rút lui, e ngại quyền thế của hắn, cùng người sau lưng. Hắn thân làm đại tần tứ đại gia tộc Lý gia, phía sau có được hùng hậu thế lực. Tần Hạo nếu là muốn giết hắn, vậy thì nhìn xem thế gia môn phiệt có đáp ứng hay không. Nhất là bây giờ, tứ đại gia tộc liên hợp, tại sao phải sợ hắn chỉ là Tần Hạo một cái tiểu hoàng đế? Lý Tư hướng về sau phương phất phất tay, cao giọng hô: "Bệ hạ có chỉ, tuyên thí sinh tiến điện." Rất nhanh, trên trăm tên người mặc hoa lệ quần áo người tiến vào đại điện. "Chúng ta bái kiến bệ hạ, nô hoàng bản thuế." Đám người quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to: "Bình thân." Tần Hạo quét đám người một cái, một vệt hàn ý tại đáy mắt nở rộ. Những này văn võ bá quan, cơ hồ tất cả đều là tứ đại gia tộc người. Nhìn xem đời này ra môn thiệt, mong muốn giá không hắn a. "Bất quá." Tần Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn làm sao không muốn đại khai sát giới đâu? "Huống chi, trước mắt đại tần, chia năm xẻ bảy, quốc thổ luân hãm hơn phân nửa, các nơi mất mùa, bách tính dân chúng lầm than. Biên cương hung nô vương đỉnh cũng tại ngao ngoe muốn động, mài đao xoèn xoèn, nhiều nhất 3 tháng liền sẽ tiến công đại tần. Thật là, trước mắt quốc khố thâm hụt, không cách nào trấn hai, càng là liền quân lương đều không bỏ ra nổi đến. Tần Hạo kế thừa đại tần hoàng triều, quốc khố chỉ còn lại 3 vạn lượng bạc ngân. Cái này mẹ nó liền hậu cung 1 tháng chi tiêu đều không đủ. Vẫn là bất lương nhân vây lại nhà, lúc này mới khó khăn lắm thu 300 vạn lượng bạc ngân, có thể hơi hơi hóa giải một chút bách tính cực khổ. Đám người này cũng đều là một chỗ quan biên, vậy nếu là đổi thành thế gia, kia tài phú đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Tần Hạo nhường văn võ bá quan tiến cử người vào triều làm quan, mục đích quan trọng nhất chính là vì kiếm tiền. Chỉ cần có bạc, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất nhường nạn dân bình định, thậm chí là tổ kiến quân đội, đem hung nô vương đỉnh tiêu diệt. Chương 17, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra. Chân muốn đốt sách chôn người tài. Chương 17, trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho ra. Chân muốn đốt sách chôn người tài. Vậy hạ, cái này 100 số 0 trăm vị nhân kiệt, đều là chúng ta bách quan hao tổn tận tâm huyết để cử nhân kiệt. Lý Tư chắp tay, hướng Tần Hạo giới thiệu nói: "Vị này chính là Thái Nguyên Vương gia Vương Đằng, vốn có đại nho chi tư, càng là thiên hạ hôm nay đại nho quan môn đệ tử." Vương Đằng một bộ trắng loan nho bảo, không nhiễm bụi bặm, phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười đối Tần Hạo hành lễ: "Học sinh Vương Đằng, gặp qua bệ hạ." Hắn thần thái khiêm tốn, dáng vẻ đường đường. Tần Hạo khẽ giật mình, một câu thốt ra: "Con ta Vương Đằng có đại nho chi tư." Lời vừa nói ra, Vương Đằng sắc mặt lập tức đen lại. Đây chính là hắn khi còn bé hát lịch sử. Hắn 3 tuổi có thể học chữ, 5 tuổi đọc thuộc Xuân Thu, tứ thư ngũ kinh, được vinh dự đương thời thần đồng. 8 tuổi càng là bái nhập đại nho danh nghĩa, thành làm quan môn đệ tử, danh tiếng vang xa, nhận vô số sĩ tử hâm mộ cùng sùng bái. Nhưng phụ thân hắn, hàng ngày ở bên ngoài la hét: "Mau nhìn, con ta Vương Đằng có đại nho chi tư." Trên triều đình, bầu không khí lúc này biến quỷ dị. Văn võ bá quan muốn cười, nhưng nhìn một chút Vương Đằng, bọn họ nghĩ tới rồi vương gia quyền thế, chỉ có thể mạnh mẽ nghẹn trở về. Lý Tư phát hiện bầu không khí có một ít không thích hợp, đứng ra làm dịu lúng túng nói: "Vậy hạ, Vương Đằng chính là đại nho chi đồ, ngày sau trở thành đại nho chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn có thể phụ tá bệ hạ, chính là ta đại tần vinh hạnh. Thần tin tưởng, có Vương Đằng tại, ta đại tần một nhất định có thể phát triển không ngừng, đúc lại ngày xưa vinh quang." Một đám đại thần liên tục gật đầu, phụ họa mở miệng: "Vương Đằng chính là nho học môn phái, ta đại tần được người xưng là không chịu nổi giáo hóa chi địa, Vương công tử có thể vào triều làm quan, quả thực chính là ta đại tần vinh hạnh. Chỉ cần ta đại tần có Vương công tử tại, khẳng định sẽ dạy hóa chúng sinh, nhường đám kia dân đen biết cái gì mới gọi là nhân nghĩa lễ chí tín. Ta cũng đồng ý, chúng ta Vương công tử là chân chính hiền đức hạng người, có Vương công tử tại, ta đại tần tất nhiên sẽ càng càng cường thịnh." Ha ha ha, cả triều đại thần đều đuốt mông ngựa, bởi vì bọn hắn cũng là nho gia người. Vương Đằng lên như diều gặp gió, bọn hắn khẳng định cũng đi theo gà chó lên trời. Đám người nguyên một đám đem Vương Đằng thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, mà Vương Đằng cũng là cực kỳ ngạo mạn ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Tần Hạo đối mặt, chợt cười nhạt một tiếng: "Bệ hạ, cái này đại tần triều đình, bao nhiêu năm chưa xuất hiện đại nho, mà ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành đương đại đại nho, bị thiên hạ học sinh cộng tôn. Đến lúc đó, đại tần dựa vào sự giúp đỡ của ta, tuyệt đối có thể khôi phục ngày xưa vinh quang, trọng trấn ta đại tần chi uy." Hắn có tuyệt đối tự tin, Tần Hạo khẳng định sẽ cầu hiền như khác, bên trên bội tử định bợ hắn. Dù sao, hắn nhưng là tương lai đại nho. Thiên hạ này các quốc gia, cầu hắn người còn nhiều. Nhưng hắn đều không có hứng thú. Bởi vì, mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Chỉ cần bệ hạ chịu ưng thuận với ta, độc tôn học thuật nho ra, trục xuất bách ra, ta Vương Đằng nguyện vào triều làm quan, phụ tá bệ hạ nhất thống thiên hạ. Vương Đằng hai tay thả lỏng phía sau, ngửa nhìn bầu trời, ngạo khí lăng vân, dường như một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh bộ dáng. Giờ phút này, bất luận là văn võ bá quan hay là đến đây phỏng vấn học sinh, đều lộ ra một bộ vẻ chấn động. Có thể được Vương Đằng phụ tá, đây chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ a. Ai, Vương Đẳng công tử vừa ra tay, tên thứ nhất này khẳng định là hắn, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội a. Đại Tần chính là lúc dùng người, vậy hạ khẳng định sẽ trọng dụng Vương công tử, nói không chừng trực tiếp sắc phong Vương công tử là quan to tam phẩm. Tam phẩm? Ta nhìn quan lớn mới phù hợp Vương công tử thân phận. Tất cả tham gia khảo hạch học sinh đều lộ ra ao ước ghen tị vẻ mặt. Vương Đẳng như thế thông minh, lại có đại nho chi tư, còn đem là đương thời đại nho, ai không hâm mộ? Có thể trong đám người, duy chỉ có một người lộ ra ngoại lệ, thậm chí là có chút hạc giữa bầy gà. Hắn ánh mắt không có sùng bái, cũng không có kính sợ, còn mang theo khinh thường cùng niệm ai. Trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia. Tân Thủy Hoàng tại thế thời điểm, trong nhà đua tiếng, nho gia chẳng qua là phế liệu mà thôi. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, cái loại này độc hại bách tính tư tưởng, muốn có ích lợi gì? Nô xào người mặc một bộ tẩy tóc trắng áo lam, lạnh lùng trên mặt, tràn đầy căm thù đến tận xương tủy. Hắn ngước mắt nhìn xem Tần Hạo, phát hiện đối phương mặt không biểu tình, đoán không ra vị hoàng đế này ý nghĩ. Vậy hạ, nô xào cắn răng một cái, tiến lên một bước chắp tay nói, ta đại Tần trăm nhà đua tiếng, ngài nếu là độc tôn học thuật nho gia, kia đại Tần bên trong trăm gia con cháu nên như thế nào đối đãi ngài? Văn võ ba quan giật mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nô xào, dường như lại nói, tiểu tử này là ai, cũng dám trước mặt mọi người đánh vương đằng mặt? A, Tần Hạo nhìn xuống nô xào, đống nhiên hứng thú. Cái này cả triều thí sinh đều là thế gia người, làm sao lại bỗng nhiên thêm ra một cái hàn môn thư sinh? Lúc này, Ngông Điền đứng ra, hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, người này là thần đệ cử người. Hắn tên Ngô Sảo, tung hành gia đệ tử, mang trong lòng ngập trời mưu lược, là một vị hiếm có kỳ tài. Hắn cực lực hướng Tần Hạo đề cử Ngô Sảo, cũng là ngay trước văn võ bá quan mặt biểu hiện ra, hắn bảo bọc Ngô Sảo, các ngươi ai cũng không thể động. Ngô Sảo cảm kích nhìn Ngông Điền một cái, sau đó cất cao giọng nói, nho gia học thuyết, đối với chi phối thiên hạ hoàn toàn chính xác có lợi, nhưng đối với hiện tại đại thần, trăm hại không một lợi. Nếu là bệ hạ độc tôn nho gia, đại tần sớm muộn sẽ vong quốc. Lời của hắn âm vang, nói năng có khí phách. Văn võ bá quan nghe vậy, nhao nhao nhíu mày. Mặc dù lời nói này nghe mười phần chói tai, lớn mật, ngươi thì tính là cái gì, lại còn dám nguyền rủa ta đại tần? Chỉ là một cái thằng ngãi danh, cũng xứng chửi bới Vương Đẳng công tử, ngươi lại ăn gan hùm mật báo à? Khởi bẩm bệ hạ, người này nhiễu loạn triều đình, nói chuyện giật gân, còn mời bệ hạ nhanh chóng đem cái này tặc tử mang xuống chém đầu gian chúng. Văn võ bá quan chỉ vào Ngô Sảo cái mũi chửi ầm lên. Vương Đẳng sắc mặt cực kỳ âm trầm, phát ra cảnh cáo. Nô Sảo, ngươi cũng đã biết ngươi đến tột cùng đang nói cái gì. Ta đương nhiên biết. Nô Sảo không cam lòng yếu thế. Hiện tại đại tần thủng trăm ngàn lỗ, bách tính dân chúng lầm than, cái này cả triều văn võ đều là không làm. Cuối cùng chịu khổ gặp nạn chỉ là bách tính. Ta lão tần nhân đều thảm như vậy, các ngươi cả triều quan viên còn nghĩ độc tôn học thuật nho ra, đây không phải muốn đem ta đại tần hướng trong hố lửa đấy sao? Nô Sảo giơ tay lên, đầy ngập lửa giận chỉ vào văn võ bá quan, chửi ầm lên. Ta đại tần theo một cái biên thủy tiểu quốc, trải qua lục thế sau khi cháy mạnh, đợi cho tần thủy hoàng bệ hạ giáng lâm, lấy tư thái vô địch quét ngang thiên hạ. Và ở Trung Nguyên, địch nổi thiên hạ bạc quốc. Ta đại tần chẳng lẽ dựa vào là học thuật nho gia? Không. Ta đại tần là dựa vào lấy thiết huyết nam nhi, là dựa vào nhiều đời lao tần nhân phấn đấu bên mình, ra trận giết địch. Mà không phải học thuật nho gia, bị rút đi sống lưng, đối với địch nhân cũng đúng, làm phản đồ. Nô Sảo nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu đấm máu và nước mắt. Lời của hắn còn như lôi đỉnh giống như rơi lập. Dường như bình một tiếng giống, đem ở đây tất cả mọi người chấn tê cả da đầu, da gà mụn cơm dựng ngược. Tốt. Ngông Điền hổ trong mắt, đều là vẻ hân thưởng. Không hổ là hắn xem trọng người, một câu nói kia quả thực nói đến hắn trong tâm cảm đi. Đại tần không phải dựa vào nho gia của khởi, mà là không thể xóa nhòa ngâm nên, cùng lao tần nhân đợi đợi kiếp kiếp huyết tính, chiến thắng cái này đến cái khác địch nhân. Tần Hạo khẽ vuốt bàn tay, gật đầu tán thưởng. Từ khi Tần Thủy Hoàng băng hà về sau, nho gia học phái tại đại tần rực rỡ hào quang, nghiền ép chư tử bách gia, dẫn đến nho gia độc đại. Nói cho cùng, nho gia cùng quý tộc giai cấp gấp quân bít, là bảo đảm quý tộc chi phối căn bản. Cái này cả triều văn võ, cơ hồ hơn phân nửa, tất cả đều là nho gia người, còn lại non nửa cũng ngay tại gia nhập nho gia trên đường. Phụ hoàng băng hà sau, các người nho gia giống như này không kịp chờ đợi nhảy ra. Xem ra, lúc trước phụ hoàng đốt sách chôn người tài, vẫn là quá nhẹ. Tần Hạo ngước mắt, quét mắt mặt mũi tràn đầy báng giận, hận không thể đánh chết Ngô Sảo văn võ bá con nhóm, khóe miệng toát ra một vẻ thấu xương sắc ý. Chương 18, sợ mất mật, Vương Đẳng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tần Hạo khí phách. Chương 18, sợ mất mật, Vương Đẳng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tần Hạo khí phách. Bệ hạ. Ngô Sảo quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía ngồi trên long ỷ nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Vì xuống đất giơ đầu. Trục xuất bách gia, độc tôn học thuật nho gia chính là âm mưu. Thảo dân khẩn cầu bệ hạ, không nên đáp ứng Vương Đẳng. Hôm nay nhập điện thí sinh, cơ hồ tất cả đều là con em thế gia, cầu bệ hạ trọng dụng hàn môn, duy chỉ có hàn môn khả năng đối kháng thế gia. Cầu bệ hạ nghĩ lại a. Hắn không ngừng giơ đầu, cái trán đã đụng đến đỏ bừng một mảnh, nhưng vẫn cũ không có chút nào lui bước chi ý, hắn biết cái này cũng có thể sẽ chọc cho giận Tần Hạo, thậm chí sẽ bị nho gia hạ đạt lệnh truy sát, chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn là tung hoành gia tử đệ, cùng nhau đi tới, thấy được quá nhiều lao tần nhân chịu khổ gặp nạn, kiến thức đến thế gia quý tộc một trận lại một trận hung ác, đám người này chính là ghé vào dân chúng trên thân hút máu sâu bọ. Muốn đám người này chấp trưởng quyền hành, kia đại tần chẳng phải là muốn biến thành thế gia môn phiệt vật riêng tư? Một khi hôm nay bọn này vào triều làm quan, cái này đại tần giang sơn sẽ phá hủy. Im miệng, người im miệng a. Vương Đẳng nghe được cái này chói tai thanh âm, toàn thân trên dưới không tự chủ được run rẩy, chán nổi gân xanh lên, hai mắt tinh hồng, hận không thể bổ nhào qua đem Ngô Sảo xé sống. Ngô Sảo cử động lần này, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng. Không chỉ có là hắn, ngay cả văn võ bá quan, bao quát một đám thí sinh, sắc mặt đều biến. Chuyện này bản chất chính là tại nguy hại Đại Tần, nhưng bọn hắn vì hưởng thụ quyền lực, đều ngầm hiểu ý không đề cập tới việc này. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ ra, tung hành gia tử đệ càng như thế cương liệt. Tình nguyện bỏ qua tính mạng của mình, cũng muốn ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Không được, không thể để cho hắn lại nói. Lý Tư trên mặt biến đến mức dị thường khó coi, trong lòng sinh ra sát ý, nếu để cho cái này Ngô Sảo nói tiếp, vạn nhất tiểu hoàng đế kịp phản ứng, lần này kế hoạch liền thất bại. Hắn sớm có dự định, nhường cái này cả triều văn võ đều trở thành thế gia môn phiệt người. Tới cuối cùng, cái này Đại Tần thiên hạ còn không phải muốn luân vì bọn họ thế gia môn phiệt đồ chơi. Đến lúc đó, chỉ là Tần Hạo đã không đủ gây sợ. Hôm nay chính là kế hoạch mấu chốt một vòng. Người tới, Ngô Sảo phạm thượng làm loạn, đem hắn mang xuống thị chúng. Lý Tư trực tiếp vượt qua Tần Hạo, hướng phía bốn phía cấm quân ra lệnh. Hơn 10 người cấm quân rút kiếm mà lên, ánh mắt hung ác, hướng phía Ngô Sảo vây quanh mà đi. Ngô Sảo thấy một màn này, khoe miệng toát ra một vệ thê thảm nụ cười. Đến a, giết ta à? Cuối cùng có một ngày, các ngươi thế gia môn phiệt sẽ gặp báo ứng. Hắn cười vô cùng bi thương, có thể cái kia một đôi mắt tựa như thiêu đốt lên ngập trời liên hỏa, đem mọi thứ đều bị diệt hóa thành bụi bặm. Kéo đi. Lý Tư khinh thường nhìn thoáng qua Ngô Sảo, đối với cấm quân khiển trách quá mắng. Cấm quân tuân lệnh, lập tức chống chọi Ngô Sảo, chuẩn bị mang rời khỏi đại điện. Mông Điền sắc mặt biến đổi lớn, mong muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong chốc lát. Phốp thử, yêu diễm huyết hoa trên không trung nở rộ, một gã cấm quân thi thể thẳng tắp đập xuống đất. À, xem ra chấm cho các ngươi cấm quân trừng phạt vẫn là quá ít, để các ngươi quên đi ai là Đại Tần chủ nhân. Một tiếng lời nói lạnh như băng băng lên. Tân Hạo chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay cung nỏ, ánh mắt hàn khí bức người, lộ ra nồng đậm khí phách, toàn thân trên dưới tản ra bệ nghệ thương sinh đế vương chi uy. Chó không nghe lời, chấm bình thường đều sẽ giết. Hơn 10 người cấm quân phịch một tiếng quỳ xuống đất, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Bệ hạ tha mạng, chúng ta biết sai. Giết. Tân Hạo ra lệnh một tiếng. Ở một bên Ngụy Trung Hiền cấp tốc ra tay. Trường kiếm phá toái hư không, trận trận kiếm minh giống như kinh hồng giống như băng lên. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Liên tiếp mấy âm thanh đâm rách ra thịt âm thanh ầm vang lên, liên tiếp huyết châu trên không trung nở rộ yêu dị huyết hoa. Hơn 10 người cấm quân che lấy cái cổ, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào âm, thân thể ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức sống. Một màn này, nhưng làm ở đây tất cả mọi người cho chấn nhất rồi. Nguyên một đám công kích Ngô Sảo thanh âm yếu xuống dưới. Toàn bộ bên trong đại điện, tiến tĩnh im mắng. Một đám đại thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám ở nhiều lời một câu. Cho dù là Lý Tư, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, thật giống như ăn phải con rồi. Văn võ bá quan đều trải qua Tần Hạo một lần đại thanh tẩy, chỉ có điểm kinh hãi. Nhưng này nhóm thí sinh lại khác biệt. Bọn hắn vốn là thế gia môn phiệt công tử ca, trẻ tuổi nóng tính, không phục quản giáo. Nhất là Tần Hạo máu nhuộm triều đình, tùy ý giết người, càng thêm để bọn hắn tức giận. Những cấm quân này người cơ hồ đều là xuất từ chúng ta thế gia môn phiệt, cái này tiểu hoàng đế vậy mà ngay trước chúng ta mặt bắn giết bọn hắn, cái này còn đem chúng ta thế gia để ở trong mắt sao? Vương Đằng nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn cho Tần Hạo một hạ mã uy, không nghĩ tới, Tần Hạo cho bọn họ tất cả mọi người một cái uy hiếp. Hắn không phục. Nô Sào làm tức giận thế gia vậy ngược, phải chết. Vậy hạ, cái này Ngô Sảo yêu ngôn hoặc chúng, chửi tới nho ra, phải biết, thiên hạ học sinh đều là nho ra người, ngài nếu là dung túng này tặng, đây chẳng phải là công nhiên cùng ta nho ra, cùng cái này thiên hạ sĩ tử là địch. Vương Đằng ánh mắt lăng liệt, ngữ khí nén giận, trực tiếp đem lời lựa rõ ràng. Hoặc là giết Ngô Sảo, trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra, hoặc là liền đợi đến người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Còn mời bệ hạ, muốn vì Đại Tần suy nghĩ, chớ có ngộ nhập lạc lối. Hắn ngữ khí ngạo nghễ, một bộ chính nghĩa lâm nhiên dáng vẻ. Có Vương Đằng dẫn đầu, còn lại thí sinh nhao nhao đứng ra. Bệ hạ, ngài hôm nay làm quá mức, căn bản không giống như là mình quân gây nên. Ngài nếu là muốn làm mình quân, kia nên nghe đề nghị của chúng ta. Bệ hạ còn ở trong đại điện giết người, nhìn chúng ta Đại Tần đế vương, còn không có người nào như thế tùy tiện. Chẳng lẽ bệ hạ quên ta Đại Tần lịch đại tiên hoàng dạy bảo sao? Còn mời bệ hạ chu sát Ngô Sảo. Một đám thí sinh muốn định bợ Vương Đằng, cũng bắt đầu rong rặt lên, căn bản không có lấy Tần Hạo coi là chuyện đáng kể. Dù sao hôm nay cả triều văn võ tất cả đều là chính bọn hắn người, bọn hắn cũng không tin Tần Hạo thật dám giết bọn hắn. Ngô Sảo đem lời của mọi người thu hết trong tai, vẻ mặt lạnh nhạt, không vui không buồn. Hướng phía Tần Hạo quỳ lạy. Ta bản một thư sinh, 13 năm học hành gian khổ, khoác lác nhân gian hạng nhất, có thể lần lượt thi rớt, vốn cho rằng ta tầm thường một cái, lại ngẫu nhiên nhìn thấy hạng nhất chính là đạo văn văn chương của ta. Ta cùng giám khảo lý luận, lại bị đánh cho một trận, ném một lượng bạc, đem ta trục xuất phủ đệ, nếu không phải Mông Điền tướng quân thịnh tình mời, ta tuyệt sẽ không vào triều. Hôm nay, ta cuối cùng thấy rõ ràng cái này cả triều văn võ lòng lang dạ thú chân diện mục. Thảo dân sẽ không để cho bệ hạ khó xử, còn mời bệ hạ tru sát thảo dân, cho bọn này mặt người dạ thú tìm niềm vui. Dứt lời, trán của hắn trùng điệp một giật đầu. Hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng nhường hắn vẫn nộ cùng tuyệt vọng là cái này Đại Tần đã nát đấu. Cho dù Nông Điền nói Đại Tần hoàng đế Tần Hạo có minh quân chi tư, thật là Đại Tần căn đã nát, đã bị thế gia môn phiệt gặm ăn không còn hình dáng. Hắn đã dự đoán được, không cần bao lâu, toàn bộ Đại Tần đều sẽ trở thành thế gia môn phiệt trong lòng bàn tay đồ chơi. Không bao lâu, Đại Tần tương vong. Cho dù là Tần Thủy Hoàng phục sinh, đều khó có khả năng sắn lầu cao sắp đổ. Tần Hạo nghe được Ngô Sảo lời nói, chỉ cảm thấy thú vị đến cực điểm. Có thể thấy rõ ràng trước mắt Đại Tần có cảnh, trước mắt người này tuyệt không phải phàm nhân. Ngươi, trẫm bảo đảm, chư vị ái khanh, ai tán thành, ai phản đối? Quen thuộc lời nói vang lên, văn võ bá quan đều là sững sờ, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Bọn hắn dường như lại một lần nữa về tới Tần Hạo huyết tẩy triều đình ngày đó. Nô Sào đột nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía cái kia cực kỳ hoàng đế trẻ, song trong mắt mang theo không có gì sánh kịp rung động. Bệ hạ, thảo dân không đáng là ngài làm như vậy a? Thanh âm của hắn cơ hồ mang theo nghẹn ngào. Hắn chẳng qua là một cái dân đen, chết thì đã chết, căn bản không cách nào cùng hào môn thế gia đánh đồng. Nhưng hôm nay Tần Hạo vì hắn lại cùng tiên hạ thế gia đối chọi gay gắt. Nô Sào tâm bên trong chạy xuôi lấy ấm áp, khoe miệng nở rộ một vệt ý cười. Dịu giác ngọc long là con chết, bệ hạ, có ngài một câu nói kia, cho dù thảo dân chết cũng không tiếc với. Có thể nhưng vào lúc này, Tần Hạo ngôn luận đưa tới một đám các thí sinh bất mãn. Bệ hạ, ta không phục. Ngươi đây chính là đang cố ý thiên vị Nô Sào. Chẳng lẽ bệ hạ ngươi thật muốn vì chỉ là một cái dân đen, cùng chúng ta cả triều văn võ nội bộ lục đục? Còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhanh chóng chu sát Nô Sào. Nếu không hôm nay sự tình truyền khắp thiên hạ, thế nhân nên như thế nào đối đãi ta Đại Tần hoàng đế? Bọn hắn đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Tần Hạo, muốn Tần Hạo cho bọn họ một cái công đạo. Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói, bệ hạ hắn còn chưa có nói xong. Ồn ào. Một tiếng uyển như lôi đình giống như thanh âm nổ vang tại mọi người bên hai, chấn tất cả mọi người đầu góc ông tác hưởng. Tần Hạo đôi mắt băng như sương lạnh, từng bước một đi xuống bậc thang, một thanh rút ra ngụy trung hiển trong ngực hiên viên kiếm. Các ngươi không phải muốn bàn giao sao? Hôm nay chấm liền cho các ngươi bàn giao. Chương 19, đại khai sát giới, cầu xin tha thứ cũng coi như thời gian. Một bạn không nói cười. Chương 19, đại khai sát giới, cầu xin tha thứ cũng coi như thời gian. Một bạn không nói cười. Chém xuống một kiếm. Một cái đầu lâu lăn đến trên mặt đất. Trong chốc ngắn này, đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi sao dám giết chúng ta thí sinh, dám can đảm ngỗ nghịch chấm, giết chính là các ngươi. Tần Hạo cầm trong tay hiên viên kiếm, một kiếm chém ra, lăng liệt kiếm quang hiện lên, lập tức có bao nhiêu đầu người rơi xuống đất. Nhìn xem hắn giết chóc dáng vẻ, tất cả mọi người dọa đến tè ra quần. A, cứu mạng a. Đừng giết ta. Tha mạng a bệ hạ, chúng ta biết sai rồi. Nguyên một đám học sinh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nơi nào còn có vừa rồi ngạo khí, hoàn toàn bị sợ hãi cùng sợ hãi lấp kín nội tâm. Vương Đằng máu me đầy mặt, hắn trơ mắt nhìn thấy người bên cạnh bị Tần Hạo tàn sát hầu như không còn, nhưng trong lòng vậy mà không cách nào phát lên một chút lòng phản kháng. To lớn sợ hãi nhường hắn toàn thân đều run rẩy lên. Tần Hạo vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Vương Đằng, đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn. Vừa rồi ngươi không phải nói ra suy nghĩ của mình sao? Đến, chấp cho ngươi một cơ hội. Vương Đằng lúc này đã hoàn toàn ngộp bức, cả người đều ngây dại, trong đầu chỉ còn lại hai chữ: xong đời. Vậy hạ tha mạng a. Thảo dân biết sai, Vương Đằng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi giống như nói. Thảo dân mới vừa rồi là nói, vậy hạ thần uy cái thế, trấn áp hoàng vũ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, bọn này phạm thượng làm khó cuồng đồ dám can đảm gây khó dễ bệ hạ, đã có đường đến chỗ chết. Một màn này nhường đại điện bên trong tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là vừa rồi bị kia đại nho chi đồ hăng hái, đầy người ngông nên vương gia công tử a. Thế nào biến thành bộ dáng này? Cái này quỳ cũng quá nhanh đi. Ha ha, chớ còn là ưa thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Tần Hạo nhếch miệng lên một vệt cười tà, nhẹ nói. Nhưng Vương Đằng lại toàn thân run lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại hận không thể quất chính mình mấy bàn tay, em đẹp làm gì trêu chọc Tần Hạo. Hiện tại ngược lại tốt, đem cái mạng nhỏ của mình đưa lên. Hắn hiện tại hối hận phát điên, sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đi khiêu khích Tần Hạo. Huống chi hắn còn tưởng là lấy mặt của nhiều người như vậy trước, bị Tần Hạo bạo đánh một trận. Đáng tiếc không có thuốc hối hận bán, chuyện như là đã xảy ra, liền xem như hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Đang lúc Vương Đằng muốn bỏ mình lúc, "Bệ hạ, ngươi làm quá mức đi." Lý Tư lúc này đứng dậy, hất lên ống tay áo, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn bạn không nghĩ tới, hôm nay vốn là cho Tần Hạo một hạ mã uy, ai ngờ tới cuối cùng phản mà trở thành Tần Hạo dựng nên uy tín công cụ. Phải biết, Vương Đằng cùng hắn cùng là tứ đại gia tộc người, mà Vương Đằng cũng là Thái Nguyên Vương gia dòng độc đinh, nếu là Vương Đằng chết, chuyện kia liền lớn. Tứ đại gia tộc là Thái Nguyên Vương gia, Lục Tây Lý gia, Trần Lưu Thái gia, cùng Thiên Thủy Triệu gia. Có thể nói, Lý Tư, Vương Đằng cùng cả triều quan viên cơ hồ đều cùng tứ đại gia tộc thoát không ra quan hệ. Cho dù là Triệu Cơ, cũng là Triệu gia người. Tứ đại gia tộc sớm đã chiếm cứ lại Tần, trở thành giỏi trong xương. Chư vị đồng liêu, Tần Hạo thị sát thành tính, năm lần bảy lượt huyết tẩy triều đình, chẳng lẽ các ngươi đều muốn được Tần Hạo giết chết sao? Lý Tư quay đầu nhìn về phía cả triều văn võ, trầm giọng quát. Cái này một tiếng nói, làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn ánh mắt không ngừng biến hóa, hiển nhiên là bị Lý Tư câu nói này nói động tâm. Dù sao, Tần Hạo những ngày này hành vi, quả thật có chút nghe rợn cả người. Nếu để cho Tần Hạo tại như thế giết tiếp, bọn hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Rất tốt. Xem ra chư vị đều chọn ra lựa chọn chính xác. Lý Tư hài lòng gật đầu, sau đó cực kỳ đắc ý nhìn về phía Tần Hạo. Bệ hạ, ngươi cử chỉ này không thể nghi ngờ là bạo quân chi là, có gì đức hạnh nhất thống đại Tần? Lý Tư thâm trầm mở miệng. Không bằng bệ hạ thối vị nhượng chức, tốt cho có năng giả cư chi. Không tệ, bệ hạ nếu là còn như vậy tiếp tục lạm sát kẻ vô tội xuống dưới, sớm muộn sẽ dẫn tới chúng bạn xa lánh, bách tính tiếng oán than dậy đất, thần khẩn cầu bệ hạ thoái vị. Lần lượt từng đại thần đi ra, lòng đầy căm phẫn nói. Giờ phút này, bọn hắn dường như quên đi Tần Hạo hung hăng bá đạo. Bọn hắn hiện tại duy nhất nghĩ, liền để cho Tần Hạo xuống đài. Bởi vì bọn hắn đã bị dọa phát sợ. Tần Hạo mấy ngày nay cử động điên cuồng, hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người. ngắn ngủi mấy ngày, giết hơn 100 vị quan viên, huyết tẩy toàn bộ hậu cung, quả thực là một tôn sát thần. Lý Tư, ngươi thật là lớn gan chó. Tân Hạo nhìn Lý Tư một cái, đạm mạc mở miệng. Thật cho là chấm không dám giết ngươi. Lý Tư sắc mặt biến hóa, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nói, vậy hạ, ngươi đừng trách vi thần cũng là bất đắc dĩ, là đại tần xã tắc cân nhắc, ngươi không xứng ngồi hoàng tọa bên trên. Huống hồ nói đến đây, hắn thần sắc biến kiêu căng lên. Thiên hạ này, không chỉ là bệ người kế tiếp nói tính, cho dù là bệ hạ giết ta, nhưng ngươi có thể giết cái này cả triều quan biên, giết thiên hạ thế ra sao? Đây là hắn tự ngạo, cũng là hắn lực lượng chỗ. Cả triều quan biên, thiên hạ thế ra. Ha 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 ha. Tân Hạo ngửa mặt lên trời cười dài, cười không kiêng nể gì cả, cười sát khí lăng nhiên. Một đám sâu bọ cũng dám cùng chấm tranh phong. Ai nếu không phục, chấm liền giết ai. Một người không phục, chấm giết một người, nhất tộc không phục, chấm đổ nhất tộc. Tân Hạo tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt băng lãnh quét mắt đám người, nhấc vung tay lên. Cẩm Y Địa Vệ, giết. Người không phục, giết không tha. Tuân lệnh. Trên trăm tên người mặc phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao Cẩm Y Địa Vệ đem mọi người đoàn đoàn bao vây. Xoát xoát xoát. Bọn hắn rút đao mà lên, hàn quang lấp loé. Giờ phút này, tất cả mọi người mộng. Lý Tư hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiểu hoàng đế, ngươi giết chúng ta, chẳng lẽ không sợ thiên hạ đại loạn? Chúng ta nếu là đều đã chết, nhưng liền không có người cho ngươi làm việc. Tân Hạo cười lạnh, vẻ mặt niềm ai. Làm quan ai không muốn làm? Ngươi không làm, có là người làm. Hắn một câu nói kia, như lôi đình nổ vang tại mọi người bên hai. Thật giống như một đạo nặng nề bàn tay, đem mọi người cho đánh thức. A, ai không muốn làm quan? Bọn hắn muốn là chết, cái kia chính là thật đã chết rồi. Tài phú cùng quyền lực toàn diện đều tan thành bọt nước. Vậy hạ, chúng ta biết sai. Một máy mắt, nguyên bản xếp hàng Lý Tư quan viên lúc này phản bội, toàn diện bị giảm xuống đất. Bọn hắn thật là trải qua Tần Hạo một lần đại thanh tẩy, tự nhiên minh bạch Tần Hạo là đến cỡ nào tâm ngoan thủ lạn. Nếu là cùng Tần Hạo đối nghịch, kia hoàn toàn đó là một con đường chết. Lý Tư thấy cảnh này, lập tức liền gấp. Các ngươi quỷ làm gì? Đều đứng lên cho ta a. Chẳng lẽ các ngươi đều quên lúc trước là thế nào thương lượng sao? Lên, ngươi đứng lên cho ta a. Lý Tư khàn cả giọng gầm thét, dùng sức dắt lấy người bên cạnh, tựa hồ muốn hắn cho kéo lên đến. Lý đại nhân, cầu văn ngươi, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, ta cũng không muốn chết ta. Cái kia quan viên hủ đến kêu trời trách đất, còn kém cho Lý Tư dập đầu. Tân Hạo ánh mắt khinh miệt, giơ tay lên một cái. Ngươi tới, đem Lý Tư mang xuống ngũ mã phanh thây. Trên trăm tên cẩm y liễu vệ hướng phía Lý Tư vây quanh mà đi. Lý Tư từng bước một lui lại, trong lòng hiện ra to lớn sợ hãi. Bạo quân, ngươi Tần Hạo chính là một cái từ đầu đến đuôi giết người như ngoáy bạo quân. Hắn gào thét. Ba. Tần Hạo một bàn tay phiến tại Lý Tư trên mặt. Lao giả, ngươi tại chó kêu cái gì? Chấm chính là bạo quân, vạn cổ không một bạo quân. Thiên hạ này, ai dám can đảm ngỗ nghịch chấm, giết hết không xá. Thế ra môn phiệt tính là gì? Chấm như thế đã phá. Chấm không chỉ giết ngươi, liền sau lưng ngươi Lý gia, chấm cũng muốn chó gà không tha. Thanh âm của hắn giống như ác ma nói nhỏ, vang vọng toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người nghe được câu này sau, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Tân Hạo. Diệt thế nhà, cái này là công nhiên cùng thế gia đối nghịch. Nhưng bọn hắn dám phản kháng sao? Không dám. Bạo quân, người cái tên điên này. Tại thời khắc này, Lý Tư rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là sợ hãi. Dù là Tần Thủy Hoàng tại thế thời điểm, đối phó thế gia cũng biết ước lượng đo một cái, có thể Tân Hạo căn bản không cần biết ngươi là người nào, trực tiếp từ đầu giết tới đuôi. Thế gia nắm trong tay dư luận, thư tịch, còn có thiên hạ tài phú lưu thông. Cái loại này cường đại vô liếng, cho dù là hoàng đế cũng không có khả năng động một cái. Bởi vì động thế gia một chút, liền sẽ để hoàng triều rung chuyển. Nhưng duy chỉ có Tần Hạo không quan tâm, còn muốn tiêu diệt thế gia. Bệ hạ, thần biết sai. Cầu bệ hạ bỏ qua cho ta Lý thị nhất tộc. Lý Tư trên mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân sủi lơ quỷ giảm xuống đất. Hắn hoàn toàn đã mất đi cùng Tần Hạo đấu tranh tín nhiệm. Cũng minh bạch, Tần Hạo quá điên cuồng, điên tới khiến người sợ hãi. Ngươi tại cùng chấm bàn điều kiện. Lý Tư, ngươi không có tư cách. Tần Hạo đạm mạc nói. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Đốt. Chúc mừng túc chủ huyết tẩy triều đình, uy áp văn võ bá quan, chém giết thí sinh, dọa mộng đại nho chi đổ vương đẳng. Ban thưởng, bát ngụy thần bí nhất quân đội, bất môn kỵ. Một vạn kỵ binh. Xin tiền hộ chủ một thế, sau khi chết hóa thành quỷ hồn trấn thủ của mộ. Nhiệm vụ đặc thù, huyết tẩy triều đình lần thứ 5, 10 lần sau có xa hoa ban thưởng. Tân Hạo nhãn tỉnh sáng lên. Bất môn kỵ, đây không phải nghe đồn rằng kia quỷ thần khó lường kỵ binh sao? Trong truyền thuyết, chi kỵ binh này tất cả đều là câm điếc, đối chủ nhân cực kỳ trung thành, xin tiền vì chủ nhân chinh chiến xa trường, ngàn dặm bút tập, sau khi chết hóa thành vong hồn trấn thủ chủ nhân lăng mộ. Rốt cục đến binh chủng, châm giới trướng cũng có một vạn kỵ binh. Tân Hạo long nhan cực kỳ vui mừng. Có thể nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài, một gã tiểu thái giám đội vội vàng vàng bảo vào. Đao hạ lưu người. Thái hậu nương nương giá lâm. Các ngươi còn không toàn diện quy lệ. Lý Tư nghe vậy, hai mắt trừng lớn, vui đến phát khóc. Ha ha ha. Quá sau đó, ai dám giết ta, ai có thể giết ta. Chương 20, muốn chấm quỷ xuống. Thiên hạ này ai phối chấm cúi đầu. Chém giết Lý Tư, uy áp bách quan. Một, chương 20, muốn chấm quỷ xuống. Thiên hạ này ai phối chấm cúi đầu. Chém giết Lý Tư, uy áp bách quan. Một, đại điện bên ngoài. Triệu Cơ người mặc lưu ly hắc kim gió bảo, đầu đội chân phượng quan, thắt eo bạch ngọc mang, chân đạp ngũ thải vân vân dày, hướng phía bên trong đại điện đi đến. Nàng thân sắc uy nghiêm, một cỗ không uy tự giận thượng vị người khí tức theo trong cơ thể nàng phát ra, chung quanh văn võ bá quan nhao nhao né tránh tới hai bên, nhìn về phía Triệu Cơ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tại bên người nàng, đi theo 10 cái tiểu thái giám. Trong đó một tên tướng mạo tuyệt mỹ nam tử, thần sắc ngạo mạn, hướng phía bốn phía quát lạnh lên tiếng: "Thái hậu giá lâm, các ngươi còn không mau mau quỳ lại?" Lý Tư vẻ mặt tươi cười, lúc này quỳ mọp xuống đất: "Vi thần Lý Tư, bái kiến thái hậu." "Chúng thần, bái kiến thái hậu." Một đám văn võ bá quan, bao quát các thí sinh nhao nhao không người cúi đầu. Ở đây bên trong, duy chỉ có Tần Hạo một người đứng ở nguyên địa, chắp tay sau lưng, ánh mắt yên tĩnh như nước. "Thú vị, xem ra Lý Tư hậu trưởng chính là Triệu Cơ, chắc không được Lý Tư có chỗ dựa, không lo ngại gì. Cho dù là Tần Thủy Hoàng mẫu thân lại như thế nào, hậu cũng không được can chính. Nếu là Triệu Cơ dám can đảm làm càn, hắn không đề nghị lập thủ." Cũng nhưng vào lúc này, hệ thống nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở truyền ra. "Đốt. Chúc mừng túc chủ phát động bạo quân nhiệm vụ. Thiên hạ của chấm, không tới phiên một vị phụ nhân làm chủ. Mời túc chủ bá đạo trấn áp thô bạo triều đình, hiện ra bạo quân chi tư. Tiềm long tại uyên." "Không, là chân long xuất uyên, vượt thông trời đất, uy áp bát hoàng. Ban thưởng, tất chân phương pháp luyện chế, tơ trắng, chỉ đen, thịt băng ban thưởng, 108 loại gợi cảm nội y phương pháp luyện chế. Ban thưởng, thần ma võ tướng, ác lai điểm bi. Hổ si hứa chữ, 1 vạn hổ báo kỵ." Tần Hạo nghe được trong óc hệ thống nhắc nhở âm, ánh mắt lúc này sáng lên. "Tất chân, đây chính là vượt thời đại bảo vật. Tại phối hợp bên trên gợi cảm nội y, có thể nói là tuyệt sát. Đặt ở cái này cổ đại, quả thực chính là đạn hạt nhân cấp bậc." Tần Hạo đã có thể tưởng tượng tới, Tô Đát Kỷ mặc vào phấn hồng tất chân, dáng vẻ xinh đẹp bộ dáng. Có tất chân cái loại này lợi khí, còn sầu không kiếm được bạc. Tần Hạo trong óc có đại khái kế hoạch. Về phần Tam Quốc hai đại bảo tiêu, Điển Vi cùng Hứa Chử, càng là một cái cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Có cái này hai đại bảo tiêu, lại thêm 1 vạn hổ báo kỵ, trong tay hắn cũng là có bơ liếng. Tần Hạo đôi mắt lấp lóe lăng liệt hàn quang cùng Triệu Cơ đối mặt. Triệu Cơ đại mi hơi nhíu, thần sắc không vui. Cái này Tần Hạo muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn giết nàng không thành? Kia cố sát ý nàng cũng cảm nhận được. Xem ra, hôm nay cái này Tần Hạo nhất định phải trừ về sau nhanh, nếu không chậm thì sinh biến. Triệu Cơ thì thào nói nhỏ. Một bên mỹ nam tử lao hái ngầm hiểu, lúc này tay chỉ Tần Hạo nổi giận nói: "Thái hậu giá lâm, ngươi vì sao khẩn bái?" Tần Hạo ánh mắt nhìn về phía lao hái, trong óc hiện hiện liên quan tới người này ký ức. Người này chính là Triệu Cơ bên người được sủng ái nhất tiểu bạch kiểm, truyền luôn bên trong lúc tuổi còn trẻ còn cùng Triệu Cơ từng có dòng dõi. Chỉ có điều, người này biến mất một đoạn thời gian rất dài, từ khi Tần Thủy Hoàng băng hà sau, lại xuất hiện tại Triệu Cơ bên người. Hai người hàng ngày như keo như sơn, cả ngày dính vào nhau, làm kia cậu thả sự tình. Triệu Cơ cùng lao hái chuyện mọi người đều biết, văn võ bá quan đều ngầm hiểu ý đây tuyệt đối là đại tần hoàng thất xỉ nhục. Người lỗ thai được sao? Lao hái nhìn thấy Tần Hạo không nói lời nào, còn tưởng rằng Tần Hạo bị hắn cho chấn nhiếp rồi, lập tức hừng hực khí thế lần nữa trách móc. Quá sau đó, ngươi còn không mau tới bái kiến lời còn chưa dứt, băng lãnh thanh âm vang vọng đại điện. Ồn ào. Tần Hạo ánh mắt băng hàn, đột nhiên vung lên bàn tay. Kim sắc bá đạo chân khí gào thét mà tới. 3. Giòn vang quen quần, chỉ thấy lao hái thân hình như bị sét đánh, trong nháy mắt bắn ra, nện rơi xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, nửa gương mặt sưng như heo đầu. T. Toàn trường yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Văn võ bá quan trừng to mắt nhìn xem một màn này, khóe miệng co giật, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, Tần Hạo vậy mà thật dám đánh thái hậu bên người hồng nhân. Ngươi không tuân theo thái hậu, ngươi thật to gan. Lao hái che lấy đầu heo mặt, tay chỉ Tần Hạo, ánh mắt toán độc quát. Ánh mắt kia, tựa hồ muốn Tần Hạo xé nát. Tần Hạo cười lạnh, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, long bào không gió mà bay, một cô đế vương uy áp quét sạch làm ngôi đại điện. Chấm chính là đại tần hoàng đế. Thiên hạ này, ai có tư cách nhường chấm hành lễ? Tần Hạo từng chữ từng câu nói, thanh âm như là sấm nổ bể ra đến. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, ở đây bên trong đầu mọi người ông trực hưởng, toàn thân run rẩy không ngừng, dường như đặt mình vào huyết sắc luyện ngục đồng dạng. Mà Tần Hạo chính là kia cao cao tại thượng vô thượng đế vương, thẩm phán bọn hắn thần. Tất cả mọi người nhìn về phía trên bậc thang thiếu niên kia, như cùng ở tại ngưỡng vọng cửu trọng thương khung, quỳ bái. Triệu Cơ nhìn về phía Tần Hạo, một sát na này, sắc mặt biến đổi lớn. Chính như giống, quá giống. Tần Hạo giờ phút này bá đạo, rất giống đã từng kia duy ngã độc tôn, quét ngang thiên hạ Tần Thủy Hoàng. Lao hái sợ hãi đến chân khẽ run rẩy, ánh mắt sợ hãi, kém một chút quỳ rạp xuống đất. Khi hắn kịp phản ứng sau, vẻ mặt ủy khuất hướng Triệu Cơ tố khổ. Thái hậu, cái này Tần Hạo vậy mà đánh ta. Hắn quả thực gan hùm mật báo. Thái hậu, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Triệu Cơ nghe vậy, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng cuối cùng hóa thành nồng đậm sát ý, cùng bị mạo phạm phẫn nộ. Ai gia chính là ngươi phụ hoàng mẹ đẻ, dựa theo bối phận là ngươi tổ sữa, chẳng lẽ ngươi không nên hướng ai gia hành lễ? Ngữ khí của nàng mang theo chất vấn. Lời vừa nói ra, mông điển đám người sắc mặt trong chốc lát biến trắng bệnh. Đại Tần cực kỳ trọng thị hiếu đạo, huống hồ Triệu Cơ chính là Tần Thủy Hoàng mẹ đẻ. Tần Hạo nếu không hành lễ, đây chẳng phải là đại biểu cho ngỗ nghịch bất hiếu? Có thể Tần Hạo hành lễ, kia góp nhặt uy nghiêm đem tại thời khắc này toàn bộ hóa thành hư không. Tất cả mọi người biết, Thái hậu Triệu Cơ nắm Tần Hạo. Giờ phút này, Lý Tư cũng thẳng sống lưng, niệm ai lên tiếng: "Vậy hạ, hành lễ là muốn quỳ xuống tới, chỉ có dạng này khả năng biểu thị đối Thái hậu tôn trọng." Vừa mới hắn có nhiều hèn mọn quỳ xuống cầu xin tha thứ, hiện tại liền có nhiều cuồng vọng. Hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Tần Hạo vô cùng hèn mọn, quỳ gối trên mặt đất hành lễ hình tượng. Chỉ có dạng này, hắn mới tính chân chính báo thù rửa hận, rửa sạch rơi xỉ nhục. Nhưng mà hắn lại không có chú ý tới Tần Hạo khỏe miệng nổi lên lanh mang. Thái hậu nói không sai, chấm nhìn thấy ngươi đích thật là muốn hành lễ. Tần Hạo đông nhiên nết miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng, lộ ra vô cùng tàn bạo. Hắn mở ra bộ pháp, từng bước một đi xuống bậc thang, đi vào Triệu Cơ trước người. Chấm không ngừng muốn cho Thái hậu hành lễ, còn phải đưa lễ. Triệu Cơ nghe nói như thế, còn tưởng rằng Tần Hạo đây là phục nhuyễn. Bệ hạ, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, có thể nàng còn chưa có nói xong. Xoát, hàn mang đâm rách hư không. A, một tiếng hét thảm vang lên. Lý Tư che lấy không ngừng chảy máu cái cổ, ánh mắt trừng tròn vo, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tràn ngập vô tận hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đống nhiên động thủ, liền một tia dấu hiệu đều không có, hắn căn bản khó lòng phòng bị. Còn lại văn võ bá quan cũng là vẻ mặt một bức. Tần Hạo, làm sao lại động thủ? Hắn không phải quỳ lạy Thái hậu, tiện thể lấy hướng Thái hậu hành lễ sao? Thế nào đột nhiên trở mặt? Tại lúc này, Tần Hạo lại cười. Hắn quát tay, lại là một kiếm chém ra. Lý Tư đầu người rơi xuống đất, bị Tần Hạo một thanh níu lại tóc, nâng lên Triệu Cơ trước mặt. Ha ha ha. Thái hậu, chấm đưa ngươi Lý Tư đầu, có thích hay không? Tần Hạo cười to. Ngươi, ngươi chương 20, muốn chấm quỳ xuống. Thiên hạ này ai phối chấm cúi đầu? Chém giết Lý Tư, uy áp bách quan. 2, chương 20, muốn chấm quỳ xuống. Thiên hạ này ai phối chấm cúi đầu? Chém giết Lý Tư, uy áp bách quan. 2, Triệu Cơ nhìn thấy Lý Tư đầu sau, khí toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi. Tần Hạo, ngươi thật cho là ai ra không thu thập được ngươi sao? Tần Hạo nụ cười dần dần thu liễm, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhếch miệng lên tùy ý tùy tiện. Thái hậu chẳng lẽ không thích phần lễ vật này? Nếu là không đủ, chấm lại thêm lao hái đầu như thế nào? Triệu Cơ trừng mắt, sắc mặt băng lãnh như xương, sắc ý nổ lên. Tần Hạo, ngươi đây là tại muốn chết? Cùng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về kia coi trời bằng vùng, xem thường thiên hạ Tần Hạo. Một luồng hơi lạnh theo trong lòng bọn họ bay lên. Bệ hạ thật bá đạo a. Nô sào một mực tại quan chiến, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Tần Hạo muốn quỳ xuống hành lễ. Bất tình lình đảo ngược, nhưng hắn có chút trở tay không kịp. Bệ hạ công nhiên cùng Triệu Cơ đối nghịch, xem ra hôm nay bệ hạ muốn gặp nguy hiểm. Tuy nói hắn là hàn môn, nhưng đối đại Tần trên triều đình thế cục hiểu rõ vô cùng thông suốt. Triệu Cơ không chỉ xuất thân thế gia, ở sau lưng của nàng còn có một tôn quái vật khổng lồ. Đây cũng là lúc trước Triệu Cao cùng Lý Tư hai người cũng không dám cùng Triệu Cơ là địch nguyên nhân. Một đám văn võ bá quan vẻ mặt khác nhau, đa số người cười trên nỗi đau của người khác lên. Bây giờ Triệu Cơ hoàn toàn bị chọc giận, chỉ sợ kế tiếp hoàng đế liền phải thay người. Một bên lao hái khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Ha ha ha, Tân Hạo, ngươi rốt cục chọc giận Thái hậu, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Vương Đằng bọn người cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hôm nay chỉ sợ bệ hạ phải bị phế trừ đế vị, chúng ta đại thủ rốt cục báo. Ha ha, bệ hạ giết nhiều ít người, những người này đều là chúng ta thế gia người, hắn có hôm nay cũng là tự tìm đường chết. Chờ Thái hậu buông rèm chấp chính, chúng ta ngày tốt lành liền đến. Vương Đằng bọn người lẫn nhau đàm luận, một chút cũng không có lo lắng, dường như đã tiên đoán được Tần Hạo bị trục xuất tình cảnh. Lúc này Triệu Cơ đã ở vào nổi điên biên giới, nàng song quyền nắm chặt, móng tay lâm vào trong da thịt, rớm máu. Trong con ngươi lóe ra ngập trời hận ý Tần Hạo, ngươi không tuân theo hiếu đạo, công nhiên sát hại đại thần trong triều, đã phạm chúng nộ, ngươi sẽ vì cử động của ngươi trả giá thật lớn. Chúng nộ, buồn cười đến cực điểm. Triệu Cơ, ngươi thân là tiên hoàng mẹ đẻ, lại không nhìn tiên hoàng gì vấn, bất tuân tổ chế, hậu cung tham gia vào chính sự. Chấm thân làm hoàng đế, tuân theo cha mệnh, trừng phạt ngươi có gì chi sai? Tần Hạo cười lạnh, ngươi đánh rắm, ngươi đây là tại nói hiệu nói vượng. Triệu Cơ giận tím mặt, nàng không nghĩ tới Tần Hạo như thế miệng lưỡi bén nhọn, không chỉ có không đem nàng để ở trong mắt, còn mở miệng niệm ai. Cái này là đối với nàng đại bất kính. Tần Hạo, đừng tưởng rằng bên cạnh ngươi có một vị thiên nhân hợp nhất cao thủ liền không kiêng nể gì cả, hôm nay ai đều bảo đảm không được ngươi. Triệu Cơ nhìn chằm chằm Tần Hạo, ngữ khí sừng sững. Nàng đã dám cùng Tần Hạo là địch, vậy thì làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tại nàng nói xong câu đó về sau, đại điện bên ngoài chuyển đến ầm ầm thanh âm. Chỉ thấy 10 tên người mặc áo mãng bào lão giả đồng loạt xông vào. 10 người này, mỗi một cái khí tức đều cực kỳ cường đại, người yếu nhất tổng cộng tới tông sư đỉnh phong. Tông nhân phủ 10 đại trưởng lão, có người kinh hô. 10 người này chính là Tần Quốc tông nhân phủ 10 đại trưởng lão, trưởng quản lấy đại Tần hoàng gia tử đệ quyền sinh sát. Tần Hạo, ngươi tội nghiệt ngập trời, máu nhuộm triều đình, không biết sát hại nhiều ít người vô tội, hôm nay chúng ta trừ bối, đem tự mình đưa ngươi trấn áp, mang về tông nhân phủ bị phạt. Cầm đầu đại trưởng lão Tần Mục Diệp quát lạnh liên tục. Hắn thân cao gầy, tóc bạc trắng, trong thân thể tản mát ra ba độ khủng bố, rõ ràng là một tôn đại tông sư đỉnh phong cảnh giới cường giả. Tần Hạo híp mắt nhìn xem mấy người kia. Tông nhân phủ 10 đại trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, lại thêm bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn địch nổi thiên nhân chi cảnh. Ha ha, Tần Hạo lắc đầu. Triệu Cơ a Triệu Cơ, ngươi quả thật là giỏi tính toán, mượn tông nhân phủ chi thủ muốn diệt trừ chấm, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tần thị tông nhân phủ, đại Tần sau cùng nội tình. Nếu như nói Tần Thủy Hoàng vì tìm kiếm thanh đồng môn, mang đi đại Tần chư hơn cao thủ, như vậy tông nhân phủ chính là hoàn hảo không chút tổn hại, cao thủ lớp lớp, trấn áp toàn bộ đại Tần. Triệu Cơ vẻ mặt nụ cười âm trầm, Tần Hạo, ngươi đừng kéo dài thời gian, bất lương soái đã bị dẫn đi, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Sau đó, nàng nhấc vung tay lên. Rầm rầm. Đại điện bên ngoài 3 vạn thân mặc màu đỏ giáp trụ cấm quân vọt vào, trong nháy mắt bao vây làm ngôi đại điện. Bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, sắc cơ hiện lên, làm cho làm ngôi đại điện biến lạnh lẽo vô cùng. Các ngươi cấm quân muốn tạo phản sao? Mông Điền đứng dậy, lớn tiếng trách cứ. lúc trước bệ hạ tha các ngươi một mạng, các ngươi không biết cảm ơn, còn mưu toan thí quân, quả thật nên chết. Dâu quay nón cấm quân thống lĩnh khinh thường nói, thử, ta cấm quân chính là thế gia người, há có thể là tiểu hoàng đế này có thể thúc đẩy? Hôm nay liền giết cái này tiểu hoàng đế, là huynh đệ của ta báo thù rửa hận. Giết hắn, giết hắn. Trong chốc lát, tiếng kêu giết dầm trời, vô số binh sĩ cầm đao thương kiếm kích, ngửa mặt lên trời hô to. Giờ phút này cả triều đều địch. Tân Hạo sừng sững tại trên bậc thang, nhìn một chút bốn chu hổ nhìn chằm chằm binh lính, lại nhìn một chút đám kia thế gia người, nét miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Chắc không được Triệu Cơ có chỗ dựa, không lo ngại gì, hóa ra là đem Viên Tiên Cương cho dẫn đi. Về phần cấm quân phản bội, sớm tại Tần Hạo trong dự liệu. Nhưng Tông Nhân Phủ, từ trước đến nay chỉ nghe Tần Thị Hoàng gia một mạch, vì sao hôm nay sẽ chuyển ném Triệu Cơ? Cái này nhường Tần Hạo có chút không hiểu. Bất quá không sao cả, ngược lại đám người này tại Tần Hạo trong mắt, đều là người chết. Tông Nhân Phủ mời đại trưởng lão, trở lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, miễn cho khỏi chết. Tần Hạo đứng chắp tay, nhìn xuống bọn hắn. Hắn giọng nói như chuông đồng, tràn ngập uy nghiêm. Làm cản, chỉ là một giới lời trẻ con, thế mà dám can đảm vũ đục chúng ta mời đại trưởng lão, quả thực là muốn chết. Mời đại trưởng lão đồng thời hét to. Trên người bọn họ tản mát ra sắc bén khí tức, hóa thành từng mảnh phong nhận, hướng phía Tần Hạo đánh tới. Mắt thấy là phải một chiêu miểu sát Tần Hạo thời điểm. Ầm vang, thanh thúy xe rách âm thanh bỗng nhiên vang lên. Dám đối bệ hạ ra tay, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Ngụy Trung Hiền một trưởng vô ra, chân khí hóa rắn, đánh nát những cái kia phong nhận. Sau đó thân hình thoát một cái, đi vào Tần Hạo trước mặt, ngăn trở trước người hắn công kích. Cái này tên thái giám, lại là đại tông sư đỉnh phong. Đám người lần nữa giật mình. Đại trưởng lão Tần Mục Diệp nhìn chằm chằm Tần Hạo một cái. Chắc không được ngươi không sợ, thì ra sớm đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá, ngươi chỉ là một cái đại tông sư mà thôi, há có thể làm khó được chúng ta mười người. Hắn ngữ khí thâm hàn, không có nửa điểm ý sợ hãi. Cũng liền tại hắn câu nói này rơi xuống đồng thời. A, ai nói chỉ có Ngụy Trung Hiền một người? Đối bệ hạ độc thủ, có thể hỏi qua ta Tây Sưởng. Một bộ bạch kim áo mãng bảo vũ hóa điện, theo ngoài điện phi tốc lướt đến. Hắn lưng đeo tu xuân đao, chân đạp khinh công, như một đầu giống như du long, giết vào đại điện bên trong. Bá, chỉ thấy hắn đơn tay vừa lộn, một thanh nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Sáng sảng, nhuyễn kiếm dập dờn mở từng vòng gợn sóng, đem mười đại trưởng lão đẩy lui mấy bước. Hắn sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn mười đại trưởng lão sau, đối Tần Hạo cúi đầu. Tây Sưởng đô đốc vũ hóa điện, đến đây hộ giá. Làm vũ hóa điện xuất hiện một sát na kia, ở đây trên mặt mọi người toàn cũng thay đổi. Chương 21, hai vị hán công chiến mười đại trưởng lão. Triệu Cơ tùy tiện, Tần Hạo tuyệt cảnh. Chương 21, hai vị hán công chiến mười đại trưởng lão. Triệu Cơ tùy tiện, Tần Hạo tuyệt cảnh. Đại tông sư đỉnh phong, lại là một vị trí cường giả. Đáng chết, cái này Tần Hạo đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài a? Triệu Cơ sắc mặt cực kỳ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận không thôi. Đầu tiên là thiên nhân hợp nhất chi cảnh bất lương soái, hiện tại lại xuất hiện hai vị đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Cái này đã hoàn toàn ra khỏi Triệu Cơ dự liệu. Đã từng Tần Hạo chỉ là một cái nhu nhược vô năng hoàng tử, bây giờ chân chính diện mục bại lộ. Hắn ẩn giấu thật sâu a, lừa qua tất cả mọi người. Triệu Cơ trong lòng sát ý kềm nén không được nữa, hướng phía mười đại trưởng lão giọng căm hận nói: "Giết Tần Hạo, yên tâm, chỉ có điều hai tôn đại tông sư đỉnh phong cao thủ mà thôi." Tần Mục Diệp cười nhạt một tiếng: "Đại tông sư ở giữa cũng có khoảng cách, ngươi nhường hai người các ngươi nhìn một cái gì gọi là hoàng gia cao thủ." Sau đó, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, hóa thành thao thiên cự lãng. Hỏa vân trưởng, Tần Mục Diệp bàn tay thiêu đốt lửa nóng hừng hực, một trường đẩy ra. Oeng, không khí đều bị đốt cháy hầu như không còn. Một trường đánh ra, dường như núi lửa phun trào. Những nơi đi qua không khí vặn vẹo biến hình, hóa thành khắp thiên hỏa diễm. Mọi người chung quanh nhau nhau cảm thấy một hồi sóng nhiệt đánh tới, để bọn hắn cảm giác đặt mình vào biển lửa, khó chịu vô cùng. Không tốt, bệ hạ mau tránh ra. Nô xảo con ngươi đột nhiên co rụt lại, hô lớn, cái này chính là Hỏa Vân lão tổ tuyệt kỹ thành danh, một trường chi uy cho dù là đại tông sư đều không thể thừa nhận, đốt thành tro bụi. Hoàng gia cao thủ, thở nhỏ đọc thuộc công pháp võ kỹ, có được tòa hoàng gia bảo khố làm nội tình. Mà những cái kia phía ngoài cao thủ, tuy có truyền thừa, có thể so ra mà vượt hoàng gia sao? Tại Ngô Sảo trong mắt, bất luận là Ngụy Trung Hiền hay là Vũ Hóa Điển, hai người cũng sẽ không là hoàng gia cao thủ đối thủ. Đây cũng là truyền thừa chênh lệch. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Ngụy Trung Hiền chợt lách người, ngăn khuất Tần Hạo trước người, liếc qua Ngô Sảo. Tiểu nô tài, ngươi cũng quá coi thường tạp gia. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút, tạp gia thực lực. Ngụy Trung Hiền đối mặt kia ngập trời sóng lửa, khinh thường cười một tiếng, bàn tay biển như sóng lớn du động, nhẹ nhàng lên tiếp. Hóa cốt trưởng. Ầm ầm. Một đoàn màu xanh biết sương mù, theo hắn lòng bàn tay hiện hiện, cùng sóng lửa va chạm, trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Tân Mục Diệp giật nảy cả mình, quay người muốn tách rời khỏi lục sắc sương mù, nhưng căn bản không tránh kịp, bị nhiễm tới nửa phần. Xuy. Hắn cánh tay phải bốc khói, da thịt cấp tốc khô quắc khô héo, thành làm một cái xương khô mà bướt. Đáng chết. Cái này trưởng pháp thật quỷ dị. Tân Mục Diệp sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt sợ hãi đan xen. Lục sắc sương mù hướng phía trung quanh bộ phát mà đi. Vây quanh ở phía trước nhất cấm quân trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, rú thảm liên tục. Một màn quỷ dị này, nhưng ở đây tất cả mọi người cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chỉ xuất một trưởng liền đánh cho tàn phế một vị hoàng gia đại tông sư cường giả, cái này cũng quá kinh khủng a. Đại trưởng lão, người này quá mức quỷ dị, đường lật thuyền trong mương, chúng ta cùng tiến lên. Nhị trưởng lão trầm giọng mở miệng.
"Tốt."
Tần Mục Diệp gật đầu, trong mắt sát cơ bùng lên. "Hôm nay ngươi phế ta một tay, lão phu muốn để ngươi chết không có chỗ chôn." Cùng tiến lên.
"Giết."
Mười đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Lập tức, toàn bộ đại điện bên trong nhấc lên cuồng bạo chân khí. Mỗi người bọn họ đều tu luyện ra thuộc về mình độc môn tuyệt học, sức chiến đấu viễn siêu đồng dạng đại tông sư. Mười người liên thủ, càng khủng bố hơn, có thể đối địch tiên nhân lão tổ. Nhìn qua đánh tới 10 người, Vũ Hóa Điền cùng Ngụy Trung Hiền hai người, ánh mắt biến ngưng trọng lên. 10 người này liên thủ, thực lực không thể coi thường, vì bệ hạ an nguy, hôm nay chúng ta liên thủ à? Ngụy Trung Hiền tay bấm tay hoa, liếc qua Vũ Hóa Điền. "Ngươi là đang cầu xin ta sao?" Vũ Hóa Điền đôi mắt nhắm lại, thân chạy xuôi lấy chân khí hùng hậu, chân trái đạp lên mặt đất, gạch đá xanh rạn nước, bên hông tam nhận kiếm trong nháy mắt xuất hiếu, treo móc ở trên không.
"Ông."
Tranh tranh bù bù không ngừng, dường như tại hân hoan nhẹ cẫng, không kịp chờ đợi muốn uống địch máu tươi. "Xem ở bệ hạ phân thượng, bản hán công chỉ có thể cùng ngươi liên thủ một lần."
"Giết."
Vũ Hóa Điền thân ảnh hóa thành tàn ảnh, xông vào 10 đại trưởng lão ở giữa.
Ken ken ken.
Từng đạo thanh âm chói tai vang lên. Song phương kịch liệt chém giết cùng một chỗ, đao quang, kiếm mang giằng khắp nơi. Từng sợi kiếm quang, trường ấn, quyền kinh gào thét, như sóng dữ sóng biển giống như lao nhanh mãnh liệt. Đại điện bên trong, đám người sợ hãi đến chạy từ phía. Văn võ ba quan chạy chối chết. Chỉ có Tần Hạ ổn thỏa điếu ngư đài. Xem ra hai người bọn họ thực lực không kém, đủ để ngăn chặn 10 đại trưởng lão. Tần Hạo khẽ gật đầu, đáy mắt một vệt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tông nhân phủ dám can đảm đúng tay triều đình sự tình, còn dám phái người tới giết hắn. Món nợ này, hắn sẽ thật tốt cùng tông nhân phủ tính toán rõ ràng. Dù là đối diện ngồi tất cả đều là hắn trưởng bối, hắn cũng muốn đem đám người kia tất cả đều chặt thành thịt thái. Trận chiến đấu này duy trì liên tục tới gay cấn, song phương các từ giao chiến trên trăm chiêu, người này cũng không làm gì được người kia. Hai cái này thái giám đến tuột cùng là ai? Trên giang hồ bừa bãi vô danh, vì sao có thể địch nổi chúng ta 10 đại trưởng lão? Chẳng lẽ là Tần Thủy Hoàng lưu cho Tần Hạo chuẩn bị ở sau? Tần Mục Diệp càng nghĩ càng là hoảng hốt, một trái tim chìm vào đáy cốc. Thời gian kéo càng dài, càng đối với chúng ta bất lợi, nhất định phải nhanh giải quyết. Tần Mục Diệp trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên nhìn về phía Tần Hạo bên này. "Thái hậu, ngươi còn chờ cái gì? Mau giết Tần Hạo a." Hắn là một cái người biết chuyện, tất cả căn nguyên đều tại Tần Hạo bên này, chỉ cần giết Tần Hạo, Vũ Hóa Điển cùng Ngụy Trung Hiền khẳng định sẽ liều lĩnh chạy trốn. Triệu Cơ kịp phản ứng, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, chỉ vào Tần Hạo quát: "Cấm quân nghe lệnh, giết Tần Hạo người, tiền thưởng và lượng, ban thưởng hầu tước chi vị." Lời nói rơi xuống, Cấm quân lập tức sôi trào lên, trong mắt lấp lóe vẻ tham lam. Tiền tài cùng phong hào, sức hấp dẫn quả thực quá lớn. "Giết nha, giết quân, phong hầu bại tướng."
"Giết."
Một cái mắt, mấy ngàn cấm quân chen chúc mà tới. Trong đó có mấy trăm người xuất ra cung nỏ, nhắm ngay Tần Hạo. "Bệ hạ cẩn thận." Ngụy Trung Hiền thấy cảnh này, toàn thân chân khí bộc phát, nghĩ đến trở về cứu Tần Hạo.
"Muốn đi?"
Hỏi qua lão phu không có. Tần Mục Diệp vỗ tới một trường, hóa thành một đạo hỏa diễm vết tường, phong tỏa Ngụy Trung Hiền đường đi. Trong nháy mắt này, năm tên trưởng lão liên hợp vây công Ngụy Trung Hiền, nhường hắn úp còn không mang nổi mình úp, luôn cuống tay chân. Tại mọi người nhìn lại, hiện tại Tần Hạo có thể nói là tứ cố vô thân, chỉ có thể chờ chết.
"Bệ hạ!"
Ngông Điển cùng đại tần một đám lao thần đội vàng hô to, hướng phía Tần Hạo phóng đi. "Cản bọn họ lại." Triệu Cơ cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Tại bên người nàng một đám tiểu thái giám, lập tức rút kiếm, tạo thành chiến trận, đem Ngông Điển bọn người đoàn đoàn bao vây.
"Lê Tẩm,
yêu hậu, ngươi dám đả thương bệ hạ, ta nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn." Ngông Điển mắt hổ tinh hồng, giống như phát cuồng lão hổ, điên cuồng vung vậy nắm đấm, cùng một đám tiểu thái giám chiến thành một mảnh. Đám kia một tên tiểu thái giám bay rất ra ngoài, nhưng rất nhanh lại đứng lên, cùng Ngông Điển chém giết. Thực lực bọn hắn mặc dù yếu, nhưng đủ để ngăn chặn Mông Điền bộ pháp. Triệu Cơ hài lòng nhìn một màn trước mắt, thần sắc ngạo nghễ, mang theo nhìn xuống Tần Hạo ý vị, nhàn nhạt mở miệng:
"Tần Hạo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã đi đến tuyệt lộ, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ai ra nể tình ngươi là chính nhi chi tử phân thượng, có thể đem ngươi đẩy vào lãnh cung, tha cho ngươi một mạng."
"Tha thứ chấm."
Còn xem ở phụ hoàng trên mặt mũi.
"Ha ha ha ha." Tần Hạo ngồi trên long ỷ, trong tay cầm hiên viên kiếm xuyên thẳng mặt đất, ánh mắt bệ nghệ bát hoàng, ngửa mặt lên trời cười to.
"Lão yêu bà,
ngươi cùng 3000 nam sủng pha trộn, còn có mặt mũi xách chấm phụ hoàng.
Ngươi
mất hết ta đại tần mặt mũi, giữ lại ngươi trên đời này chính là đối phụ hoàng nhục nhã lớn nhất.
Hôm nay, chấm tất sát ngươi."
Chương 22, một vạn không nói cưới, đồ sát 3 vạn cấm quân. Tần Hạo ra tay rung động toàn trường.
Chương 22, một vạn không nói cưới, đồ sát 3 vạn cấm quân.
Tần Hạo ra tay rung động toàn trường.
"Chấm,
hôm nay tất sát ngươi."
Giống ngâm tiếng hổ gầm theo Tần Hạo trong miệng bộ phát ra.
Hai con mắt của hắn đỏ bừng, trong tay hiên viên kiếm run rẩy kịch liệt. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm nhận được Tần Hạo kia thâm trầm như biển giống như phẫn nộ, sát cơ ngập trời.
"Tần Hạo,
ngươi muốn chết."
Triệu Cơ giận tím mặt, nàng không nghĩ tới chính mình hảo tâm cho Tần Hạo cơ hội, lại làm cho không biết rõ chân quý. Nguyên bản nàng chỉ muốn dùng Thái Âm Bổ Dương chi thuật đem Tần Hạo cho hút khô, làm được thần không biết quỷ không hay. Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý, Triệu Cơ đôi mắt nhắm lại, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nụ cười.
"Giết Tần Hạo."
"Giết."
Ba vạn cấm quân vô thiên cái địa hướng phía Tần Hạo xông tới giết, đằng đằng sát khí. Giờ phút này, Tần Hạo bị bao vây, lên trời xuống đất, không đường có thể trốn. Triệu Cơ nhìn xem Tần Hạo, ánh mắt trêu tức, nàng chờ đợi tên nghiệp chướng này quỳ xuống hướng nàng dập đầu cầu xin tha thứ.
"Ha ha,
một đám phản tặc, dám can đảm hướng vua của các ngươi huy kiếm, liền giữ lại các ngươi không được." hệ thống, cho chấm triệu hoán bất ngôn kỵ. Tân Hạo ngẩng đầu, ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn xem tập sát mà đến, mặt mũi tràn đầy tham lam các cấm quân, để lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Hắn muốn huyết tẩy nơi này. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một hồi kinh lôi vang vọng toàn bộ bầu trời. Một nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen ép thành. Bầu trời chợt hạ xuống nước mưa, rơi trên mặt đất phát ra đôm đốp tiếng vang. Nương theo lấy hạt mưa, còn có đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa. Chỉ thấy lít nha lít nhít võ trang đầy đủ kỵ binh xuất hiện, bọn chúng người mặc giáp trụ, cầm trong tay sắc bén trường mâu, dậm chân ở giữa kéo theo đại địa đều nhẹ nhàng lay động. Bọn hắn người mặc huyền giáp, đầu đội mặt quỷ, nhìn âm trầm kinh khủng, dưới hông chiến mã đều là dị chủng chiến mã, toàn thân tản ra hung mãnh khí tức bá đạo. Tại bất ngôn kỵ xuất hiện một máy mắt, tất cả mọi người đột nhiên quay đầu. Cưới trọng giáp thiết kỵ, có người kinh ngạc thốt lên. Ngay sau đó, bọn hắn con ngươi phóng đại, hãi nhiên thất sắc, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất an, càng xen lẫn thật sâu kiếm kỵ. Phạm thượng làm loạn người, giết không tha. Cầm đầu quỷ tướng quân ngẩng đầu, hai con ngươi hiện lên một vệt ánh sáng màu đỏ, vung lên trường kiếm, quát khẽ nói. Trong chốc lát, tất cả kỵ sĩ cùng nhau rút đao. Đao mang lấp lóe, phong mang tất lộ. Giang giác, giang giác, giang giác, hàn quang lóe lên, một khỏa lại một khỏa đầu lâu ném đi lên. Máu tươi trời cao, chiếu xuống gạch đá phía trên. Phốc 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 xích. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt vang lên. Một vạn bất ngôn kỵ theo bên ngoài giết vào, giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng ba vạn cấm quân trái tim. Bất ngôn kỵ, uy vũ, khí phách. Tân Hạo nhìn xem chính mình triệu hoán đi ra thiết kỵ quân đoàn, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này Triệu Cơ nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện kỵ binh hạng nặng, con ngươi co rụt lại, vẻ mặt ngốc trệ. Mọi người tại đây nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kỵ binh hạng nặng, mọi thứ cảm thấy rung động kinh dị. Thứ độ gì? Kỵ binh hạng nặng còn ra hiện trong cung. Cái này Tân Hạo lúc nào thời điểm lại ẩn giấu đi như thế một chi kỵ binh? Vô số nghi vấn tràn ngập bọn hắn não hải. Có thể chiến trận thay đổi trong nháy mắt, dung không được bọn hắn làm nhiều suy nghĩ. Nương theo lấy từng tiếng gầm thét, bất ngôn kỵ động. Giết! Quỷ tướng quân dẫn đầu công kích, huy kiếm mà xuống. Một kiếm chém ra, mấy chục quả đầu lâu bay hướng lên bầu trời. Tại hai bên trái phải bất ngôn kỵ, càng là lấy một địch mười, chiến lược siêu quần. Một đám bất ngôn kỵ mạnh mẽ đem ba vạn cấm quân phòng tuyến đục xuyên, từ giữa đó một đường giết tới Tân Hạo trước mặt. Chỗ đến, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất. Không một người là quỷ tướng quân địch. Mặt tướng cứu ra chậm trễ, nhìn bệ hạ thứ tội. Quỷ tướng quân quỳ một chân trên đất, ôm quyền lên tiếng. Tân Hạo đưa tay, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tướng quân tới đúng lúc, trước đem bọn này phản tặc chu sát ra. Chẳng không muốn nhìn thấy một người sống. Quỷ tướng quân ôm quyền, theo sau đó xoay người nhìn về phía một đám bất ngôn kỵ. Bệ hạ chỉ dụ, địch tặc đang chém, một tên cũng không để lại. Thanh âm của hắn tràn đầy sát ý. Một vạn bất ngôn kỵ giơ cao trường mâu, sát khí nghiêm nghị. Bọn hắn đều là câm điếc, không cách nào mở miệng nói chuyện. Nhưng giờ phút này kia quét sạch toàn bộ hoàng cung sát ý, nhường thiên địa cũng vì đó ảm đạm vô quang. Tốt. Thật mạnh kỵ binh Triệu Cơ sắc mặt trắng nhợt, trái tim dường như bị một cái đại thủ gắt gao nắm chặt, hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng có chút may mắn. May mắn hoàng cung quá nhỏ, nhiều nhất dung nạp mấy ngàn người, cũng không thích hợp kỵ binh công kích. Bất ngôn kỵ bị cực lớn suy yếu, không phát huy ra được kỵ binh ưu thế. Tại cung điện bên trong cấm quân có nói ít cũng có 5000, đại điện bên ngoài càng là trên vạn người. Mà bất ngôn kỵ mới chỉ là 100 người mà thôi. Hiệu chết vào tay hay còn chưa định. Trước hết giết Tần Hạo. Triệu Cơ lạnh giọng ra lệnh. Giết a. Ba vạn cấm quân tại thời khắc này bộc phát ra kinh thiên sát khí, bọn hắn như là manh thú đồng dạng gào thét một tiếng. Đại điện trong ngoài cấm quân hướng bất ngôn kỵ phóng đi. Kỵ binh nóng đang giết. Quỷ tướng quân đôi mắt băng lãnh, vung lên trường kiếm. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc bọn kỵ binh cầm trong tay trường mâu bắn ra mà ra. Trường mâu phá không, phát ra bén nhọn tiếng rít, thẳng đến quân địch mà đi. Hiu hiu hiu. Trường mâu tốc độ rất nhanh, giữa không trung hóa thành lưu quang, trong chớp mắt liền xuyên thủng hàng trăm hàng ngàn tên cấm quân lồng ngực. Rất nhanh, cơ hồ một nửa cấm quân tất cả đều bị trường mâu xuyên qua thân thể, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Quỷ tướng quân mang theo bất ngôn kỵ giết ra, trước sau vây quanh, mạnh mẽ đem ba vạn cấm quân giết tới đầu người của quận, máu chảy thành sông. Người chết, chết thật nhiều người a. Kết thúc, chúng ta kết thúc a. Thái hậu đại thế đã mất, bệ hạ sẽ giết hay không chúng ta a? Văn võ bá quan thần sắc sợ hãi, nguyên một đám trên mặt không có chút huyết sắc nào, hù đến bờ môi đều đang run rẩy. Bịch. Nương theo lấy người đầu tiên không chịu nổi áp lực tâm lý, quỳ rạp xuống đất. Bịch. Bịch. Liên tiếp người quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Quỳ làm gì? Vừa rồi các ngươi kiệt ngạo bất tuần thái độ đâu? Tân Hạo ngồi cao tại trên long ỷ, nhìn trước mắt máu me đầm địa một màn, lại liếc nhìn văn võ bá quan kia run run rẩy rẩy bộ dáng, lửa khí nghiền ngẫm. Vương Đằng sợ kẻ ra quần, đầu lắc cùng chống lúc lắc dường như. Bệ hạ thần uy cái thế, vĩnh trấn bát hoang. Chúng ta thế ra, vĩnh viễn đứng tại bệ hạ bên này, là đại tần quốc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Ta Vương Đằng, nguyện vĩnh viễn thần phục với bệ hạ, duy bệ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, muôn lần chết không chối tử. Hắn cái thứ nhất dây quỷ, cung điên cuồng nuốt mông ngựa. Quá kinh khủng. Đồ sát ba vạn người, ánh mắt đều không mang theo nháy. Cái này mẹ nó thỏa thỏa bạo quân a. Hắn khóc không ra nước mắt, hắn không thể quất chính mình mấy cái bạt tay. Nguyên bản hắn vì xong thành lão sư nhiệm vụ, nhường nho ra tại đại tần phát dương quang đại, tiện thể lấy vì sư đệ Tống Văn Thư báo thủ. Hắn còn tưởng rằng lần này dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, vị kia ngồi cao trên long ỷ nam nhân, phiên vân phúc vụ ở giữa, liền trấn áp 10 đại trưởng lão, đồ sát 3 vạn cấm quân, làm cho cả triều văn võ quỳ xuống. Chương 23, lão tổ Tần Tất Nhiên An, không tốt xoáy khí phách đăng tràng. Chém giết yếu hậu Triệu Cơ. Chương 23, lão tổ Tần Tất Nhiên An, không tốt xoáy khí phách đăng tràng, chém giết yếu hậu Triệu Cơ. Bệ hạ thần uy cái thế, chúng ta nguyện vì bệ hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, thể sống chết hiệu trung bệ hạ. Văn võ bá quan quỳ sát tại đất, núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Bọn hắn nhìn về phía trên long ỷ vị kia bao quát chúng sinh, thần sát treo tức đế vương, chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, trong lòng thấp thỏm lo âu. Thế này sao lại là cái gì khôi lỗi tiểu hoàng đế, rõ ràng chính là trấn áp triều đình, lật tay thành mây trở tay thành mưa thánh quân a. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều quỳ rạp xuống đất, chỉ có Triệu Cơ một người xử tại nguyên chỗ, không thể tin che lấy đầu phát điên giống như thét lên. Không, ai ra sẽ không thua. Các ngươi đều cho ai ra đứng lên. Ai ra còn có 10 đại trưởng lão, bọn hắn còn không có ngã xuống, ai ra còn không có thua nàng song mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn mà bặm mẻo. Nhưng mà, bất luận nàng như thế nào cuồng loạn, cũng không ngăn cản được văn võ bá quan thần phục tại Tần Hạo dưới chân sự thật. 10 đại trưởng lão, đây chính là ngươi ngỗ nghịch trong lực lượng. Tần Hạo ngồi long tọa phía trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát Triệu Cơ, đáy mắt tràn đầy trào phúng. Đừng lại chơi, đại cục đã định, đem bọn hắn 10 người cầm xuống a. Tuân chỉ. Ngụy Trung Hiền cùng Vũ Hóa Điển hai người liếc nhau lẫn nhau gật đầu, sau đó một cỗ cực kỳ cuồng bạo chân khí theo hai trong thân thể xông ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hóa cốt miên tuyệt trưởng. Ngụy Trung Hiền dẫn đầu làm khó dễ, cánh tay vung dậy, vô số chân khí lan tràn ra, trong nháy mắt đem 10 đại trưởng lão bao phủ trong đó. Tam nhận kiếm pháp, kiếm xuất kinh hồng. Vũ Hóa Điển quát lạnh một tiếng, thân hình bay vọt giữa không trung, nhuyễn kiếm trong tay giống như dao long, một kiếm hóa ba, kiếm khí tung hành, thẳng chạm 10 đại trưởng lão. Đáng chết, thật mạnh chiêu thức. Tần Mục Diệp thấy một màn này, lập tức biến sắc, đội vàng vận chuyển đan điền chân khí chống lại. Còn lại 9 đại trưởng lão đồng thời vận dụng chân khí, ý đồ chống cự Ngụy Trung Hiền hai người thế công. Ầm ầm, hai phe chân khí kịch liệt va chạm, tiếng nổ bốn phía truyền bá, đinh tai nhức óc. Nhưng mà, 10 đại trưởng lão mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ liên tục bại lui, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài, chật vật té ngã trên đất. Phốc, 10 đạo thổ huyết tiếng vang lên, 10 vị trưởng lão nhao nhao bị thương nặng. Bọn hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân gân mạch đều đoạn, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tân Hạo thấy một màn này, lắc đầu chẳng thèm ngó tới. Yêu hậu, cái này chính là của ngươi ỷ bảo. Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Triệu Cơ lăng tại nguyên chỗ, con ngươi kịch liệt co bảo, trên mặt biểu lộ biến đến vô cùng kinh dị. Bại, cái này sao có thể? Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Hạo kia ở trên cao nhìn xuống mang theo mỉa mai ánh mắt, cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một cỗ không có gì sánh kịp sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Ai ra tỉ mỉ bày kế tất sát chi cục, làm sao có thể bị như thế dễ như trở bàn tay phá giải? Ai ra điệu hổ ly sơn đuổi đi bất lương soái, dùng thân thể thuyết phục 10 đại trưởng lão, phí hết tâm tư thu mua cả triều văn võ. Cứ như vậy thua, cả bàn đều thua. Ai ra không cam tâm a? Triệu Cơ tinh xảo gương mặt quyến rũ biến vặn vẹo dữ tợn, ôm đầu tóc thai bù xù, thê lương thét lên. Nàng bị 10 cái lao nam nhân bùa bỡn, một đêm ngự 10 người, tân tân khổ khổ ngủ phục 10 người ra tay. Bây giờ lại phí công nọc sức, này làm sao có thể làm cho nàng cam tâm? Mọi người tại đây nhìn xem nổi điên Triệu Cơ, đầu ép thấp hơn. Chúng ta. Bại Tần Mục Diệp khỏe miệng chảy máu, nhìn về phía hai người vẻ mặt cực kỳ rung động. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bại. Bọn hắn 10 vị cao thủ liên thủ, thậm chí ngay cả hai người bọn họ đều đánh không lại. Nhưng những này đều không phải là đáng sợ nhất. Nhưng 10 người cảm nhận được tuyệt vọng là, một mực ngồi cao trên long ỷ, liệu địch tại trước, trấn áp tất cả Tần Hạo. Chúng ta thua, thua thất bại thảm hại. Tần Hạo căn bản không phải cái gì phế vật, không phải quân cờ, hắn mới là chấp cờ người. Tất cả chúng ta đều bị lừa. Tần Mục Diệp trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, phát ra còn như là dã thú không cam lòng gầm nhẹ. Một cỗ sợ hãi cảm giác bao phủ tại bọn hắn 10 trong lòng của người ta, để bọn hắn không cấm tiệt nhìn vô cùng. Tần Hạo lạnh lùng nhìn xuống mọi người vẻ mặt, khóe miệng có chút dương lên. Yêu hậu Triệu Cơ cấu kết tông nhân phủ 10 đại trưởng lão, ý đồ mưu phản, tội không thể tha. Mang xuống, chém đầu giam chúng. Triệu Cơ kịp phản ứng, đối với Tần Hạo gầm thét. Ngươi dám? Ai ra thật là Tần Thủy Hoàng mẹ đẻ. Ngươi không thể giết ai ra. Ngươi nếu là dám động ai ra một cái ngón tay, ác gặp thiên hạ thoá mạng. Nàng cuồng loạn gào thét. Tần Hạo suy cười một tiếng, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, phụ hoàng có lời, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Huống chi ngươi là thái hậu. Ngụy Trung Hiền độc thủ, giết. Lời còn chưa dứt, Ngụy Trung Hiền liền không chút lưu tình một trường bổ ra. Có thể nhưng vào lúc này, ai? Một tiếng xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, cực kỳ tang thương ai thán vang vọng tất cả mọi người bên hai. Một cái mắt, chúng tâm thần người thất thủ, trong đầu không tự giác hồi tưởng lại ngày xưa từng màn bi thảm kinh nghiệm. Vì cái gì? Ta tại sao khóc? Ô ô ô, ta thật thê thảm, nhìn mặt ngoài phong quang, kỳ thật lao bà của ta đã đem ta tái rồi, lục ta người vẫn là cha ta, huynh đệ ta thật thê thảm a. Cái này tính là cái gì chứ a? Ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ba con trai đều không phải là ta loại, ta không dám nói a. Mất mặt, quá mất mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao tố nói đến chính mình bi thảm kinh nghiệm, khóc gọi là một cái ào ào. Trên triều đình vang lên một hồi lại một hồi khóc giống thanh âm. Nô Sào hốc mắt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, dường như tại cố nén cảm xúc. Cha mẹ, các ngươi vì Đại Tần mà chết thật không đáng. Ta muốn lật đổ cái này mục nát Đại Tần, ta muốn cho các ngươi báo thù rửa hận. Ta muốn đem cái này thiên tạ thế gia môn phiệt đều giết hết. Đáy lòng của hắn ẩn giấu vết thương bị xúc động, nhớ tới cha mẹ mình chết thảm, thiên hạ bách tính dân chúng lầm than, trong lòng tuôn ra một cỗ to lớn bi ai. Dù là thân làm đại tông sư Ngụy Trung Hiền cùng Vũ Hóa Điển, đều chân mày níu chặt, thần sắc thống khổ, dường như tại kinh nghiệm to lớn tra tấn. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Trên long ỷ, Tần Hạo đôi mắt hung ác, che ngực, cưỡng chế nội tâm quần quần cảm xúc. Người nào dám ở chấm trước mặt làm càn, cho chấm lăn ra đây. Hắn hai con ngươi một dữ tợn, lưỡi dao sắc tận xương, ánh mắt thẳng bước ngoài điện. Đại điện bên ngoài, một vị lão giả áo bào trắng chậm rãi đi tới. Hắn râu tóc trắng đoán, tay áo bồng bềnh, chắp hai tay sau lưng, tiên phong đạo cốt, làm cho người không tự chủ được sinh sinh tính sợ. Tông nhân phủ lão tổ, gặp qua bệ hạ. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng. Bệ hạ, trận này náo kịch nên kết thúc. Triệu Cơ chính là thủy hoàng đế mẹ đẻ, không thể giết. Về phần tông nhân phủ 10 đại trưởng lão, lão phu sẽ đem bọn hắn mang về lãnh phạt. Nói câu nói này thời điểm, thái độ không có ý tôn kính chút nào, dường như không giống như là tại hỏi thăm Tần Hạo, mà là tự mình làm quyết định đồng dạng. Mọi người tại đây thấy đến lão giả sau, mọi thứ cả kinh thất sắc. Tông nhân phủ lão tổ, Tần Tất An, một thân tu vi có thể xương tạo hóa. Tần Thủy Hoàng băng hà sau, hắn chính là đại tần danh xứng với thực đệ nhất nhân. Tần Hạo đối với cái này có chút hiểu rõ. Ha ha, tông nhân phủ lão tổ, chấm nếu là không thả người đâu, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chấm? Thanh âm hắn lạnh lẽo. Tần Tất An nuốt dâu cười một tiếng, lắc đầu. Ta chính là Tần thị một mạch lão tổ, mặc dù không cùng bệ hạ cùng mạch, nhưng vẫn như cũng là bệ hạ trưởng bối, bệ hạ nếu là đã làm sai chuyện, lão phu tự nhiên sẽ thay thủy hoàng đế giáo huấn một hai. Bệ hạ tuổi nhỏ, lão phu cũng là vì bệ hạ tốt, đợi ngày sau, bệ hạ tự sẽ biết được lão phu dụng tâm lương khổ. Nghe vậy, Tần Hạo trợn mắt tròn xoe, lửa giận bốc lên. Chấm trưởng bối, ngươi cũng xứng. Đại Tần uy nan thời điểm ngươi ở nơi nào? Chấm gặp phải nguy hiểm, ngươi lại ở nơi nào? Bây giờ lại nói là chấm trưởng bối, vì chấm tốt. Ngươi lão giả. Ngón tay hắn hướng Tần Tất An, niệm ai thanh âm vang vọng làm ngôi đại điện. Đám người sau khi nghe được, đều sợ ngây người. Trước mặt mọi người cuồng đỗi Tần Tất An, đây quả thực là tại tìm đường chết a. Tần Tất An là ai? Tông nhân phụ trưởng không giả, đại tần cường đại nhất một trong mấy người, quyền khuynh thiên hạ tồn tại. Hắn có thể một tay che trời, dậm chân một cái liền có thể làm cho cả đại tần run rẩy, không có bất kỳ người nào dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Tần Hạo dám dạng này cùng hắn nói chuyện, thật là gan to bằng trời. Tần Tất An sắc mặt âm trầm đáng sợ, một cô vô hình khí thế quét sạch đại điện, áp bách lấy đám người. Bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tần Hạo lạnh lẽo thanh âm truyền vào ra. Hôm nay có chấm tại, ai cũng đừng hòng mang đi Triệu Cơ cùng 10 đại trưởng lão. Bọn hắn hôm nay hẳn phải chết. Chấm, là cái này vạn dặm non sông vương, ai cũng đừng hòng ngỗ nghịch ý chí của chấm. Tần Hạo phách tuyệt thiên địa, không chút nào cho Tần Tất An mặt mũi. Ngươi. Tần Tất An ánh mắt che lấp, sắc cơ lộ ra. Hắn sống trăm năm tuế nguyệt, chưa hề bị như thế nhục nhã qua. Tần Hạo hành vi hoàn toàn chọc giận hắn. Tần Hạo, hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gầm thét lên, ngươi là lão phu không dám sao? Lời nói rơi xuống, hắn toàn thân khí tức tăng gọn, không khí chung quanh chợt hạ xuống, tựa như hầm băng. Hắn chậm rãi đưa tay, một cỗ cực kỳ khủng bố chân khí chấn động hiện hiện. Cái này lực lượng mạnh mẽ hung hãn, làm cho tất cả mọi người vì đó ngạt thở. Kết thúc, bệ hạ lần này hoàn toàn chọc giận tông nhân phủ lão tổ. Hắn như ra tay, bệ hạ hẳn phải chết. Đám người hãi nhiên, toàn bộ quỳ xuống, run lẩy bẩy. Duy chỉ có Triệu Cơ cùng 10 đại trưởng lão vui mừng quá đỗi. Giết Tần Hạo, mau giết Tần Hạo. Đúng vào lúc này, ầm ầm, bầu trời kinh lôi nổ vang, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Một đạo rất có bá đạo thanh âm uy nghiêm, đinh hai nhức góc truyền khắp toàn bộ triều đình. Hôm nay, ngươi nếu không lăn, bản soái nhất định chém ngươi. Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, đạp tiên mà đến, sừng sững tại đại điện chi đỉnh. Viên Thiên Cương, Tần Tất An sắc mặt biến đổi khó lường, đồng tử chỗ sâu toát ra vẻ kiêu rẻ. Hiển nhiên, hai người giao thủ qua, cũng biết đối phương khó chơi. Ba hơi bên trong, không lăn, bản soái lấy ngươi đầu người. Bất lương soái, ngươi không cần làm cản. Ba, lão phu không phải dễ chơi. Tin hay không lão phu cùng ngươi cá chết lưới rách. Hai, thử, cùng lắm thì hôm nay chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Một, Viên Thiên Cương, ngươi cho lão phu chờ lấy. Tần Tất An nói xong câu đó, trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt mọi người, sợ chậm một bước. Giờ phút này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không phải, anh em, ngươi vừa mới không phải thật điên sao? Làm sao lại sợ a? Ngươi xuất ra vừa mới cốt khí a? Đám người khỏe miệng điên cuồng có quắp. Viên Thiên Cương hướng phía Tần Hạo vừa chắp tay. Bệ hạ, thần tới chậm. Tần Hạo khoát tay áo. Đại soái cớ gì nói ra lời ấy? Hôm nay nếu không phải đại soái, cái này Tần Tất An tất nhiên vô pháp vô thiên. Nói đến đây, trong mắt của hắn hàn mang chợt hiện, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Triệu Cơ. Người tới, đem 10 đại trưởng lão cùng Triệu Cơ mang xuống ngũ mã phanh thây. Tuân chỉ. Ngụy Trung Hiền lĩnh mệnh, mang theo một đám cẩm y hiệp vệ đem 10 đại trưởng lão cho kéo xuống. 10 người này vẻ mặt hốt hoảng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, dường như còn không có theo chuyện mới vừa rồi bên trong tỉnh lại. Cũng là Triệu Cơ một mực dãy rủa, bộc phát ra tiếng rít chói tai. Tần Hạo, ngươi không có thể giết ta. Tế tổ đại điện, ai ra hai đứa con trai sẽ trở về, ngươi giết ai ra, thần thị huyết mạch tất cả mọi người sẽ phỉ nhổ ngươi. Đại Tần nhất định sẽ bởi vì ngươi mà diệt vong. Ai ra thật là thủy hoàng đế mẹ đẻ. Ai dám động đến tay? Nàng cuồng loạn hô hào. Có thể đám kia cẩm y liễu vệ căn bản không sợ, trực tiếp đem Triệu Cơ lôi ra ngoài. Rất nhanh, đại điện bên ngoài liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tần Hạo thả ai ra? Ai ra biết sai rồi. A, đau quá. Ai ra chịu không được a. Sai, ai ra thật sai lầm. Triệu Cơ thê lương cầu xin tha thứ thanh âm không ngừng vang lên, có thể không ai dám vì nàng cầu tình. Chương 24, đột phá đại tông sư. Thái Sơn tế tự đại điện. Chương 24, đột phá đại tông sư. Thái Sơn tế tự đại điện. Đại Tần hỏa loạn hậu cung kẻ đầu sỏ rốt cục bị trừ bỏ. phụ hoàng, ngươi cả đời chỗ bẩn cũng sẽ không còn tồn tại. Tại Tần Thủy Hoàng băng hà sau, yêu hậu Triệu Cơ luôn luôn đánh lấy Tần Thủy Hoàng danh hào làm sàng làm bậy. Có thể hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người bán Tần Thủy Hoàng mặt mũi, dù là vị hoàng đế này băng hà, tất cả mọi người cũng đọc lấy tình cũ. Dù sao, đã từng Tần Thủy Hoàng quét ngang thiên hạ, dẫn đầu một cái biên thủy tiểu quốc, từng bước một quét ngang sơn hà vạn dặm nhập chủ Trung Nguyên. Cái loại này hùng tài vĩ lược bá chủ, ai không kính nể? Chỉ tiếc, Tần Thủy Hoàng băng hà quá sớm. Nếu như đang cho hắn thời gian mười mấy năm, chưa hẳn không thể quét ngang bát quốc, nhất thống cửu châu, mở lại đại thống thiên, trở thành kia vạn cổ duy nhất thủy hoàng đế. Tần Hạo lòng có cảm khái, nghe đến đại điện bên ngoài tiếng kêu thảm thiết âm càng ngày càng nhỏ, từng bước một đạp lên bậc cấp. Khi hắn xoay người một phút này, long bào không gió mà bay, khí phách ánh mắt bệ nghệ quần thần. Ngụy Trung Hiển, Vũ Hóa Điển, nghe lệnh. Nô tài tại. Hai người quỳ giảm xuống đất, mặt mũi tràn đầy cung kính. Lý Tư, Triệu Cơ, hai tặc gan to bằng trời, dám mưu phản thị quân, tội ác tày trời, chết không đủ chuộc. Nay mặc dù đền tội, không sai không nghiêm trị, dùng cái gì lập ta đại tần thiên uy? Truyền chấp ý chỉ. Ngay hôm đó lên, chép không có Lý Tư, Triệu Cơ hai tặc toàn tộc gia sản, một tơ một hào đều sùng nhập quốc khố. Càng Chu thứ ba tộc, bất luận người già trẻ em, phàm có quan hệ thân thích người, tất cả đều luận tội. Tần Hạo tiếng như hồng trung, uy nghiêm mười phần. Lần này, có thể đem mọi người tại đây dọa sắc mặt trắng bệnh. Nhất là Lý thị gia tộc, cùng Triệu thị gia tộc người, càng là sợ hai đến có quắp ngã xuống đất. Lý Tư xuất thân từ Lung Tây Lý gia, mà Triệu Cơ đến từ Thiên Thủy Triệu gia. Cái này nếu là Chu tam tộc, kia thế tất sẽ đem bọn hắn tất cả đều liên lụy. Huống chi, trên triều đình, cơ hồ có một nửa đều đến từ cái này hai đại gia tộc. Bệ hạ, không thể a. Tuyệt đối không thể. Bệ hạ, là hai bọn họ phạm phải tội lớn ngập trời, chúng ta đều là vô tội a. Triệu gia cùng Lý gia, chỉ là gia tộc đệ tử đều có mấy bằng người, bệ hạ Chu tội lôi thủ liền có thể, không cần liên lụy chúng ta những này người vô tội a. Ta có vợ con, nhi tử vừa mới một tuổi, nhà có lão mẫu, chúng ta đều là người vô tội a. Bệ hạ a, van cầu ngài đại từ đại bi tha thứ chúng ta a. Cả triều văn võ, cơ hồ một nửa người đều quỳ trên mặt đất kêu trời trách đất, nước mắt nước mũi cùng lưu. Bộ dáng kia, quả thực vô cùng thê thảm. Dường như bọn hắn chính là yếu nhất thế quân thể. Bệ hạ có phải hay không làm có một ít qua mông điển thấy một màn này, có chút không đành lòng. Chu thứ ba tộc, Triệu thị cùng Lý thị cộng lại đều có 4 vạn người, sau đó lại tăng thêm cha tộc, mẫu tộc, thê tộc, tối thiểu nhất 6 vạn người. Cái này một cái mệnh lệnh, chọn vẹn giết 10 vạn người. Nếu không chúng ta khuyên một chút bệ hạ. Ai, một lần giết nhiều người như vậy, vạn một đời người coi là bệ hạ là bạo quân, cái này nên làm như thế nào? Đúng vậy à, nói không chừng còn có người vô tội, bọn hắn cũng không có làm chuyện gì xấu, không ít đại tần trung thần đều đúng Tần Hạo mệnh lệnh có chút mâu thuẫn. Tần Hạo liếc nhìn dưới đại điện đám người thần sắc, nhếch miệng lên mỉa mai cười lạnh. Chư vị ái khanh, các ngươi thật là cảm thấy chấm tàn nhẫn, cảm thấy chấm không nên lạm sát kẻ vô tội. Đám người cúi đầu xuống, không nói lời nào, tựa hồ là đang làm ý mắng chống cự. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, tay chỉ bọn này quỳ xuống đất qua biên, đôi mắt một dữ tợn, quát lên, cảm thấy chấm tàn nhẫn. Kia Triệu Cơ cùng Lý Tư hai người phạm thượng làm loạn thời điểm, các ngươi đang làm gì? Hai người bọn họ ăn hối lộ trái pháp luật, chiếm đoạt trăm họ tiền tài, cắt xén quân lương, độc chiếm hai khu Trần Thai Ngân thời điểm, các ngươi tại sao không nói vô tội? Các ngươi những người này, thưởng thụ lấy Lý Tư cùng Triệu Cơ mang tới chỗ tốt, lại nói vô tội, thật là nhường chấm cảm thấy buồn cười. Núi tuyết sụp đổ, không có một mảnh đông tuyết là vô tội. Bạc của các ngươi, mỗi một hai đều mang dân chúng vô tội máu, đều là ăn người đổi lấy người huyết man đầu. Tân Hạo trợn mắt tròn xoe, chúng mắt người dần dần trừng lớn, một câu kia câu chất vấn thật giống như một chiếc búa lớn, mạnh mẽ đấm vào tâm thần của mọi người, để bọn hắn thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tân Hạo mỗi một câu đều giống như một thanh đao nhọn mạnh mẽ đâm tại mọi người trên vết thương. Nhưng ở đây tất cả mọi người tâm thần run rẩy dữ dội. Đúng vậy a, đã ngươi hưởng thụ quyền lực mang tới chỗ tốt, như vậy ngươi cũng đã trở thành giữ gìn quyền lực đồng lõa, dù cho ngươi cũng không có làm gì, nhưng ngươi vẫn có tội. Ăn người huyết man đầu, nô dịch lấy dân chúng, lại hô to vô tội, dối trá đến cực điểm. Nô xào tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng, tựa hồ là khám phá ảo diệu bên trong. Hắn trong lòng tăng thêm một câu, kia cứ như vậy, thế gia môn thiệt, bất luận nam nữ lao ấu, không có người nào là vô tội. Đem bọn hắn giết hết lại như thế nào? Giờ phút này, những cái kia nguyên bản hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang quan viên, dường như đã mất đi linh hồn, bị rút khô tủy sống giống như sủi lơ trên mặt đất. Bọn hắn hai mắt vô thần, tìm không thấy phản bác Tần Hạo lời nói. Chớ muốn để người trong thiên hạ đều thấy rõ, như phản người, cho dù bỏ mình, cũng phải gây họa tới tông tộc. Đại Tần luật pháp phía dưới, phản nghịch tất nhiên diệt môn. Cùng hai đại gia tộc có quan hệ người, kéo ra ngoài, tùy ý họ chạm. Tần Hạo hất lên long bào, tiếng vang trời cao. Tuân chỉ. Ngụy Trung Hiển, Vũ Hóa Điền hai người liếc nhau, lẫn nhau gật đầu. Bọn hắn biết, kế tiếp sẽ phi thường bận rộn. Không phải tại giết người, chính là tại giết người trên đường. Bất quá, bọn hắn lại rất vui vẻ. Cẩm Ý Liễu vệ răng nanh, hoàng đế lôi dao. Rốt cục nên xuất hiếu. Hai người bọn họ đem hướng nửa trên quan viên tất cả đều kéo xuống, đánh vào thiên lao. Cũng nhưng vào lúc này, Tần Hạo trong óc vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng tốc chủ hiện ra bạo quân chi tư, bá đạo vượt ép khắp hướng văn võ, đồ sát 10 vạn chi chúng. Uy danh vang vọng thiên hạ. Ban thưởng, tu vi tăng lên đến đại tông sư. Tần Hạo nhãn tỉnh sáng lên. Đại tông sư, đây là thoát ly lẽ thường tồn tại, có thể làm được ngắn ngủi ngự không? Có được chính mình đặc biệt chân lý võ đạo, một chiêu một thức, có thể khai sơn và biển. Tu vi tăng lên, cho Tần Hạo cực lớn cảm giác an toàn. Cho dù là Viên Thiên Cương tại thế nào cường đại, có thể bảo hộ hắn, nhưng tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Hệ thống, nhận lấy tu vi. Tần Hạo ra lệnh. Lập tức, một dòng nước nóng theo hắn kỳ kinh bát mạch tràn vào trong đan điền, sau đó cấp tốc ngưng tụ tại trong đầu của hắn, hóa thành quần quần tinh thuần chân khí. Vô thượng tiên đế quyết điên của một chuyện, từng đạo kỳ diệu vô cùng phù văn tại quanh người hắn hiện hiện. Oanh! Tần Hạo toàn thân phát sáng, tản mát ra vô tận uy nghiêm, tựa như một tôn tiên đế giáng lâm, trấn áp thương khung đại địa. Theo thời gian trôi qua, Tần Hạo chậm rãi thu công. Thực lực của hắn đã đạt tới đại tông sư cảnh giới, cả người biến thâm thúy vô cùng, trong lúc phất tay, đều mang theo uy thế lớn lao. Bệ hạ, đột phá. Cả triều văn võ đều trợn tròn mắt. Khá lắm, một nháy mắt liền vượt ba cái tiểu cảnh giới, theo tông sư sơ kỳ trực tiếp bước vào đại tông sư. Cái này quá kinh khủng. Vương Đằng sợ ngây người. Bệ hạ, cái này võ đạo thiên phú, so ta đã thấy những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt càng khủng bố hơn. Mấu chốt nhất là, bệ hạ mới 18 tuổi a. 18 tuổi võ đạo đại tông sư, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Đang khi mọi người lâm vào rung động lúc, Tân Hạo nhàn nhạt mở miệng. Đột phá đại tông sư không phải cái đại sự gì, chư vị ái khanh không cần bối rối. Hắn đè ép tay, thần tình lạnh nhạt. Hôm nay chính là trước điện khảo thí, lại bị Lý Tư cùng Triệu Cơ phá hư. Bây giờ ta đại tần quan biên không đủ, cần bổ sung một bộ phận để duy trì ta đại tần vận chuyển. Văn võ bá quan khỏe miệng điên cuồng co quắp, nội tâm nhà rãnh. Quan biên không đủ, ngài cũng biết ta. Là ai giết văn võ bá quan không đủ một nữa? Là ai ba ngày hai đầu giết quan biên? Cái này mẹ nó, coi bọn họ là gà con giết ta. Quan biên có thể đẩy mới có quỷ. Vương Đằng nghe được Tần Hạo lời nói, bên trong đã có thoái ý lao sư nói muốn ta tại đại tần phát triển nho ra, thay thế chư tử bách gia, điều khiển đại tần hoàng đế, thật là tại đại tần làm quan phong hiểm quá cao, làm không tốt liền phải khám nhà diệt tộc. Không được, ta muốn chạy. Hôm nay chuyện phát sinh, đã đem Vương Đằng bị dọa cho phát sợ giận sôi lên. Cái này mẹ nó ở đâu là cái gì hoàng đế bù nhìn? Rõ ràng chính là tuyệt thế bạo quân. Nếu là hắn lưu tại đại tần truyền bá nho học, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ bị Tần Hạo cho chặt thành thịt thái. Vậy hạ, thảo dân học thức còn thấp, Vương Đằng vừa mới mở miệng, Tần Hạo lời nói lập tức chuyển đến. Chấm xem chư vị thí sinh cũng tệ, liền lưu tại đại tần bổ nhiệm a. Tần Hạo thản nhiên nói, tay chỉ Vương Đằng. Chấm quyết định đem thừa tướng chia làm tả hữu, ngươi Vương Đằng coi như tả thừa tướng a. Vương Đằng năng lực rất mạnh, tại quốc gia khác cũng đảm nhiệm qua thừa tướng, cái này Tần Hạo sớm có nghe thấy. Cùng nói nhường thừa tướng một vị trống không, còn không bằng nhường Vương Đằng tới làm. Hơn nữa, kinh nghiệm mấy lần đe dọa, Vương Đằng đối với hắn độ trung thành đã tiêu thăng đến 80. Vương Đằng, nhất phi trùng tiên. Không, cái này mẹ nó là ngã vào vực sâu a. Ở đây văn võ bá quan ánh mắt quái dị nhìn xem Vương Đằng, không có chút nào hâm mộ. Dù sao bọn hắn biết, quan càng lớn, chết càng nhanh. Bệ hạ, thảo dân Vương Đằng thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ân, ngươi không nguyện ý. Tân Hạo mày kiếm hơi nhíu. Vương Đằng lập tức đầu giảm xuống đất. Thảo, vi thần cảm ơn bệ hạ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tân Hạo hài lòng gật đầu, nhìn về phía sau cùng 10 cái thí sinh. Nhìn tới vẫn là giết hơi nhiều. Hắn sờ lên cái cằm. Nguyên bản hơn 100 tên thí sinh, liền bị hắn chặt còn lại mười mấy người. Sau đó, Tần Hạo đem đám người này toàn bộ giao cho Vương Đằng, nhường ra hỏa này tới quản lý. Tuy nói đại tần quan viên còn chưa đủ, nhưng chí ít có thể duy trì vận chuyển bình thường. Chỉ có Ngô Sảo một người trông mong nhìn xem đám người bị phong quan. Ta chẳng lẽ thi rớt? Một bên, Vương Đằng thở dài một tiếng, hắn biết hiện tại cái mạng nhỏ của mình đã bị hoàng đế nắm chặt, cũng không vùng vẫy. Bất quá, muốn bài bố hắn, đạt được hắn hiệu trùng, có thể không dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải cho Tần Hạo tìm một chút sự tình. Vẫn là loại kia thiên đại, tất cả mọi người không cách nào giải quyết chuyện. Suy tư một hồi, Vương Đằng đứng ra, chắp tay nói, "Bệ hạ, sau 7 ngày chính là tế tổ đại điện, đến lúc đó chiêu cáo thương thiên, Thái Sơn phong thiện, chúng ta nên như thế nào chuẩn bị?"